Chương 497, Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Sáu đại trưởng lão. Một lát sau, Tô Thành cùng Thắng Thất đã tới Viêm Đế Lục Hiền Mộ mật đạo cuối cùng. Lúc này, chỉ thấy một cái rộng lớn bình đài xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tại trên bình đài, phân đường ngồi sáu vị lão giả, bọn hắn làm thành nửa vòng tròn. Sáu vị lão giả tóc cùng râu ria đã trải qua trắng bệnh, bọn hắn trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Mặc dù bọn hắn thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng là bọn hắn hai chân ngồi xếp bằng, cả người sống lưng ngưỡng đến mức rất thẳng, thâm thúy hai con ngươi phảng phất có thể thấy rõ trong lòng người bí mật. Cho người cảm giác được rất kỳ quái là, bọn hắn toàn thân trên dưới, không có chút nào khí tức ba động, phảng phất liền là sáu vị phổ thông lão giả mở dạng. Nhưng là, bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này sáu vị lão giả lần đầu tiên thời điểm, cũng nhịn không được nhắm mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay cả hô hấp đều cảm giác được có chút khó khăn. Đối mặt với sáu vị lão giả, chỉ cảm giác được nội tâm phảng phất đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, đặc biệt đừng trầm trọng. Cái này sáu vị lão giả, rõ ràng là nông gia sáu đại trưởng lão. Bọn hắn thực lực thông thiên, chính là nông gia nội tình, càng là nông gia càng cường đại sức chiến đấu đại biểu. Thang Thất nhìn thấy nông gia sáu đại trưởng lão sau đó, hắn chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng uy áp hướng về hắn nghiền ép mà đến. Cỗ uy áp này như là thiên địa chi uy, nhường trong cơ thể hắn khí tức đều trở nên có chút rối loạn lên. Thật là khủng khiếp nội lực ba động. Hắn ở trong lòng kinh hô đạo. Mặc dù cự ly sáu đại trưởng lão đủ mấy trăm mét, nhưng là hắn đã trải qua có thể rõ ràng cảm giác được sáu đại trưởng lão trung quanh tràn ngập kinh khủng bực nào lực vô hình. Cái này cỗ lực vô hình, nếu là người bình thường ở nơi này bên trong mà nói, đoán chừng đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không thể động đậy. Mà Tô Thành nhìn thấy cái này sáu vị trưởng lão sau đó, trên mặt hắn thủy chung mang theo nhẹ nhõm biểu lộ, phản phất đối diện sáu vị trưởng lão, ở trong mắt hắn, liền thật chỉ là sáu vị ông già bình thường. Mà cỗ này cường hành lực vô hình, lại gặp đến Tô Thành trên người thời điểm, giống như châu đất xuống biển, bị một cỗ thần bí vòng xoáy hấp dẫn đi vào, không thấy chút nào bóng dáng. Không hổ là nông gia sáu đại trưởng lão, còn tính là có chút thực lực. Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo, nếu để cho nông gia đệ tử biết rõ, nông gia càng cường đại sáu đại trưởng lão, ở trong mắt Tô Thành, vẻn vẹn chỉ là coi như có chút thực lực mà nói, đoán chừng bọn hắn biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Tô Thành ánh mắt hào không kiêng kỵ tại sáu đại trưởng lão trên người quan sát. Mà liên ở Thắng Thất cùng Tô Thành dò xét sáu đại trưởng lão đồng thời, sáu đại trưởng lão cũng đang đánh giá lấy bọn hắn. Sáu đại trưởng lão ánh mắt đầu tiên là đặt ở Thắng Thất trên người. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thắng Thất thể nội lộ ra nông gia nội lực công pháp. Bọn hắn âm thầm gật gật đầu, Thắng Thất tu vi tại trong con mắt của bọn họ đã trải qua tính được là hơi có thành tựu. Bất quá vẹn vẹn hơi có thành tựu mà thôi, còn không đạt được nhường bọn hắn thỏa mãn bước. Phải biết, bọn hắn hàng năm tại Viêm Đế Lục Hiền Mộ nội tu luyện, nhãn giới tự nhiên là mười phần bất bẻ. Thắng Thất mặc dù thực lực cường đại, nội lực hùng hậu, nhưng là ở sáu đại trưởng lao trong mắt vẫn còn có chút yếu. Lúc này, sáu đại trưởng lao nhướng mày, bọn hắn hơi kinh ngạc phát hiện, Thắng Thất trên người không riêng chạy xuôi theo nông gia nội lực công pháp, càng là ẩn ẩn có một cỗ hung sát khí tức đang tràn ngập lấy. Cỗ này hung sát khí tức tràn đầy nóng nảy, huyết tinh, tàn bạo. Cái này nhường bọn hắn cảm giác được rất là kỳ quái. Nông gia công pháp từ trước đến nay giảng cứu dung hợp đại đạo cùng quy luật tự nhiên, nhưng là đang Thắng Thất trên người lại có như thế một cỗ sát khí đang tràn ngập lấy, có gì đó quái lạ. Sáu đại trưởng lão tại nói thầm trong lòng một chút, bọn hắn không biết là Thắng Thất từ khi bị nông gia gạch tên sau đó, một mực ở thất quốc bên trong không ngừng đào vong, hơn nữa phân chớ bị thất quốc bắt lấy, liên quan tới tử lao bên trong. Thắng Thất tại thất quốc tử lao bên trong chịu đựng thường nhân không cách nào tưởng tượng tra tấn cùng thống khổ, trên người khí tức tự nhiên là biến hung thần vô cùng, cho nên hắn mới có hắc kiếm sĩ cái này cái xưng hảo. Quan sát toàn thắng bảy sau, sáu đại trưởng lao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thành trên người. Mới vừa nhìn thấy Tô Thành lần đầu tiên, sáu đại trưởng lao ánh mắt lóe lên một lần nghi hoặc cũng không hiểu. Bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, Tô Thành liền giống như là người bình thường đồng dạng, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức ba động, hắn đứng ở nơi nào, cho người ta cảm giác phổ thông đến cực điểm, phàm phất tùy thời đều có thể coi nhẹ một dạng. Nhưng là, làm bọn hắn lần thứ hai đang đánh giá Tô Thành thời điểm, cảm giác lại bất đồng. Tô Thành biến thần bí khó lường lên, trên người hắn phảng phất phủ thêm một tầng thần bí vân vụ, cho người thấy không rõ nội tình. Dù là sáu đại trưởng lão đã có thông thiên tu vi, thế nhưng là cũng không cách nào khám phá Tô Thành thực lực chân chính cùng nội tình. Làm bọn hắn lần thứ ba quan sát Tô Thành thời điểm, bọn hắn ba người trong lòng mạnh mẽ kinh. Bọn hắn sáu người nheo mắt, đáy lòng càng là truyền đến một cỗ không hiểu tim đập nhanh, nhao nhao cũng cảm thấy một tia áp lực. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị cực kỳ. Cái này trùng cảm giác, còn cho tới bây giờ đều chưa từng có đây. Sáu đại trưởng lão ở trong lòng nhỉ non một câu. Bọn hắn trong hai tròng mắt lóe qua một đạo không hiểu quan mang. Tại bọn hắn nhìn đến, mặc dù nhìn không thấu Tô Thành tu vi, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không coi nhẹ Tô Thành cường đại. Người đến người nào? Sáu đại trưởng lão một trong binh chủ thấp bình tĩnh thanh âm hỏi đạo, hắn trong ngôn ngữ mang theo một tia lạnh lẽo. Binh chủ trưởng quản lấy nông gia binh sát, ở trên người hắn phản phất có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã tại chém giết một dạng, một sợi giống như tính thực chất hắc sát sát khí càng là sau lưng hắn chậm rãi tràn ngập ra. Nghe được binh chủ mà nói sau, Thắng Thất chỉ cảm giác được một cô vô cùng uy áp hướng về hắn nghiền ép mà đến. Sáu đại trưởng lão tu vi đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước, vẹn vẹn một câu liền có thể cho người cảm giác được hãi hùng kinh vía, đầu kỳ run lên. Nông gia đệ tử Thắng Thất bái kiến sáu đại trưởng lão. Gần đây trên trời rơi xuống thiên thạch, thần nông lệnh đột nhiên hiện thế. Thần nông lệnh trên viết, chỉ cần là nông gia đệ tử, chỉ cần thu hoạch được hình hoặc thạch tản tiến, liền có thể kế thừa hiệp khôi chức vị. đệ tử thắng thất đã trải qua thu được hình hoặc thạch tàn phiến, chuyên tới đề nghị đến lấy được sáu đại trưởng lao tán đồng, kế thừa hiệp khôi chức vị, dẫn đầu nông gia hướng đi cường đại. Thắng thất hai tay ủi cùng một chỗ, hướng về phía sáu đại trưởng lão không người một xá, thần sắc cung kính nói ra: "A, ngươi chính là thắng thất. Tại mười mấy năm trước phạm phải trọng tội thắng thất." Binh chủ lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Chương 498, nông gia xỉ nhục. Sáu đại trưởng lão nổi giận. Binh chủ trong hai trong mắt ẩn ẩn tồn tại sát khí tại bốc lên. Phải biết, hắn chính là chuyên môn trưởng quản nông gia luật pháp cùng trưởng trị trưởng lão, đối với phạm phải trọng tội nông gia đệ tử, từ trước đến nay đều không có hảo cảm. Hắn tự nhiên là biết rõ, tại mười mấy năm trước, thắng thất phạm vào hạng gì trọng tội. Tại sau đó, thắng thất tức thì bị nông gia gạch tên. Không nghĩ tới, đã từng nông gia tội phạm, vậy mà còn dám trở lại nông gia, thậm chí xâm nhập nông gia cao nhất cấm địa Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Quả thực là tự tìm cái chết. Binh chủ ngừng lại thời gian có chút phẫn nộ lên. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, thẳng tắp bắn ra hướng thắng thất, một cỗ ngập trời sát khí trực tiếp ở trên người hắn tràn ngập ra. Trong phút chốc, tại rộng thùng thình trên binh đài, phản phất có một đạo cỡ nhỏ gió lốc hình thành, trực tiếp nhường thắng thất hô hấp trì trệ, sắc mặt đều có vẻ hơi trắng. "Trưởng lão, xin nghe ta giải thích. Tại mười mấy năm trước, ta là bị người hoan uổng, lúc ấy điền mật vì thu hoạch được khôi ngôi đường đường chủ chi vị, liên hợp điền hổ, điền mãnh, điền trọng ba người, vu hãm với ta. Vừa rồi, tại Viêm Đế Lục Hiền Mộ bên ngoài, bọn hắn mấy người đã trải qua thừa nhận tội ác. Hôm nay đệ tử đi tới Viêm Đế Lục Hiền Mộ bên trong, chính là vì nhường cho sáu đại trưởng lão có thể lại cho đệ tử một cơ hội, nhường đệ tử một lần nữa trở về nông gia." Thắng thất trong giọng nói mang theo một tia chân thành tha thiết. Nghe được thắng thất mà nói sau, sáu đại trưởng lão khẽ cho mày. Bọn hắn không nghĩ tới, mười mấy năm trước liên quan tới thắng thất sự tình, vẫn còn có như thế ẩn tình. "Tốt, đã như vậy mà nói, vậy chúng ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Bất quá, cơ hội này đối với ngươi mà nói quá mức xa vời, thậm chí có mất đi nguy hiểm tính mạng. Ngươi có thể muốn nếm thí một phen." Binh chủ thanh âm trầm thấp nói ra, còn lại ngũ đại trưởng lão cũng đem ánh mắt bắn ra hướng thắng thất trên người, chờ đợi thắng thất đáp lại. Binh chủ trên người lạnh lẽo khí thế cũng khởi ra mấy phần. Nghe được binh chủ mà nói sau, thắng thất sắc mặt vui vẻ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể quay về nông gia, coi như làm ra lại lớn hy sinh cũng đáng. Huống chi bên cạnh hắn còn có chủ nhân tại, nhất định sẽ trợ giúp hắn quay về nông gia. Đệ tử nguyện ý một ý, còn mời sáu đại trưởng lão khảo nghiệm. Thắng thất tôn kính nói ra, hắn lần thứ hai hướng về phía sáu đại trưởng lão không người một xá, thần thái cung kính đến cực điểm. Sáu đại trưởng lão nhìn thấy thắng thất cung kính như thế thần thái sau, bọn hắn sáu người nhao nhao liếc nhau một cái, lẫn nhau gật gật đầu, đồng ý thắng thất có thể quay về nông gia quyết định. Bất quá, tại quay về nông gia trước đó, thắng thất nhất định phải tiếp nhận bọn hắn khảo nghiệm. Đây cũng là từ khi nông gia sáng lập đến nay, quyết định đến quy củ. Bất luận cái gì bị nông gia trừ bỏ thân phận đệ tử, đều có quay về nông gia một cơ hội. Mà cái này cái khảo nghiệm chính là nhường bọn hắn tại sáu đại trưởng lão trên tay chịu đựng lấy địa trạch nhị thập tứ trận pháp. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực, liền có thể quay về nông gia. Đây chính là khảo nghiệm điều kiện. Ngươi có thể biết rõ khảo nghiệm điều kiện là cái gì? Binh chủ lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thắng thất. Đệ tử không biết. Thắng thất chi tiết nói ra. Khảo nghiệm điều kiện liền là ở ta nhóm 6 người trên tay, ngươi có thể thông qua địa trạch nhị thập tứ trận pháp là được. Binh chủ lần thứ hai nói ra. Đệ tử nguyện ý. Thắng thất thần sắc kiên định nói ra. Binh chủ nhìn thấy thắng thất kiên định như vậy thần sắc sau, hắn trong ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Hắn đối thắng thất can đảm cùng quyết đoán có chút thưởng thức. Phải biết, bọn hắn 6 người, mỗi cá nhân thực lực đều sâu không lường được, cường đại vô cùng. Hiện tại, bọn hắn 6 người liên thủ, có thể tưởng tượng sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy lực. Hơn nữa bọn hắn 6 người liên thủ, muốn thi triển nông gia tuyệt kỹ, địa trạch nhị thập tứ trận pháp, cái này cái trận pháp vốn là uy lực cường đại, lại tăng thêm bọn hắn 6 người nội lực gia trì, sẽ bộc phát ra không dám tưởng tượng uy lực. Nếu như là phổ thông nông gia đệ tử, nghe đến cái khảo nghiệm điều kiện sau, tất nhiên sẽ sinh lòng thoái ý, nhưng là thắng thất lại không cần nghĩ ngợi, không chút do dự, nguyện ý tiếp nhận cái này cái khảo nghiệm điều kiện. Vẹn vẹn là nương tựa theo điểm này, liền đã nhường sáu đại trưởng lão đối thắng thất có chút lau mắt mà nhìn. Có lẽ mười mấy năm trước, quả thật là oan uổng hắn. Sáu đại trưởng lão ở trong lòng nỉ non một chút. Có thể có được như đạm thức này cùng quyết đoán người, tự nhiên không phải là làm ra cái kia gieo xuống lưu, chuyện xấu xa. Vậy ngươi trước lên này, khảo nghiệm hiện tại liền bắt đầu. Nhớ kỹ, khảo nghiệm thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng, một khi ngươi tiếp nhận không được, có thể cáo chi một tiếng, chúng ta cũng có thể lưu ngươi một cái mạng. Binh chủ nhắc nhở đạo. Đệ tử biết. Thắng thất nói ra. Sau đó hắn quay đầu, sắc mặt tràn đầy cung kính, nói ra, chủ nhân, ta đi trước tiến hành khảo nghiệm. Tô Thành gật gật đầu, mang trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, nói ra, ngươi đi đi, yên tâm, đừng có bất luận cái gì áp lực, tất cả có ta đây. Hắn trong ngôn ngữ mang theo an ủi. Đối với Tô Thành tới nói, phản phất căn bản không có đem trước mắt khảo nghiệm để vào mắt. Nghe được chủ nhân mà nói sau, thắng thất lại nhiều mấy phần lòng tin, là nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Thắng thất nói ra. Vừa dứt lời, hắn cả người thân hình lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào bình đài trung ương. Mà tại hắn bốn phía, ngồi nông gia sáu đại trưởng lão. Lúc này, sáu đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Tô Thành trên người, sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi nghe rõ ràng, thắng thất dĩ nhiên xưng hô tên này người trẻ tuổi vì chủ nhân. Tên này người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng bất quá là chừng 20 tuổi, vậy mà sẽ thu phục Thắng Thất vì người hầu. Đây quả thực là nông gia xỉ nhục. Sáu đại trưởng lão nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến. Càng nhường bọn hắn có chút phẫn nộ là, Thắng Thất thái độ lộ ra 10 phần kiêu tốn, phản phất là cam tâm tình nguyện, muốn trở thành đối phương người hầu. Tại sáu đại trưởng lão trong lòng đã có chút tức giận. Bọn hắn ở trong lòng đã trải qua hạ quyết định, tại đối Thắng Thất tiến hành khảo nghiệm xong, sau đó liền cho Tô Thành một số giáo huấn, nhường đối phương biết rõ, nông gia đệ tử há có thể trở thành người khác người hầu. Cái này tuyệt đối là không cho phép. Trưởng lão, mời bắt đầu đi. Đệ tử đã trải qua chuẩn bị xong. Thắng Thất trong tay cự quyết kiếm đang khẽ run, phát ra một tiếng kiếm reo, trong cơ thể hắn nội lực cũng đang chậm rãi vận chuyển, cả người khí thế tại liên tục tăng lên, đặt đến trạng thái tốt nhất. Chương 499, Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp, uy lực dương xuất hiện. Địa Trạch Nhị Thập Tứ chính là nông gia Thiên Truy Bách Luyện một loại cường đại quần chiến chi trận. Chuyên môn Địa Trạch Nhị Thập Tứ là thần nông thị lĩnh hội xuân hạ thu đông 24 chủng hoàn cảnh biến hóa sáng tạo, lấy xuân phân, bạch lộ, kinh trượng, cốc vũ tiết khí mệnh danh. Vốn là dạy bảo nông gia đệ tử ký ức cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch biến hóa, nhưng là thần nông thị lại phát hiện trong đó sinh tử diễn hóa quy luật, tiến tới suy nghĩ ra một bộ cao siêu tinh diệu võ học chiến pháp. Hay nhất một điểm là, bộ này chiến pháp chỉ cần có hai người trở lên liền có thể phát động, càng nhiều người uy lực lại càng mạnh. Nếu như 24 cái vị trí bên trên vân có khác một cái đệ tử trấn thủ, như vậy liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng chắp cánh khó thoát. Chẳng những là võ học chiến pháp, thậm chí có thể dùng đối binh trận cấp giết. Mà nông gia lục trưởng lão đều là lịch đại đường chủ đề cử ra các đường ưu tú nhất người, đi qua tầng tầng lịch luyện cùng khảo nghiệm mới cuối cùng bị chọn lựa đi ra, bọn hắn truyền thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy. Bọn hắn đối với Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp lĩnh ngộ đã trải qua đạt tới cao vô cùng sâu cấp độ. Hơn nữa, nông gia sáu đại trưởng lão tại Viêm Đế Lục Hiển trong mộ, khổ tâm 10 năm, đem riêng phần mình nắm giữ sáu đại tuyệt học, rèn luyện ngã xuống trạch trong trận pháp, đem trận pháp tăng lên tới một cái mới cấp độ. Có thể nói, sáu đại trưởng lão nắm giữ Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp đã không phải là nguyên bản Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp. Bọn hắn đem trận pháp tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng bước, uy lực sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Phải biết, tại vài chục năm trước đó, bọn hắn thế nhưng là dựa vào Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp, đem lại Tần Đế quốc đại tướng Sắt Thần Bạch Khởi đều cho trực tiếp chém giết. Có thể đem Sắt Thần Bạch Khởi đều chạm giết chết trận pháp, có thể tưởng tượng một chút, khủng bố cỡ nào. Thắng Thất, khảo nghiệm bắt đầu. Binh chủ quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy sáu đại trưởng lão trên người bọn họ, khí thế ầm vang bộc phát. Bọn hắn trong hai tròng mắt, bắn ra giống như tính thực chất kim sắc quang mang. Nếu là tinh tế quan sát, tại đỉnh đầu bọn họ, riêng phần mình xuất hiện một đạo kim sắc tế tuyến. Căn này kim sắc tế tuyến trực tiếp tung bay lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Vang một tiếng, một cỗ khí thế ngút trời trực tiếp bộc phát ra. Chỉ thấy bình đài phía trên nền đá bản phủ đầy kim sắc văn lộ. Những đường vân này huyền ảo phức tạp, phản phất lộ ra một loại nào đó đại đạo quy luật, vẻn vẹn nhìn một chút, liền chấn nhiếp tâm hồn. Đá xanh sàn nhà phía trên kim sắc văn lộ, giữa hai bên tổ hợp thành phức tạp đồ án, huyền ảo đến cực điểm. Giết! Binh chủ chợt quát một tiếng, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, từ kim sắc quang mang tạo thành, từ trên xuống dưới, hướng về Thắng Thất đỉnh đầu đánh xuống. Phản phất cái này một đạo kiếm khí, liền muốn đem Thắng Thất từ trung gian chém thành hai khúc. Thắng Thất tức khắc nhắm mắt, da đầu nổ tung, trong lòng của hắn càng là lộn bột một chút. Cỗ này lăng lệ kiếm khí, nhường hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Liên phảng phất là ở hắn phía sau lưng, đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, nhường hắn nguyên bản thẳng tắp sống lưng, đều có chút cong xuống tới. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Sáu đại trưởng lão quá cường đại. Hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng. Dù hắn đã đem sáu đại trưởng lão thực lực dự đoán rất cao, nhưng là đang sáu đại trưởng lão xuất thủ sau đó, hắn phát hiện bản thân còn đánh giá thấp sáu đại trưởng lão thực lực. Sáu đại trưởng lão, đơn giản quá kinh khủng. Bọn hắn bản thân thực lực liền đã đạt đến sâu không lường được cấp độ, lại tăng thêm bọn hắn hiện tại 6 người liên thủ thi triển ra Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp. Đây quả thực là thiên địa chi uy. Thắng Thất thầm nghĩ đến, cỗ này lăng lệ vô cùng kiếm khí, thậm chí nhường Thắng Thất dâng lên từ bỏ chống lại tâm lý. Không, ta không khuất phục phụ, ta nhất định muốn chiến thắng. Nếu không hiểu mà nói, liền sẽ cô phụ chủ nhân kỳ vọng, càng sẽ mất đi quay về nông gia cơ hội. Thắng Thất ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, trong cơ thể hắn nội lực tại điên cuồng vận chuyển, trong tay cự quyết kiếm bị đâm mắt lam sắc quang mang bao trùm. Trong tay hắn cự quyết kiếm, lực lớn thế nặng, vẻ mện nhẹ nhàng mà vung một chút, liền sẽ tạo thành không khí khuấy động. Đúng. Hắn quát lên một tiếng lớn. Trong tay cự quyết kiếm hung hăng đi lên vung lên. Hắn nội lực theo tay phải, giống như là viết thủy đập lớn, điên cuồng mà hướng về, trong tay cự quyết kiếm dũng mãnh lao tới. Cự quyết kiếm tại nội lực gia trì phía dưới, phản phất là có kiếm linh đồng dạng, tại ong ong run rẩy. Thắng Thất có thể tại Thất Quốc Tử Lao bên trong trốn đi ra, càng là nắm giữ hắc kiếm sĩ xưng hào, thực lực của hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Hơn nữa, càng trọng yếu là hắn ý chí lực ương ngạnh đến cực điểm. Trong mấy mắt, binh chủ dựa vào Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp thi triển ra đến kiếm khí, cùng Thắng Thất cự quyết kiếm hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Ầm một tiếng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Lấy Thắng Thất làm trung tâm, một cỗ cường hành lực vô hình trực tiếp tràn ngập ra. Cái này cỗ lực vô hình rõ ràng là Thắng Thất trong tay cự quyết kiếm và binh chủ thi triển ra đến kiếm khí, oanh kích cùng một chỗ hình thành lực trùng kích. Thắng Thất cự quyết kiếm và binh chủ thi triển ra kiếm khí, vẹn vẹn rằng co một chút. Thắng Thất thân thể giống như là gãy mất dây con diều, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào nền đá trên bảng. Hắn chỉ cảm giác được thể nội một trận rời sông lấp biển, hắn cổ họng càng là phun lên một cổ nhiệt huyết. Thắng Thất gắng gượng đem cái này cổ nhiệt huyết ép xuống. Thắng Thất lợi dụng cự quyết kiếm nhanh chóng đỡ mặt đất, sau đó đứng lên. hắn đã trải qua chịu nhất định thương thế, cả người khí tức cũng đã có chút hỗn loạn. Bất quá, hắn trong hai tròng mắt quang mang càng ngày càng cực nóng, thể nội chiến ý cũng càng ngày càng cao ngang. Phải biết, thắng thất kháng đòn năng lực, thế nhưng là phi thường cường hãn. Bằng không, hắn cũng sẽ không từ thất quốc tử lao bên trong đều chạy trốn đi ra. Mà binh chủ nhìn thấy bản thân dựa vào địa trạch nhị thập tứ trận pháp thi triển ra đến kiếm khí, lại bị thắng thất cản trở xuống tới, hắn con ngươi sáng lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thắng thất lại có kinh người như thế thực lực. Mặc dù binh chủ vừa rồi thi triển ra đến thực lực, ngay cả hắn thực lực chân thật 1/10 cũng không tính, nhưng là 1/10 đã là tương đối đáng sợ. Liền xem như đỉnh tiêm cao thủ, tiếp vào một kiếm này mà nói, sớm cũng đã bị chém thành hai khúc. Thế nhưng là thắng thất, chỉ là thụ một chút thương thế, hơn nữa nhìn còn có sức chiến đấu, cũng đúng cái có tài năng. Binh chủ mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn đối thắng thất càng ngày càng tán thưởng, dâng lên quý tài ý, chương 500, cấp thần, kim sắc giao ý. Bất quá, cái này vẹn vẹn cái bắt đầu. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực, xa xa không chỉ nơi này. Dù sao, địa trạch nhị thập tứ trận pháp, thế nhưng là xem như nông gia nội tình, là nông gia càng cường đại trận pháp, chuyên môn dùng để chém giết cường địch. Lại tăng thêm, nông gia 6 đại trưởng lão, khổ tâm nghiên cứu hơn 10 năm, đem bọn hắn riêng phần mình 6 đại tuyệt kỹ, toàn bộ đều rèn luyện đến địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong, đem trận pháp tăng lên tới một cái không phải là thường đáng sợ cấp độ. Vừa rồi binh chủ xuất thủ, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực chân chính, còn không có bộc phát đi ra. Đón lấy đến, người muốn nghiêm túc đối đãi. Binh chủ hướng về phía thắng thất nói ra. Hắn đối thắng thất đã trải qua hiện lên quý tài ý, tự nhiên không hy vọng thắng thất tê liệt chủ quan, chết ở địa trạch nhị thập tứ trận pháp phía dưới, cho nên mới không nhịn được nhắc nhở đạo. Chỉ thấy lúc này, tại đá xanh trên bình đài, sàn nhà phía trên kim sắc văn lộ biến càng ngày càng thần thánh. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm giác được hãi hùng kinh vía. Không thể không nói, nông gia tổ sư gia thần nông quả thật là một vị đại năng cấp nhân vật, lại có thể sáng tạo ra địa trạch nhị thập tứ bậc này ẩn chứa đại đạo trận pháp. Mời trưởng lão xuất thủ, đệ tử tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thắng thất hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn đem trong tay cự quyết kiếm hung hăng hướng phía trước vung lên, tức khắc đưa tới không gian quái động. Trong tay cự quyết kiếm cũng đang long long run rẩy, phát ra một tiếng kiếm reo. Hắn tự nhiên biết rõ, vừa rồi 6 đại trưởng lao xuất thủ, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực chân chính còn không có hoàn toàn bộc phát ra, cho nên đón lấy đến mới là chân chính chiến đấu. Trong cơ thể hắn khí tức biến càng ngày càng cường đại, trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, một cố cường hành lực vô hình ở trên người hắn tràn ngập ra. Đúng. Chỉ thấy 6 đại trưởng lão một trong cốc thần quát lên một tiếng lớn. Cốc thần tại nông gia trưởng quản trông chọn. Nông gia có 6 đại tuyệt học, binh chủ kế thừa ngưng tụ binh sát chi thuật sáng tạo bá đạo kiếm thuật, mà cốc thần kế thừa dùng liêm đao thu hoạch ngũ cốc lúc, cảm ngộ ra nhanh chóng đao pháp. Chỉ thấy một cỗ lăng lệ vô cùng đao ý trực tiếp tại cỗ thần trên người bộc phát ra. Vô hình đao ý trực tiếp đem vách tường chung quanh cùng nền đá bản đều cắt thành đạo đạo liên ngân. Cốc thần còn không có xuất thủ, chỉ là đao ý liền đã có như thế uy lực. Có thể nghĩ, hắn thực lực chân chính khủng bố cỡ nào. Lúc này chỉ thấy tại cốc thần đỉnh đầu, đao ý ngưng tụ ra một thanh kim sắc đại đao. Cái này cây đại đao, toàn thân tắm kim quang, phản phất là viễn cổ thiên thần trong tay binh khí đồng dạng, tràn đầy sắc khí, nhường đầu người ra nổ tung, hô hấp trì trệ. Đi! Cốc thần quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy cái này cây đại đao, hướng về thắng thất thân thể cắt ngang mà qua, phản phất muốn đem thắng thất chặn ngang chặt đứt một dạng. Một cỗ lăng lệ đến cực điểm đao ý, trực tiếp tại đá xanh chúng quanh sân thượng tràn ngập ra. Thắng thất nhìn thấy cái này cây đại đao sau, trái tim của hắn không tự chủ được thùng thùng ra tốc nhảy lên, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Bất luận là binh chủ, vẫn là cấp thần, bọn hắn nắm giữ tuyệt kỹ đều là chuyên môn dùng để giết địch. Cho nên, vừa ra tay, liền không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, toàn bộ đều là sát chiêu. Hô, thắng thất nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn chấn định tâm thần, cố gắng khiến bản thân không bị ngoại vật quấy nhiễu, cả người tiến nhập vô ngã trạng thái. Trong tay cự quyết kiếm, bạo phát ra chói mắt kiếm mang, hắn thể lực cường hành nội lực, điên cuồng hướng về cự quyết trên thân kiếm dũng mãnh lao tới. Không nên quên, thắng thất trên giang hồ đảo vong quá trình bên trong, hắn tự chế một cái tuyệt chiêu. Cái này cái tuyệt chiêu chính là lợi dụng cự khuyết kiếm xoay tròn lực, hình thành một đạo kinh khủng vô cùng gió lốc, đem địch nhân chiêu thức trực tiếp ngăn cản tại gió lốc tại bên ngoài. Hơn nữa, nếu như là tu vi so với hắn thấp người, có thể đem địch nhân trực tiếp cuốn vào vòi rồng bên trong, mặc cho hắn xâm lược. Giờ phút này thắng thất chính là thi triển ra hắn chiêu này tuyệt kỹ. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm vòi rồng, lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp hình thành. Trong mấy mắt, cấp thần thi triển ra kim sắc đại đao, hung hăng rơi vào vòi rồng phía trên. Kim sắc đại đao không có chút nào dừng lại, trực tiếp phá vỡ gió lốc phòng ngự. Nếu như đổi lại là những người khác lời nói, gió lốc tuyệt đối có thể sừng kiên không thể phá, nhà tù không thể gãy. Thế nhưng là không cầu hoa tươi. Tại cốc thần lăng lệ đao ý phía dưới, vòi rồng liền như là cắt đầu, mục nát một dạng, trực tiếp cắt ra. Cái này, đây thật là khủng khiếp đao ý a. Dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem ta vòi rồng phá vỡ. Quá kinh khủng. Thắng thất mí mắt cuồng loạn. Kim sắc đại đao phá vỡ gió lốc sau, uy thế không giảm, lần thứ hai thẳng tắp hướng về thắng thất bộ tới. Thắng thất có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Chỉ thấy hắn vung vẩy lên trong tay cự quyết kiếm, tại hắn trước người tạo thành một đạo kiếm lưới. Cái này đạo kiếm lưới phản phất là hắn cuối cùng một đạo phòng ngự bình chướng, giống như một khối tâm chắn một dạng, muốn ngăn cản cốc thần kim sắc đại đao. Không, trong mấy mắt Kim sắc đại đao hung hăng rơi vào Thắng Thất thi triển ra đến kiếm vong bên trên. Ầm một tiếng, Thắng Thất thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Tại cốc thần đao ý phía dưới, Thắng Thất lực lượng có vẻ hơi không đủ. Thắng Thất thân thể trực tiếp hung hăng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Thắng Thất bộ dáng sau, cốc thần kịp thời thu đã trở về kim sắc đại đao, hắn tản đi lăng lệ đao ý trên mặt hắn mang theo một tia tiếc nuối. Tại hắn nhìn đến, Thắng Thất xác thực là một vị có tài năng. Thế nhưng là, Thắng Thất thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu như vẫn là loại này biểu hiện lời nói cũ dích, đoán chừng Thắng Thất có thể hay không chống qua địa trạch nhị thập tứ trận pháp, vẫn là ẩn số đây. Thắng Thất muốn quay về nông gia, không phải dễ dàng như vậy. Thắng Thất lợi dụng cự khuyết kiếm, nhanh chóng đỡ mặt đất, lần thứ hai từ dưới đất bò dậy. Hắn thân thể đang khẽ run, ở trên người hắn đã có một đạo dữ tợn đáng sợ vết đao. Hắn khỏe môi nhếch lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, cả người khí tức đặc biệt đường hỗn loạn. Thế nhưng là, cho người cảm giác được quái dị là, càng là ở lúc này, càng là có thể cảm giác được, Thắng Thất thể nội nóng nảy lực lượng biến càng ngày càng cường đại. Liên tựa như một đầu thụ thương manh thú đồng dạng, kích phát ra trong cơ thể hắn hung lệ chi khí. Tiểu tử này, đấu trí vẫn đủ không tệ lắm. Cốc thần cùng binh chủ nhìn thấy đến Thắng Thất lần thứ hai từ dưới đất bò dậy sau đó, bọn hắn gật gật đầu, trong đôi mắt lóe qua vẻ tán thưởng sao. Chương 501, Bất Chu đoạn trưởng. Tô Thành xuất thủ. Trưởng lão, mời tiếp tục. Đệ tử còn có thể chịu đựng. Thắng Thất thần sắc kiên định nói ra. Nếu là tinh tế quan sát, mặc dù trong cơ thể hắn khí tức trở nên có chút hỗn loạn, còn thụ một chút thương thế, nhưng là hắn trong hai tròng mắt hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Cái này rõ ràng là cháy hừng hực chiến ý. Phải biết, Thắng Thất đã từng bị thất quốc giam giữ đến chết trong lao mặt, hắn cuối cùng mạnh mẽ là nương tựa theo bản thân ý chí và thực lực, từ từ lao bên trong đào thoát đi ra. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Thắng Thất ý chí có bao nhiêu ương ngạnh. Người cái này tiểu tử, cũng đúng để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Tiếp đó, đến phiên lão giả ta xuất thủ. Vũ Đồ nhẹ giọng nói ra, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhưng là ở cái này mỉm cười phía dưới, ẩn giấu đi khí tức lạnh lùng. Vũ Đồ chính là trưởng quản thủy lợi trưởng lão. Hắn kế thừa giọt nước xuyên hạch, vô cùng bất nhập, bởi vậy lĩnh ngộ ra bất chu đoạn trưởng. Loại này trưởng pháp liên tục không dứt, hùng hậu hữu lực, sinh sôi không ngừng. Một khi nắm giữ bộ này trưởng pháp, liền có thể tại nội lực cùng tình huống dưới, đem đối phương đánh chết. Tiểu tử, cẩn thận rồi. Vũ Đồ trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy, hắn hướng về Thắng Thất quét ngang ra từng cái trưởng. Theo bàn tay hắn, một đạo cực lớn vô cùng kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem Thắng Thất trực tiếp chụp chết tại nền đá trên bảng. Cái này một đạo bàn tay, phảng phất như là như thiên thần bàn tay đồng dạng, mang theo quần quần khí thế, nhường nhân sinh không dậy nổi tí ti lòng phản kháng. Nếu như là phổ thông nông gia đệ tử, nhìn thấy một trưởng này mà nói, đoán chừng bàn tay còn chưa xuống ở trên người hắn, hắn liền đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thắng Thất mí mắt giơ lên, nhìn đến đỉnh đầu kim sắc bàn tay sau, hắn sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, kim sắc bàn tay bên trên, cái kia bành trướng nội lực ba động. Phản phất tại kim sắc bàn tay trước mặt, hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Thế nhưng là, Thắng Thất luôn luôn đều là không phục tiên không phục địa tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Càng là cường đại đối thủ, hắn càng sẽ biểu hiện ra kinh người thiên phú và tiềm lực. Ông một tiếng, hắn trực tiếp đem trong tay cự khuyết kiếm hướng về thiên không đâm tới, cả người cũng như ương đằng không mà lên, thẳng tắp đón lấy bàn tay lớn màu vàng nóng. Tiểu tử này cũng dám chủ động nên đón Vũ Đồ Bất Chu đoạn trưởng, thật đúng là đủ có can đảm cùng can đảm. Binh chủ nhìn thấy Thắng Thất biểu hiện xuất hiện sau, gật gật đầu, cái kia song đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Mà ở bên cạnh hắn ngồi Cốc Thần, nghe được binh chủ mà nói sau, cũng gật gật đầu. Hai người bọn hắn người đối với Thắng Thất càng ngày càng hài lòng, nhìn Thắng Thất ánh mắt cũng cảm giác càng ngày càng thuận mắt. Nếu như đổi lại là người bình thường, tại đối mặt Vũ Đồ trưởng lão Bất Chu đoạn trưởng, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến như thế nào tránh né, tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Thắng Thất lại vượt khó tiến lên, vậy mà còn dám chủ động xuất kích, lựa chọn cùng Vũ Đồ trưởng lão Bất Chu đoạn trưởng chính diện giao phong, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Xem như võ giả tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là một khỏa không ngừng tiến thủ tâm, trở thành cường giả tâm. Đây mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Vinh chủ cùng Cốc Thần, còn có còn lại mấy vị trưởng lão, bọn hắn tại Thắng Thất trên người thấy được hy vọng, đây là nông gia tương lai hy vọng. Bọn hắn cũng nhìn thấy bản thân có người kế tục. Nếu như Thắng Thất có thể thành công lên làm nông gia hiệp khôi mà nói, bọn hắn cũng là sẽ không ngần ngại chút nào, đem tráng nhóm 6 đại tuyệt học nhao nhao chuyển thụ cho Thắng Thất. Mà liền ở lúc này, Vũ Đồ nhìn thấy Thắng Thất như thế không muốn sống đánh pháp sau, hắn đem Bất Chu đoạn trưởng bên trên khí tức thu liễm mấy phần. Lấy Vũ Đồ trưởng lão thực lực, nếu quả thật cùng Thắng Thất so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, hắn sợ hai không cẩn thận liền đem Thắng Thất cho đập chết. Ở đấy lòng hắn đối với Thắng Thất vẫn là tương đối hài lòng, hắn tự nhiên sẽ không giết chết Thắng Thất. 6 đại trưởng lão cùng Tô Thành ánh mắt nhao nhao bắn ra hướng đá xanh trên bình đài. Thắng Thất trong tay cự quyết kiếm phun ra làm cho người sợ hãi kiếm mang. Ở nơi này một mấy mắt, cự quyết kiếm hung hăng cùng Vũ Đồ Bất Chu đoạn trưởng oanh kích ở cùng một chỗ. Vẹn vẹn rằng co chốc lát, bàn tay lớn màu vàng nóng phảng phất là đập chết một con rùa đồng dạng, trực tiếp đem Thắng Thất thân thể đập rơi trên mặt đất. Thắng Thất thân thể trực tiếp đem nền đá bản đều đập ra đạo đạo vết dạng. Bàn tay lớn màu vàng nóng uy lực không giảm, sau đó lại lần hướng về Thắng Thất thân thể ở tại nền đá bản vỗ tới. Phảng phất muốn trực tiếp đem Thắng Thất đánh thành thịt nát. Binh chủ cùng Cốc Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Vũ Đồ, ngươi đây là làm gì? Thật vất vả đụng cái trước hạt giống tốt, ngươi cũng không thể đem hắn cho ta giết ta. Nếu như giết chết hắn mà nói, ta có thể không để yên cho ngươi. Binh chủ vốn chính là một cái hỏa bạo tỷ khí, trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng, hướng về phía Vũ Đồ nói ra không. Cốc Thần cũng là trừng lớn một đôi con mắt, phản phất Vũ Đồ chỉ cần dám làm tổn thương Thắng Thất, hắn liền sẽ cùng Vũ Đồ liều mạng một dạng. Yên tâm, lão phu đối tiểu tử này cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết, tiểu tử này tại đối mặt sinh tử một đường thời điểm, sẽ có cái dạng gì biểu hiện xuất hiện sao? Vũ Đồ trên mặt mang theo mỉm cười, nói ra, không sai, hắn chính là muốn khảo nghiệm Thắng Thất tại sinh tử tồn vong thời điểm, sẽ buộc phát ra như thế nào kinh người biểu hiện xuất hiện. Bất quá, loại này khảo nghiệm là 10 phần mạo hiểm. Vạn nhất nắm giữ không được lời hữu ích, Thắng Thất cũng sẽ bị hắn bất chu đoạn trưởng trực tiếp trục chết. Nhưng là, Vũ Đồ là ai? Hắn thế nhưng là Nông gia 6 đại trưởng lão, thực lực đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Hắn đối tự thân nội lực cùng bất chu đoạn trưởng trưởng khống, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hắn tự nhiên sẽ không tổn thương Thắng Thất. Nghe được Vũ Đồ mà nói sau, Vinh chủ cùng Cốc Thần, còn có còn lại mấy vị trưởng lão, bọn hắn con ngươi nhỏ bé hơi sáng lên. Cũng là ngươi lão thất phu này ý đồ xấu nhiều. Vinh chủ nguyên bản khẩn trương tâm tình, biến mất không thấy, nói ra. Sau đó, 6 vị trưởng lão, bọn hắn mang trên mặt vẻ tò mò, đem ánh mắt phóng xuống Thắng Thất. Bọn hắn hiếu kỳ, Thắng Thất tại thời khắc này sẽ có cái dạng gì biểu lộ. Giờ phút này, Thắng Thất thân thể nằm nền đá trên bảng, hắn mới vừa rồi bị bất chu đoạn trưởng đập xuống sau, chỉ cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, phảng phất xương cốt đứt gãy đồng dạng, không có nửa điểm khí lực. Bất chu đoạn trưởng đã để hắn mất đi sức chiến đấu. Hắn và Vũ Đồ trưởng lão chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc này, giữa không trung bất chu đoạn trưởng còn tại hướng về hắn thân thể hung hăng rơi xuống, phảng phất sau một khắc, hắn thân thể cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Thắng Thất cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Ta, đây là phải chết sao? Hắn nhỉ non một câu. Ngươi muốn chết, ta còn không có đồng ý đây. Một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm rơi vào Thắng Thất trong lỗ tai. Thắng Thất sắc mặt hơi hơi sững sờ. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chủ nhân. Lúc này, Tô Thành đã tới bình đài phía trên. Hắn trừng lên mí mắt, nhàn nhạt liếc qua, chính đang hướng phía dưới hạ xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Hắn trong hai tròng mắt lóe qua một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Chương 502, Tô Thành VS Nông gia 6 đại trưởng lão. Vũ Đồ nhìn thấy Tô Thành xuất hiện ở đá xanh bình đài phía trên sau, thần sắc hắn đầu tiên là sức sở, sau đó trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Không biết mùi vị ra hỏa. Hắn rầy một tiếng. Vũ Đồ không nghĩ tới, Tô Thành cũng dám tự tiện xông vào địa trạch nhị thập tứ trận pháp. Phải biết, địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực vô tận, người bình thường nếu như tự tiện xông vào mà nói, tất nhiên sẽ bị kinh khủng vô cùng cường hành nội lực nghiền ép vào mình. Vũ Đồ nhìn thấy Tô Thành một mình xâm nhập địa trạch nhị thập tứ trận pháp sau đó, trên mặt hắn mang theo một thân lửa giận. Còn lại trưởng lão, nhìn thấy Tô Thành thân ảnh sau, cũng lộ ra 10 phần phẫn nộ. Trên thực tế, tại Tô Thành cùng Thắng Thất mới vừa gia nhập Viêm Đế Lục Hiền Mộ thời điểm, 6 đại trưởng lão đối với Tô Thành ấn tượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì bọn hắn nghe được, Thắng Thất dĩ nhiên xưng hô Tô Thành vì chủ nhân. Cái này nhường bọn hắn cảm giác được 10 phần sỉ nhục. Nông gia đệ tử, tại sao có thể sẽ trở thành người khác người hầu? Cho nên, trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Tô Thành có vẻ để ý, nghi thẩm. Tại Thắng Thất trải qua địa trạch nhị thập tứ trận pháp khảo nghiệm sau, bọn hắn tất nhiên sẽ cho Tô Thành một số giáo huấn, nhường đối phương biết rõ Nông gia đệ tử cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Nhưng là bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tô Thành dĩ nhiên bản thân chủ động tìm phiền toái tới rồi, lâm vào địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong. Tại thời khắc này, 6 đại trưởng lão ở trong lòng nhao nhao toát ra một cái ý nghĩ, kia chính là nhất định phải cho cái này cái không biết mùi vị tiểu tử một điểm giáo huấn, cho đối phương một số trừng phạt nghiêm khắc. 6 vị trưởng lão tại Viêm Đế Lục Hiền Mộ bên trong, thế nhưng là cộng đồng tu luyện mấy chục năm, giữa bọn hắn ăn ý, sớm cũng đã đạt đến thường nhân khó có thể lý giải được cấp độ. Cơ hồ là ở trong phút chốc, bọn hắn 6 người trên người khí thế liền ầm vang một phát, tại bọn hắn kinh khủng nội lực ra chỉ phía dưới, nền đá trên bảng kim sắc văn lộ ra càng thêm huyền ảo phức tạp, quang mang bắn ra bốn phía, nhiếp hồn phách người. 6 đại trưởng lão, rõ ràng là đem địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực tăng cường mấy phần. Bởi vì, tại bọn hắn nhìn đến, Tô Thành mặc dù coi như phổ phổ thông thông, trên người không có nửa điểm tu vi ba động, nhưng là, rất kỳ quái là Tô Thành lại cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Cho nên, vì đề phòng vạn nhất, bọn hắn mới đưa địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực tăng cường mấy phần, muốn cho Tô Thành một số giáo huấn. Tô Thành tự nhiên cũng cảm thụ đến 6 đại trưởng lão địch ý bất quá, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, phản phất đối với trước mắt phát sinh tất cả, đều kia hảo không thèm để ý, hết thảy đều lộ ra như vậy phong khinh vân đạm. Lúc này, Bất Chu đoạn trưởng bàn tay lớn màu vàng nóng đã trải qua rơi vào Tô Thành cùng Thắng Thất đỉnh đầu. Tô Thành thể nội long tựa bàn nhược công khí tức đang chậm rãi vận chuyển. Đương nhiên, hắn hướng thẳng đến không trung bàn tay lớn màu vàng nóng oanh ra một quyền. Hắn thế nhưng là đem long tựa bàn nhược công tu luyện đến đại thành cảnh giới, thể nội có 12 con long, 12 con tựa ma lực. Trong nháy mắt này, một cỗ cường hành vô cùng lực vô hình hướng về bốn phía tràn ngập ra. Tại Tô Thành nắm đấm chỗ, trong lúc mơ hồ phảng phất có được long tựa tê minh thanh truyền ra đến. Trong nháy mắt, Tô Thành nắm đấm cùng kim sắc cự bàn tay to hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, bàn tay lớn màu vàng nóng cùng Tô Thành nhỏ yếu thân thể tạo thành so sánh rõ ràng, phảng phất tùy thời đều có thể đem Tô Thành đánh thành bánh thịt. 6 đại trưởng lão tựa hồ là đã thấy Tô Thành bị bàn tay lớn màu vàng nóng đập rơi xuống đất bộ dáng chật vật. Bất quá, đang ở Tô Thành nằm đấm cùng cực lớn kim sắc bàn tay oanh kích cùng một chỗ thời điểm, 6 đại trưởng lão thần sắc trực tiếp mở người. Cái này làm sao có thể? Người này lực lượng cũng quá ngang ngược đi. Hắn là căn nguyên gì? Cái gì lai lịch? Có thể có như thế ma lực, trên giang hồ hẳn là có được uy danh hiển hách. Sáu đại trưởng lão, dưới đáy lòng nhao nhao kinh hô một tiếng. Theo sáu đại trưởng lão ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng nóng, tại Tô Thành ngang ngược lực lượng phía dưới, trực tiếp bị đánh bể, hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán ở giữa không trung. Sáu đại trưởng lão lúc này biểu lộ ra hết sức kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, địa trạch nhị thập tứ trận pháp vốn là vô cùng cường đại, lại tăng thêm bọn hắn đem tự thân tuyệt học dung nhập vào trận pháp bên trong, nhường trận pháp uy lực biến càng khủng bố hơn. Trước mắt, người này dĩ nhiên một quyền, liền đánh tan vũ đồ thi triển ra đến bàn tay lớn màu vàng nóng, cái này làm sao có thể? Bọn hắn nhao nhao dưới đáy lòng kinh hô đạo. Sáu đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy hai bên trong ánh mắt kinh ngạc. Người này tuyệt đối là thâm tàng bất lộ cường giả. Cái này là bọn hắn ở trong lòng trước tiên ra kết luận. Dù sao, có thể đem vũ đồ bất chu đoạn trưởng một quyền đánh tan người như vậy, thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Không nghĩ tới, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền cầm giữ có kinh người như thế tu vi. Nhưng là, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối cứng địa trạch nhị thập tứ trận pháp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiếp đó, liền chờ đợi tiếp bị trừng phạt ta. Vinh chủ quát lạnh một tiếng. Mặc dù Tô Thành cường đại, nhưng là, còn không có cường đại đến nhường bọn hắn kiêng kỵ bước. Bọn hắn nương tựa theo địa trạch nhị thập tứ trận pháp, lại tăng thêm bọn hắn bản thân thực lực, muốn nghiền ép Tô Thành, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn đơn phương cho rằng, có thể tùy tiện đánh bại Tô Thành. Ha ha, hôm nay ta đến nơi này mục đích chỉ có một cái, kia chính là trợ giúp thắng thất, khôi phục nông gia đệ tử thân phận, sau đó nhường hắn làm đất nông gia hiệp khôi chi vị. Cái nào sợ các ngươi là nông gia sáu đại trưởng lão, cũng không cải biến được ta hôm nay quyết định. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo bá đạo cùng bệ nghệ. Tốt đại khẩu khí, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Cốc Thần lạnh lùng nói ra, hắn đã trải qua đè nén không được bản thân lửa giận, trên người sắc khí càng là phun ra ngoài, một cỗ kinh khủng đao ý tại hắn bốn phía cuồng loạn lấy. Thật là cuồng vọng tiểu tử, tiếp đó chúng ta sẽ cho ngươi một điểm giáo huấn. Vũ Đồ lạnh giọng đạo. Vừa dứt lời, chỉ thấy sáu vị trưởng lão tại đỉnh đầu bọn họ riêng phần mình xuất hiện một cây kim sắc tế tuyến. Căn này kim sắc tế tuyến tung bay lơ lửng ở giữa không trung, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, ngay sau đó lại cùng trên sàn nhà kim sắc văn lộ hội tụ ở cùng một chỗ. Vang một tiếng, địa trạch nhị thập tứ trận pháp biến càng thêm mạnh lên, vì chính là chuyên môn đối phó Tô Thành. Chương 503, Thần Long Lân Phiến. Nông gia sáu đại trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là lịch đại đường chủ đề cử ra các đường ưu tú nhất người, đi qua tầng tầng lịch luyện cùng khảo nghiệm, mới cuối cùng bị chọn lựa đi ra. Bọn hắn truyền thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy, có thể nói, bọn hắn liền là nông gia chiến lược mạnh nhất đại biểu. Trước mắt, Tô Thành cũng dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết mùi vị. Binh chủ lạnh lùng liếc qua Tô Thành, nói ra: "Lên." Binh chủ tựa hồ là sáu vị trưởng lão người đáng tin cậy, hắn quát lên một tiếng lớn. Nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, một cây kim sắc trường mâu từ kim quang ngưng tụ, trực tiếp xuất hiện ở địa trạch nhị thập tứ trận pháp trung ương. Căn này kim sắc trường mâu, phía trên tồn tại huyền ảo hoa văn phức tạp, toàn thân bao vây lấy kim quang. Hơn nữa, kim sắc trường mâu đường kính có chừng mấy mét, cho người ta một loại áp bách lực lượng. Kim sắc trường mâu mới vừa xuất hiện, thì có một cỗ thiên địa chi uy ở bốn phía tràn ngập ra, phản phất không phải nhân gian binh khí, càng giống là đến từ thần giới binh khí một dạng. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Thanh trường mâu này xưng là thần nông mâu là năm đó thần nông sử dụng qua binh khí. Đương nhiên, thanh trường mâu này vẹn vẹn chỉ là một cái thần nông mâu hình chiếu, cũng không phải là chân chính thần nông mâu. Trước mắt, sáu đại trưởng lão ngưng tụ đi ra thần nông mâu, chính là địa trạch nhị thập tứ trận pháp rất cường đại công kích. Một khi thi triển ra đến, sẽ có hủy thiên diệt địa vi lực. Tô Thành con mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, kim sắc trường mâu bên trên bộc lộ khí tức khủng bố. Không nghĩ tới, địa trạch nhị thập tứ trận pháp, vậy mà còn có thể kích phát ra kinh khủng như vậy công kích, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn nhẹ giọng nhỉ non đạo. Không sai, kinh khủng như vậy công kích, ở trong mắt Tô Thành cũng bèn bèn có chút ý tứ. Mà sáu đại trưởng lão nghe được Tô Thành mà nói sau, bọn hắn sắc mặt lần thứ hai hơi đổi, bọn hắn lồng ngực chỗ thiêu đốt lên một tia lửa giận. Cuồng vọng, đón lấy đến, liên tiếp nhận thần nông mâu trừng phạt ta. Binh chủ giận quát một tiếng, chỉ thấy thần long mâu hung hăng hướng về Tô Thành lồng ngực đâm tới. Tại đường kính có chừng mấy mét thần nông trường mâu trước mặt, Tô Thành thân thể lộ ra là đặc biệt đường nhỏ bé, liền như là bọ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình một dạng. Thang Thất nhìn thấy nông gia sáu đại trưởng lão dĩ nhiên sử dụng địa trạch nhị thập tứ trận pháp càng cường đại công kích, trong lòng của hắn lộn bột một chút không được. Hắn kinh hô một tiếng. Hắn đối chủ nhân an toàn có chút bận tâm. Hắn thân làm nông gia đệ tử, tự nhiên biết rõ địa trạch nhị thập tứ trận pháp thi triển ra thần nông mâu khủng bố cỡ nào. Đồng nhiên, Thang Thất thể nội còn sót lại nội lực đang điên cuồng vận chuyển, nhường hắn thân thể khôi phục một tia khí lực. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, đã trải qua hoành ngăn tại Tô Thành trước người. Hắn thân làm chủ nhân người hầu, tự nhiên muốn tùy thời thủ hộ chủ nhân an toàn. Trước mắt, chủ nhân nhận thần nông mâu uy hiếp, hắn tuyệt sẽ không nhường chủ nhân có chút ngoài ý muốn. Cho dù bản thân chết ở thần nông mâu phía dưới, hắn cũng phải thủ hộ chủ nhân an toàn. Hắn nghĩ phải dùng bản thân huyết đục chi khu, vì chủ nhân ngăn lại một kích này. Tô Thành nhìn thấy trước mắt thân ảnh sau, trong lòng của hắn cảm thấy một tia ấm áp. Lấy Thăng Thất chút thực lực ấy, muốn đối cứng thần nông mâu, cũng không khác tìm chết. Mắt thấy, thần nông mâu muốn đâm vào Thăng Thất trên người. sáu đại trưởng lao biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Thang Thất dĩ nhiên không để ý bản thân nguy hiểm, trực tiếp hoành chắn Tô Thành trước người, muốn dùng bản thân mệnh đem đổi lấy Tô Thành an toàn. Đây là ngu xuẩn làm pháp, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Binh chủ rung lắc lắc đầu, lộ ra 10 phần sinh khí. Còn có cấp thần mấy vị trưởng lão, bọn hắn sắc mặt mang theo phẫn nộ. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thành vẫn là có cái gì tốt, đáng giá nhường Thang Thất vì đó đánh đổi mạng sống. Sáu đại trưởng lao muốn thu tay lại, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi. Thần nông mâu một khi tới ra, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thành động, chỉ thấy tại hắn trên lồng ngực nổi lên một mảnh thần bí lân thiến. Mảnh này thần bí lân thiến lộ ra cổ lao khí tức, phản phất là cực kỳ cường đại thần thú trên người lân thiến. Mảnh này lân thiến mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhường sáu đại trưởng lao nhắm mắt, trái tim lại không từ chủ ra tốc nhảy lên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại bọn hắn đáy lòng lan tràn ra, một cỗ vô cùng áp lực chiều lấy bọn hắn nghiền ép mà đến. Cái này, đây rốt cuộc là sinh vật gì lân thiến, lại có thể dung hợp ở trên người hắn? Quả thực là quá thần kỳ, quá quỷ dị. Binh chủ các trưởng lão ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tô Thành thân hình lóe lên, đi thẳng tới Thang Thất trước người. Mà lúc này, thần nông mâu vừa vặn hung hăng đâm vào Tô Thành lồng ngực chỗ. Dù là thần nông mâu uy lực cường đại đến cực điểm, nhưng là lại bị Tô Thành lồng ngực chỗ phiến kia thần bí lân thiến gắt gao chặn lại. Thậm chí, ở nơi này thần bí lân phiến uy áp phía dưới, thần nông mâu lại có tan rã xu thế. Vẹn vẹn rằng co trong chốc lát, thần nông mâu trực tiếp răng rắc một tiếng, đoạn rách ra, sau đó hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán ở giữa không trung. T. Sáu vị trưởng lão manh liệt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng thủ đoạn phòng ngự? Ngay cả thần nông mâu đều không phá được đối phương phòng ngự, quá kinh khủng đi. Bọn hắn đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Tô Thành trên người, lại muốn lần dò xét Tô Thành nội tình. Thế nhưng là, lúc này Tô Thành càng thêm lộ ra thần bí khó lường lên, hắn liền giống như đại dương mênh mông, cho người nhìn không thấy đáy. Thần nông mâu cũng không gì hơn cái này. Tô Thành cười cười, nhẹ giọng nói ra. Phản phất đối với vừa rồi kinh khủng kia một kích, căn bản cũng không có để vào mắt, hắn lồng ngực chỗ thần bí lân phiến cũng đã biến mất. Không sai, mảnh này thần bí lân phiến chính là Tô Thành Long Thần Công biến thành. Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Thần Công, hơn nữa đã đem Long Thần Công tu luyện tới đại thành cảnh giới, hắn tùy thời đều có thể hóa thành một đầu bạch long. Trước mắt, hắn chỉ là ở lồng ngực chỗ hóa thành một mảnh thần long lân phiến, đối với hắn mà nói, rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Thần long lân phiến, thế nhưng là phi thường kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ là thế gian công kích, căn bản không thể làm gì được thần long lân phiến. Liền xem như nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp thi triển ra đến thần nông mâu, cũng không có khả năng công phá Tô Thành long lân. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên cầm giữ có như thế thủ đoạn thần bí. Lão phu ngược lại là xem thường ngươi rút. Binh chủ trên mặt mang theo ngưng trọng biểu lộ. Lúc này, sáu đại trưởng lão đã trải qua không dám khinh thị Tô Thành. Bọn hắn đã đem Tô Thành trở thành cùng bọn hắn tương đối cường giả. Chương 504, Tô Thành hóa thành rồng. Long thần công, ta vẫn là câu nói kia. Hôm nay đến nơi này mục đích chính là muốn trợ giúp Thang Thất quay về nông gia, sau đó thu hoạch được nông gia hiệp khôi vị trí. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, Thang Thất thật là làm hiệp khôi liệu. Hiện tại ta là đang thương lượng với các ngươi, nhường Thang Thất trở thành nông gia hiệp khôi. Nhưng là, nếu như các ngươi dám can đảm có dị nghị mà nói, như vậy, ta liền đánh tới để cho các ngươi tán đồng, nhường Thang Thất trở thành một nhiệm kỳ hiệp khôi. Tô Thành trên mặt mang theo một tia nhẹ nhõm biểu lộ, nhẹ giọng nói ra. Bá đạo, phách lối, không ai bị nổi. Đây chính là Tô Thành, hiện tại cho người ta cảm thụ. Hắn trong giọng nói, càng là mang theo một tia không thể hoài nghi vị đạo. Đoạn văn này, nếu để cho ngoại nhân biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ coi Tô Thành là thành một người điên. Dù sao nông gia sáu đại trưởng lão địa vị tại nông gia bên trong, thế nhưng là cao vô cùng, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng đã đạt đến vị thần mạc chắc bước. Cũng dám đối nông gia sáu đại trưởng lão nói ra như thế lớn mật mà nói, có lẽ cái này thiên hạ cũng chỉ có Tô Thành một người dám a. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Thang Thất khoe miệng cũng manh liệt giật một cái. Hắn đối chủ nhân bá đạo, lần thứ hai có sâu sắc nhận biết. Không nghĩ tới chủ nhân vậy mà như thế cường thế, lại muốn dùng áp bách thủ đoạn, nhường nông gia sáu đại trưởng lão cúi đầu tán đồng bản thân trở thành hiệp khôi. Cái này ở nông gia trong lịch sử, đoán chừng cũng là lần đầu xảy ra chuyện như vậy a. Thang Thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng, đối với chủ nhân có chút sùng bái lên. Cương giả, mãi mãi cũng sẽ thụ người cùng bái. Nông gia sáu đại trưởng lão, bọn hắn mang trên mặt một tia vẻ phẫn nộ. Nếu là nhìn kỹ, bọn hắn lồng ngực càng là ở nâng lên hạ xuống, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Lúc này bọn hắn, liền giống như yên lặng ngồi lâu núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Tô Thành mà nói, đã trải qua hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Như vậy khiêu khích ngôn ngữ, bọn hắn còn là cuộc đời lần đầu tiên nghe được. Cứ việc, bọn hắn cảm thấy Tô Thành nói chuyện cũng là rất có đạo lý, Thang Thất xác thực là trở thành một nhiệm kỳ hiệp khôi nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, Tô Thành lại dùng sai rồi phương pháp. Nếu như Thang Thất có thể dựa theo quy củ, xông qua địa trạch nhị thập tứ trận pháp mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ tán đồng Thang Thất trở thành nông gia hiệp khôi. Thế nhưng là, Tô Thành lại nói ra khiêu khích như vậy mà nói, cái này nhường bọn hắn nhịn không được. Thang ngại danh, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Binh chủ quát lạnh một tiếng. Ha ha, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Thành trên mặt, thủy chung mang theo thong dong đạm nhạt biểu lộ. Cuồng vọng vô tri. Binh chủ trách mắng một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy sáu đại trưởng lão, bọn hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, trên người bọn họ khí thế cuồn cuộn. Giờ khắc này, bọn hắn khí thế toàn bộ triển khai, đem suốt đời tu vi toàn bộ đều bộc phát ra. Lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là con nhỏ bệnh. Bọn hắn muốn để Tô Thành biết rõ, nông gia sáu đại trưởng lão cũng không phải ăn chay. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực, tại lúc này cũng tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng bước. Ở vào địa trạch nhị thập tứ trận pháp trung ương thắng thất, chỉ cảm giác bản thân nhỏ bé đến cực điểm, phản phất bản thân đối mặt là thiên địa chi uy, là đại đạo, là không thể vi phạm quy tắc. Thành. Binh chủ lần thứ hai chợt quát một tiếng. Chỉ thấy, trên bầu trời địa trạch nhị thập tứ, lăng không xuất hiện một trường kim sắc cự võng. Trường này kim sắc cự võng, thoạt nhìn nhà tù không thể phá, kiên cố không phá vỡ nổi, tràn đầy thần thánh khí tức. Kim sắc cự võng không ngừng hạ xuống, tựa hồ là muốn đem Tô Thành cùng thắng thất trực tiếp bao phủ lại. Cái này tình lình sáu đại trưởng lão mạnh nhất một kích. Liền xem như đối mặt sát thần Bạch Khởi thời điểm, bọn hắn cũng không có thi triển ra cái này cái tuyệt chiêu. Nhưng là đối mặt Tô Thành, bọn hắn lại thi triển ra đến. Bọn hắn tự tin, dựa vào chương này kim sắc cự võng, tuyệt đối sẽ đem Tô Thành khống chế lại, sau đó lại đánh chết. Phải biết, chương này kim sắc cự võng, thế nhưng là bọn hắn lĩnh ngộ một tia đại đạo cùng vạn vật quy luật, mới sáng tạo ra công kích. Thang thất lúc này chỉ cảm giác bản thân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, phản phất bản thân liền xem như đem hết toàn lực, cũng không có khả năng đào thoát chương này kim sắc cự võng. Kim sắc cự võng liền phản phất là thiên thần quyết định quy tắc một dạng, nhường hắn sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Nguyên lai, sáu đại trưởng lão lợi hại như vậy sao? Nhìn đến lúc trước thời điểm, bọn hắn đối ta xuất thủ, đã là lưu lại rất lớn thể diện, giấu rất nhiều thực lực. Thang thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, giờ phút này hắn càng thêm lo lắng là mình và chủ nhân tình cảnh. Dù sao chủ nhân vừa rồi mấy câu nói, đã để sáu đại trưởng lão lâm vào nổi giận bên trong. Lại nhìn lên căn bản khó giải kim sắc cự vong phía dưới, chủ nhân có lẽ muốn làm sao? Trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua, đỉnh đầu kim sắc cự võng, trên mặt hắn mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhìn đến, sáu đại trưởng lão có thể trở thành nông gia nội tình, quả nhiên là có chút tài năng. Hắn nhẹ giọng đạo, vẹn vẹn dựa vào chương này kim sắc cự võng, bọn hắn có lẽ đã trải qua có thể cùng phá hư nhị trọng, thậm chí phá hư tam trọng cường giả đánh một trận. Đúng lúc này, Tô Thành trên người, phảng phất tắm thần bí hạ quang. Toàn thân hắn, nổi lên lân phiến, hắn biến thân. Giống. Một tiếng long ngâm âm thanh, tại Viêm Đế Lục Hiền mộ bên trong vang dội lên. Tô Thành cả người, rõ ràng là biến thành một tôn bạch long. Bay thẳng ở địa trạch nhị thập tứ trận pháp trên không. Long thần công, thần long biến. Tô Thành thao túng cự đại long thần, hung hăng hướng về kim sắc cự vong đánh tới. Nông gia sáu đại trưởng lão nhìn thấy Tô Thành dĩ nhiên biến thành một đầu bạch long sau, bọn hắn trực tiếp một bước sửng sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn miệng càng sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Tại bọn hắn trên mặt tràn ngập không thể tin biểu lộ, ngay cả bọn hắn hô hấp cũng biến thành rồn rập rất nhiều. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng một người lại có thể biến thành bạch long, trên đời thật tồn tại bạch long, ta hoa mắt. Bọn hắn lẳng lặng nhìn non đạo, thậm chí bọn hắn dùng sức luốt luốt bản thân con mắt, phảng phất là hoa mắt một dạng. Mặc cho bọn hắn làm sao quan sát, trước mắt sự thật chính là Tô Thành sát thực biến thành một đầu bạch long. Cái này cũng quá cường hắn a, căn bản không phải người lực lượng. Chẳng lẽ đối phương là thiên thần hạ thấp? Sáu đại trưởng lao ở trong lòng hiện ra ý nghĩ này, đồng thời bọn hắn trên mặt rốt cục lóe lên một tia sợ hãi. Lúc này thắng thất càng không cần phải nói, hắn trực tiếp ngẩn ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng, phảng phất là lâm vào ngốc trệ. Chủ nhân biến thân, biến thành bạch long. Cái này giống như thần dấu vết một màn, nhưng hắn nửa ngày đều phản ứng không đến. Tại sáu đại trưởng lão cùng thắng thất thần sắc khiếp sợ bên trong, Tô Thành hóa thành bạch long, trực tiếp một đầu phá vỡ kim sắc cự võng. Kim sắc cự võng trực tiếp hóa thành điểm điểm quang trạch, biến mất ở giữa không trung. Chương 505, hóa thân bạch long. Sáu đại trưởng lão thần phục. Tô Thành hóa thành bạch long, phá vỡ kim sắc cự võng sau đó, cái kia một đôi giống như chuông đồng mắt to, trừng lớn nông ra sáu đại trưởng lão. Cái nhìn này, trực tiếp nhường sáu đại trưởng lão cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử tại bọn hắn đấy lòng lan tràn ra. Phải biết, cái này thế nhưng là thần long. Cứ việc Tô Thành tu luyện long thần công biến ảo đi ra thần long, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thần long, nhưng là đã trải qua đầy đủ một tia long khí tức. Sáu đại trưởng lão chỉ cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải. Bọn hắn thân thể càng là không nhịn được run run một chút. Toàn bộ Viêm Đế Lục Hiền mộ bên trong tràn ngập long khí tức. Tại kinh khủng long uy phía dưới, sáu vị trưởng lão dĩ nhiên không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Dù sao, long thế nhưng là đỉnh cấp thần thú, dù là sáu đại trưởng lão tu vi cái thế, nhưng là đối mặt long như vậy đỉnh cấp thần thú, bọn hắn sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Cuối cùng cho các ngươi một lần tuyển chọn, là nhường thắng thất trở thành hiệp khôi, vẫn là để ta trực tiếp đem nông gia hủy diệt. Tô Thành hóa thành bạch long, mở miệng nói tiếng người, quần quần thanh âm trực tiếp truyền vào sáu đại trưởng lão trong lỗ tai, chấn được bọn hắn đầu đều ông trực hưởng. Sáu đại trưởng lão hô hấp trì trệ, sắc mặt mang theo kinh khủng. Không sai, liền là kinh khủng. Bọn hắn chính là nông gia sáu đại trưởng lão, đã trải qua thật lâu không có kinh sợ cảm giác. Nhưng là đang Tô Thành hóa thành bạch long trước mặt, bọn hắn có kinh khủng, e ngại, thần phục các loại một hệ liệt tâm tình rất phức tạp. Dù sao, nhân loại tại thần long trước mặt, thế nhưng là mười phần nhỏ bé. Sáu đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe qua một tia ảm đạm. Bọn hắn nhao nhao hiểu, hai bên tâm ý giờ khắc này, bọn hắn túi đầu. Túi xuống bọn hắn đắt đỏ đầu lâu. Đối mặt Tô Thành bậc này sinh vật cường đại, bọn hắn không thể không túi đầu. Bởi vì bọn hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như bọn hắn dám can đảm cự tuyệt Tô Thành mà nói, Tô Thành tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ nông gia. Như vậy trầm trọng hậu quả, bọn hắn đảm đương không nổi. Bọn hắn không thể để cho nông gia bị mất tại bọn hắn trên tay. Cho nên, bọn hắn chỉ có một đầu đường có thể đi, kia chính là thần phục. Đại nhân, chúng ta cam nguyện tán đồng thắng thất, trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp hội. Binh chủ đại biểu nông gia 6 đại trưởng lão, hắn hai tay gùi cùng một chỗ, thần thái cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành nói ra. Hắn đem bản thân tư thái thả rất thấp, sợ đắc tội Tô Thành. Lúc đầu, 6 đại trưởng lão còn coi là có thể dựa vào địa trạch nhị thập tứ trận pháp đem Tô Thành đánh bại. Nhưng là, làm Tô Thành hóa thành Bạch Long sau đó, bọn hắn liền triệt để hiểu, bản thân căn bản cũng không phải là Tô Thành đúng sai. Ở trong mắt Tô Thành, bọn hắn liền giống như run rế một nửa, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Bọn hắn cùng Tô Thành, căn bản cũng không có tại một cái cấp bậc bên trên. Quái không được thắng thất sẽ nhận Tô Thành vì chủ nhân. Hơn nữa, quái không được đối phương trên mặt, một mực mang theo nhẹ nhõm đạm nhạt biểu lộ, nguyên lai thực lực của hắn, dĩ nhiên như vậy cường đại. 6 đại trưởng lão ở trong lòng nhao nhao nghĩ đến, nếu như ở trước đó, có người nói cho 6 đại trưởng lão, nhân loại sẽ thành thần trở thành Bạch Long, bọn hắn sẽ trực tiếp cái bàn tay hô đi qua. Bọn hắn lại không phải người ngu, há có thể tin tưởng người có thể hóa thành Bạch Long. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn tin tưởng, bởi vì sự thật liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, Tô Thành hóa thành Bạch Long, hơn nữa có được kinh khủng vô cùng long khí. Nghe được binh chủ mà nói sau, Tô Thành cái kia cự đại long đầu, nhỏ bé điểm một cái, lộ ra hài lòng thân sắc. Như thế rất tốt. Hắn long thủ, mở miệng nói tiếng người, nồng trọng long tức, trực tiếp nhường 6 đại trưởng lão hô hấp đều có chút khó khăn. Lúc này, chỉ thấy một đạo hà quang lướt qua. Tô Thành cái kia cự đại long thân đang không ngừng thu nhỏ, lại một lần nữa biến ảo trở thành bộ dáng nhân loại. 6 đại trưởng lão lần thứ 2 nhìn thấy Tô Thành từ Bạch Long biến thành nhân loại sau đó, bọn hắn ở trong lòng không nhịn được lấy làm kỳ, thật thần kỳ thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, đoán chừng chỉ có thiên thần mới có thể có a. Bọn hắn nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến. Tô Thành thân hình lóe lên, đi thẳng tới 6 đại trưởng lão trước mặt. Hắn nhàn nhạt liếc qua 6 đại trưởng lão, tại 6 đại trưởng lão trên mặt phân đường dừng lại một chút. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Tô Thành tại thật lâu trước đó, liền hiểu một cái đạo lý, kia chính là năm đâm lớn, liền là đạo lý. Không cầu hoa tươi. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất luận tại cái nào cái vị diện, cái nào cái thế giới, chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, bất luận là người nào, đều sẽ thần phục ở hắn dưới chân. 6 đại trưởng lão không lộ ra dấu vết lần thứ 2 đánh giá một phen Tô Thành. Bọn hắn trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Rất khó tưởng tượng, đối phương như thế tuổi trẻ, thế mà lại nắm giữ như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Tô Thành nhìn rõ ràng là bất quá chừng 20 tuổi, nhưng là tu vi so với bọn hắn những cái này tu luyện hơn 100 năm lao yêu quái, còn muốn mạnh hơn nhiều. Coi như đối phương là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy đem. Đoán chừng, cũng chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung Tô Thành. 6 đại trưởng lão trong lòng, nhao nhao hiện ra ý nghĩ này. Thắng Thất nhìn thấy chủ nhân một lần nữa biến trở về thân người sau đó, trên mặt hắn mang theo hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chủ nhân biến thân trở thành Bạch Long bộ dáng. Lúc này, hắn kiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác được có chút may mắn bản thân trở thành chủ nhân người hầu. Có thể trở thành cường giả như vậy người hầu, đối với Thắng Thất tới nói, cũng là cảm giác được 10 phần vinh hạnh đây. 6 vị trưởng lão, tiếp đó đi theo ta và Thắng Thất cùng một chỗ ra ngoài, hướng nông gia đám người tuyên bố, Thắng Thất sẽ là cái này một nhiệm kỳ hiệp khôi. Tô Thành đối lên trước mặt 6 vị trưởng lão nói ra. Đây là tự nhiên. Binh chủ ngữ khí cung kính nói ra. Hiện tại, đối với 6 đại trưởng lão tới nói, bọn hắn đối Tô Thành tràn đầy kính sợ. Tô Thành bất kỳ yêu cầu gì, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn, cũng nhất định phải thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn 10 phần rõ ràng, Tô Thành là lợi hại cỡ nào. Bọn hắn cũng không muốn cùng như thế quái vật trở thành địch nhân. Nếu như cùng Tô Thành trở thành địch nhân mà nói, như vậy sẽ cho nông gia mang đến trước đó chưa từng có hạo kiếp. Lúc này, tại Viêm Đế Lục Hiền mộ bên ngoài, nông gia đám người ánh mắt nhao nhao bắn ra hướng Viêm Đế Lục Hiền mộ lối vào. Bọn hắn sắc mặt mang theo chờ mong. Bọn hắn rất nhớ biết rõ, Tô Thành cùng Thắng Thất tiến vào Viêm Đế Lục Hiền mộ sau đó, có thể hay không lấy được 6 đại trưởng lão tán đồng tất. Chương 506, Thắng Thất. Hiệp hội. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Thắng Thất cùng Tô Thành sẽ gặp phải 6 đại trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Ngay cả Điền Nôn cũng là nghĩ như vậy. Tô Thành thực lực mặc dù cường đại, nhưng là muốn cùng nông gia 6 đại trưởng lão so sánh, vẫn là kém một chút. Nông gia 6 đại trưởng lão, thế nhưng là kế thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy, thực lực đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Tô Thành tuyệt đối không phải 6 đại trưởng lão đối thủ. Điền Nôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng trong mắt đẹp lóe ra tinh quang, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nàng ở trong nội tâm, tính toán bản thân tính toán nhỏ nhặt. Đối với Điền Nôn tới nói, chỉ cần 6 đại trưởng lão đem Tô Thành cùng Thắng Thất chém giết hoặc là đánh trọng thương mà nói, như vậy nông gia hiệp khôi liền sẽ rơi vào nàng trên đầu. Nông gia tổng cộng có 6 cái đường khẩu, theo thứ tự là Khôi Ngôi Đường, Si Bưu Đường, Liên Sơn Đường, Tứ Nhạc Đường, Cộng Công Đường, Thần Nông Đường. Khôi Ngôi Đường 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 chủ là Điền Mật. Điền Mật mặc dù lòng dạ rất sâu, nhưng là tu vi đồng dạng, đối với Điền Nôn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Si Bưu Đường đường chủ Điền Hổ, mới vừa rồi cùng Tô Thành trong tranh đấu, đã trải qua bị trọng thương, cũng không được đầy đủ sức uy hiếp. Tứ Nhạc Đường đường chủ Tư Đồ Văn Lý, cùng Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia, Điền Nôn tự nhiên có thủ đoạn đối phó hai người này. Cộng Công Đường đường chủ Điền Trọng, thực lực cũng không phải đặc biệt đường cường đại, đối Điền Nôn cũng không tạo được uy hiếp. Trước mắt, đối Điền Nôn mà nói, có thể tạo thành uy hiếp chỉ có hai người. Hai người kia chính là Tô Thành cùng Thắng Thất. chỉ cần 6 đại trưởng lão đem Thăng Thất cùng Tô Thành diệt trừ sau đó, nông gia hiệp khôi chi vị thì nhất định là Điền Ngôn. Cho nên, tại Điền Ngôn trong nội tâm, cũng không hy vọng Thăng Thất cùng Tô Thành sống sót đi ra. Nàng trong mắt đẹp lóe qua một tia tinh quang, hy vọng hết thảy đều có thể dựa theo ta kế hoạch tiến hành, như vậy, đem cự ly ta mục tiêu liền càng gần một bước. Điền Ngôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, nông gia đám người có chút dao động, bọn hắn ánh mắt nhao nhao đều đầu nhập bắn về phía Viêm Đế Lục Hiền Mộ mở miệng. Mấy bóng người xuất hiện ở nông gia trong tầm mắt mọi người. Cái này mấy người chính là Tô Thành, Thăng Thất cùng 6 vị trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Tô Thành cùng Thăng Thất dĩ nhiên an toàn đi ra. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ Thăng Thất đã trải qua chiếm được 6 đại trưởng lão tán đồng? Cái này làm sao có thể? 6 đại trưởng lão, bọn hắn thế mà cũng đi theo Tô Thành cùng Thăng Thất cùng nhau đi ra. 6 đại trưởng lão một mực ở Viêm Đế Lục Hiền Mộ bên trong tiềm tu, nếu như không phải việc quan hệ nông gia sinh tử tồn vong mà nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không bước ra Viêm Đế Lục Hiền Mộ nửa bước. Giờ phút này bọn hắn dĩ nhiên hiện ra thân hình, chẳng lẽ nông gia là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Trong lúc nhất thời, tại nông gia đám người trong lòng nhao nhao toát ra khác biệt ý niệm, đám người trên mặt đều mang kinh ngạc biểu lộ. Điền Hổ, Tư Đồ và Lý, Chu Gia, Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân 6 vị đường chủ, bọn hắn cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Viêm Đế Lục Hiền Mộ lối đi ra. Khi thấy Tô Thành cùng 6 đại trưởng lão còn có Thăng Thất thời điểm, nháy mắt bọn hắn 6 người trên mặt nhao nhao mang theo khiếp sợ và hoảng sợ, ngay cả hô hấp đều biến gấp rút đi lên, trong ánh mắt lóe qua nồng đậm rung động. Bởi vì bọn hắn chú ý tới một chi tiết, bọn hắn thấy được 6 đại trưởng lão thế mà cùng sau lưng Tô Thành. 6 đại trưởng lão bộ pháp chăm chú mà cùng sau lưng Tô Thành, hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, 6 đại trưởng lão bước chân thủy chung đều lạc hậu Tô Thành nửa bước, phảng phất không dám vượt qua Tô Thành, đi ở phía trước. Lại nhìn 6 vị trưởng lão thần sắc, bọn hắn đối với Tô Thành thái độ phảng phất mang theo một tia kính sợ. Mặc dù 6 đại trưởng lão đem cái này một tia kính sợ ẩn tàng rất tốt, nhưng vẫn là bị Điền Hổ, Điền Luân mấy vị đường chủ phát hiện. 6 vị trưởng lão tại nông gia bên trong địa vị thế nhưng là tôn quý nhất nhân vật, thực lực bọn hắn càng là đạt đến sâu không lường được cấp độ. Bọn hắn thế mà lại cùng sau lưng Tô Thành. Nhìn 6 vị trưởng lão thái độ, cũng lộ ra 10 phần khiêm tốn cùng kính sợ. Đây là có chuyện gì? Điền Mật, Điền Luân, Điền Hổ mấy vị đường chủ ở trong lòng nhao nhao toát ra cái nghi vấn này. Một lát sau, 6 vị trưởng lão, Thăng Thất cùng Tô Thành đã tới nông gia đám người trung ương. 6 đại trưởng lão một trong binh chủ, cái kia như ưng sắc bén con người, đảo qua chung quanh tất cả nông gia đệ tử không. Trên người hắn thả ra một sợi khí thế, mà cố khí thế này trực tiếp nhường tất cả nông gia đệ tử đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía, sinh lòng sợ hãi, bao quát Điền Ngôn, Điền Hổ 6 vị đường chủ. Không nên quên, binh chủ thế nhưng là nông gia 6 đại trưởng lão một trong, tại tất cả nông gia đệ tử cùng đường chủ trong mắt, 6 đại trưởng lão liền giống như thiên thần cường đại. Nhưng bọn hắn sinh không dậy nổi tí ti lòng kháng cự. Binh chủ ánh mắt chiếu tới, tất cả nông gia đệ tử nhao nhao cúi đầu, không dám cùng đối mặt, thật sự là binh chủ khí thế quá mức cường đại, bọn hắn vẻn vẹn nhìn binh chủ một cái, liền cảm giác được con mắt bị cắt tới đau nhức. Tức khắc, tại binh chủ khí thế khủng bố phía dưới, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Binh chủ nhìn thấy tất cả nông gia đệ tử biểu hiện xuất hiện sau, trên mặt hắn mang theo lạnh lùng ý, cao giọng nói ra, nông gia đời trước hiệp hội, tại 3 năm trước đó thần bí tử vong. 3 năm này, nông gia một mực ở vào rắn mất đầu trạng thái, các cái đường khẩu trong lúc đó cũng đang không ngừng tranh đấu, nhường nông gia thế lực lớn tổn hại. Có thể nói, lúc này nông gia, căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, nếu có cái khác thế lực nghĩ muốn đả kích nông gia mà nói, nông gia căn bản cũng không có đường phản kháng. Ở thời điểm này, nông gia cần một vị cường giả đi ra, dẫn đầu nông gia, một lần nữa thành lập được ngày xưa huy hoàng. Đi qua chúng ta 6 vị trưởng lão thương nghị, Thăng Thất chiếm được chúng ta tán đồng, Thăng Thất sẽ đảm nhiệm cái này một nhiệm kỳ nông gia hiệp hội. Vinh chủ mà nói, rơi vào nông gia đệ tử trong lỗ tai, hào không thua gì một cái đạn hạt nhân, tại trong lòng bọn họ bạo tạc. Cái gì? Thăng Thất dĩ nhiên thật trở thành hiệp hội. Bọn hắn ở trong lòng kinh hô đạo. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thăng Thất thế mà thật thu được 6 vị trưởng lão tán đồng, trở thành hiệp hội. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Thăng Thất ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có một cô acid xì chỉ vị. Tất cả nông gia đệ tử, con mắt trừng thật to, cái cằm đều nhanh kinh động trên mặt đất. Thăng Thất là làm sao làm được? Bọn hắn nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến. Trước mắt, Thăng Thất trở thành nông gia hiệp khôi sự tình, đã trải qua trở thành trên bảng đinh đinh. Dù sao cái này thế nhưng là 6 vị trưởng lão tự mình tuyên bố sự tình, tự nhiên sẽ không làm bộ. Chương 507, nông gia cung phụng, Tô Thành. Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý trong đôi mắt lóe qua một tia ảm đạm, bọn hắn cứ việc có chút thất vọng, nhưng là cũng vì nông gia có một vị cường đại hiệp khôi mà cảm thấy cao hứng. Về phần Điền Hổ, Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân 4 người, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đặc biệt là Điền Luân, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lần đầu xuất hiện tâm tình chợt trợn. Phải biết, dĩ vãng nàng luôn luôn đều là trầm ổn tỉnh táo, lý tính cơ trí, sẽ không bại lộ bản thân tí ti cảm xúc. Nhưng là, nghe được binh chủ tuyên bố tin tức này sau, nội tâm của nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng, phản phất không thể tin được một dạng. Cái này làm sao có thể? Thăng Thất thật thu được 6 vị trưởng lão tán đồng. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nháy mắt, nàng đem ánh mắt rời về phía Tô Thành, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Đúng rồi, nhất định là hắn, nhất định là Tô Thành. Nhường Thăng Thất chiếm được 6 đại trưởng lão tán đồng. Nhìn đến, ta vẫn là xem thường Đại Tần Đế quốc quốc sư. Không thể không nói, Điền Luân thật là thông minh đến cực điểm, trước tiên liền nghĩ minh bạch sự tình mấu chốt. Binh chủ như ương con người, lần thứ 2 quét một vòng chung quanh nông gia đám người, hắn lông mày nhảy một cái, nói ra, mặt khác, ta tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, Tô Thành đại nhân chính là nông gia cung phụng, địa vị cao thượng vô thượng. Liền xem như hiệp khôi, đối đãi Tô Thành đại nhân, đều muốn tất cung tất kính. Binh chủ trong giọng nói, mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Nghe nói như thế sau, tất cả nông gia đệ tử đầu tiên là sức sở, sau đó mang trên mặt trước đó chưa từng có khiếp sợ. Tin tức này, trực tiếp tại tất cả nông gia giữa đệ tử, đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Tô Thành sẽ thành nông gia cung phụng. Địa vị cao thượng vô thượng, ngay cả hiệp khôi đối mặt Tô Thành, đều nhất định muốn tất cung tất kính. Cái này chẳng phải là nói, Tô Thành sau này sẽ là nông gia người thứ nhất. Đám người ở trong lòng nghĩ đến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sáu đại trưởng lao dĩ nhiên đồng ý Tô Thành xem như nông gia cung phụng. Tin tức này, thế nhưng là muốn so thắng thất trở thành nông gia hiệp khôi, càng thêm làm cho người rung động. Mặc dù tại trong bọn họ tâm, còn tồn lấy lo nghĩ, nhưng là không có một người dám đứng đi ra phản đối, sáu đại trưởng lao quyết định. Dù sao, sáu đại trưởng lao thực lực ở đó bày biện. Hơn nữa, căn cứ bọn hắn đối sáu đại trưởng lao hiểu rõ, nếu như bọn hắn dám can đảm có chút phản đối mà nói, đoán chừng trực tiếp sẽ phải chịu sáu đại trưởng lao trách phạt. Điền Hổ lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phồng lên dũng khí, hướng phía trước bước ra một bước, nói ra, trưởng lão, chuyện này có chút không ổn đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy binh chủ cái kia sắc bén con người, trực tiếp hướng hắn đầu nhập bắn đi. Vẹn vẹn một cái, nhường trực tiếp nhường Điền Hổ ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức lạnh lùng, trực tiếp đem hắn khóa chặt lại. Nếu như hắn còn dám nói nhiều một câu, cỗ khí tức này, liền sẽ trực tiếp đem hắn vô tình bôi giết chết. Hắn cả người thân thể run run một chút. Lúc này hắn mới biết được, sáu đại trưởng lão đã trải qua hạ quyết tâm, muốn để Tô Thành trở thành nông gia cung phụng. "Ân, ngươi dám phản đối? Chúng ta sáu đại trưởng lão quyết định." Binh chủ lạnh lùng hướng về phía Điền Hổ nói ra, hắn trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ vị đạo. Phản phất Điền Hổ dám nói một chữ không, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem hắn đặt bỏ. Sáu đại trưởng lão uy nghiêm, há lại một cái chỉ là đường chủ, đủ khả năng khiêu khích. Mặc dù sáu đại trưởng lão tại Tô Thành trước mặt, biểu hiện tất cung tất kính, cái kia là bởi vì Tô Thành biểu hiện xuất hiện đi ra thực lực, nhường sáu đại trưởng lão căn bản không dám phản kháng. Nhưng là ở nông gia đệ tử trước mặt, sáu đại trưởng lão thế nhưng là cao cao tại thượng nhân vật. Bất luận cái gì nông gia đệ tử đều không dám phản kháng bọn hắn quyết định. Dù sao bọn hắn thế nhưng là lịch đại đường chủ đề cử đi ra ưu tú nhất nông gia đệ tử, càng là kế thừa nông gia hơn ngàn năm tu vi tinh thúy, ai còn dám cùng bọn hắn đối đầu? Thuộc hạ không dám phản đối. Điên Hổ cảm thụ đến binh chủ khí thế sau, không nhịn được lui về phía sau một bước, run rẩy lấy thanh âm nói ra. Tại binh chủ khí thế áp bách phía dưới, Điên Hổ thể nội khí tức càng thêm rối loạn, hắn chỉ cảm giác được da đầu nổ tung. Hắn nhận túng. Đối mặt sáu đại trưởng lão một trong binh chủ, hắn liền phản kháng dũng khí đều không có. Ngay cả Điền Hổ như vậy cường đại đường chủ, đều bị binh chủ trưởng lão cho hận trở về, còn có ai dám đưa ra tiếng chất vấn? Cho nên, Tô Thành thuận lý thành trương trở thành nông gia cung phụng. Lúc này, Tô Thành nhàn nhạt liếc qua, nông gia sáu vị trưởng lão, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Thật đúng là sáu vị lão hồ ly a, thật sự là giả thành tinh. Hắn rung lắc lắc đầu, hơi xúc động nỉ non đạo. Hắn tự nhiên rõ ràng, sáu vị trưởng lão vì sao lại nhường hắn trở thành nông gia cung phụng. Cái này rõ ràng là muốn đem hắn cùng nông gia trói cùng một chỗ. Bởi vì nông gia sáu vị trưởng lão đã từng gặp qua Tô Thành thực lực cường đại. Có Tô Thành dạng này nhân vật tọa trấn nông gia mà nói, trên đời này còn có cái nào cái thế lực dám trêu chọc nông gia. Không thể không nói, sáu vị trưởng lão đây là đánh một tay tính toán thật hay, trong lúc bất chi bất giác, liền để Tô Thành trở thành nông gia cung phụng. Mà nông gia về sau, cũng có Tô Thành cái này nhất tôn đại thần tọa trấn, cũng là nhiều một lá bài tẩy cùng vương bài. Bị Tô Thành liếc qua binh chủ, hắn chỉ cảm giác được trái tim thùng thùng ra tốc nhảy lên, lộ ra 10 phần cần trường, phảng phất là làm sai chuyện học sinh tiểu học đồng dạng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành. Tại binh chủ nội tâm, kỳ thật cũng có một chút lo lắng quyết định này sẽ chọc cho giận Tô Thành. Dù sao, quyết định này là bọn hắn sáu vị trưởng lão một mình quyết định, cũng không có thương lượng với Tô Thành qua, bọn hắn đương nhiên là tổn một chút tư tâm. Tô Thành thực lực quá cường đại, bọn hắn không nỡ nhường Tô Thành tôn đại thần này ly khai, bọn hắn muốn đem Tô Thành loại này đại thần lưu lại, chỉ có thể ra hạ sách này. Nhìn thấy Tô Thành ánh mắt sau, bọn hắn tự nhiên biết, Tô Thành đã hiểu bọn hắn ý đồ. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Tô Thành đại nhân không có nói ra phản đối, bọn hắn cũng là lỏng một cái khí. Ngay sau đó, thắng thất hướng phía trước bước ra một bước. Hắn đầu tiên là quét mắt một tuần, chung quanh nông gia đệ tử, sau đó cao giọng nói ra, thắng thất may mắn có thể đủ lấy được 6 vị trưởng lao tán đồng, về sau sẽ thành nông gia hiệp khôi. Ta ở nơi này bên trong cam đoan, ta sẽ nhường nông gia hướng đi càng ngày càng cường đại con đường, nhường nông gia mỗi một vị đệ tử đều được sống cuộc sống tốt. Thắng thất đơn giản nói ra. Đúng lúc này, Tô Thành nhẹ nhàng bước ra một bước. Chương 508, vạch trần điền ôn. Phải biết, giờ phút này Tô Thành đã trải qua trở thành nông gia cung phụng, càng là lệnh nông gia 6 vị trưởng lao e ngại tồn tại. Hắn nhất cử nhất động đều dẫn động tới đám người thần kinh. Tô Thành ánh mắt tại Điền Mật cùng Điền Ngôn gương mặt bên trên dừng lại một hồi, trên mặt hắn mang theo một tia nhiều hứng thú biểu lộ, nói ra: "Thắng thất, tại mười mấy năm trước, ngươi đã từng bị người ta vu cáo, đi về phía đảo vòng con đường. Hiện tại, ngươi rốt cục trở thành hiệp khôi, ngươi có thể có quyền lợi báo thù, đem đã từng vu hãm ngươi người, toàn bộ đều chém giết, có ta ở nơi này bên trong, ta xem người nào dám phản kháng." Sáu vị trưởng lão nghe được Tô Thành mà nói sau, bọn hắn già thành tinh, tự nhiên biết rõ phải kịp thời tỏ thái độ, muốn theo sát lấy Tô Thành bộ pháp, đội vàng tỏ thái độ đạo, không nghĩ tới, nông gia dĩ nhiên tồn tại như thế bại hoại. Tại mười mấy năm trước, lại dám vu hãm Thăng Thất ưu tú như vậy đệ tử. Thăng Thất, ngươi nói vu hãm ngươi người là người nào? Có chúng ta 6 vị trưởng lão làm cho ngươi chủ, ngươi cứ yên tâm báo thủ. Nghe được Tô Thành cùng 6 vị trưởng lão mà nói sau, Điên Hổ, Điền Trọng, còn có Điền Mật, 3 người sắc mặt đại biến. Không được. Bọn hắn dưới đáy lòng kinh hô một tiếng. Bọn hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến bản thân bi thảm hạ tràng. Trốn, bọn hắn khẳng định là trốn không thoát. Lấy thực lực bọn hắn, muốn tại 6 vị trưởng lão không coi vào đâu đào tẩu, cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Thăng Thất trên mặt lóe qua một tia xoắn xuýt cùng do dự. Lập tức thần sắc hắn trở nên có chút kiên quyết lên, nói ra, tại mười mấy năm trước, Điền Mật, Điền Trọng, Điền Hổ, Điền Mạnh 4 người vu hãm với ta, trước mắt, Điền Mạnh đã chết, ta cửu nhân chỉ còn lại 3 cái. Lúc đầu, tại không có trở thành hiệp khôi trước đó, ta là muốn tìm bọn các ngươi báo thủ, muốn đem bọn ngươi chém giết. Thế nhưng là, tại ta trở thành hiệp khôi sau đó, ta đã hủy bỏ tìm các ngươi báo thủ ý niệm. Bởi vì ta nhất định phải muốn vì nông gia đại cục suy nghĩ. Nếu như đem các ngươi mấy người chém giết mà nói, nông gia 3 cái đường khẩu sẽ mất đi đường chủ, nông gia cũng sẽ mất đi mấy vị cao thủ, đây là ta không muốn nhìn thấy. Cho nên, ta nguyện ý lưu các ngươi một cái mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tiếp đó, ta sẽ đối với ngươi nhóm làm ra một số nghiêm khắc trừng trị. Thăng Thất thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra. Lúc này hắn đã trải qua rất có một số hiệp khôi cách cục. 6 đại trưởng lão nghe được Thăng Thất mà nói sau, bọn hắn âm thầm gật gật đầu, trong ánh mắt lóe qua tán thưởng thần sắc. Quả nhiên không có nhìn lầm người. Thăng Thất thật là thích hợp làm hiệp khôi tài năng. Tin tưởng tại hắn dẫn đầu dưới, nông gia nhất định sẽ biến càng thêm cường đại lên. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, bọn hắn lại đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người. Bọn hắn trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Có Tô Thành lá vương bài này tồn tại, nông gia liền giống như có một cây định hải thần châm. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, cũng lay không động được nông gia căn cơ. Bọn hắn hơi có chút kích động nghĩ đạo. Bọn hắn thần sắc cũng mang theo vẻ kích động. Dù sao, có thể làm cho Tô Thành lớn như vậy thần cấp nhân vật gia nhập nông gia, thế nhưng là bọn hắn vinh hạnh a, bọn hắn tại Viêm Đế Lục Hiền Mộ bên trong, thế nhưng là được chứng kiến Tô Thành thực lực, vẫn là có bao nhiêu cường hãn. Có thể hóa thành Bạch Long, dạng này thần thông, trong thiên hạ có lẽ chỉ có Tô Thành đại nhân một người sẽ a. 6 đại trưởng lão vừa nghĩ tới Tô Thành hóa thành Bạch Long bộ dáng, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Đoán chừng, bọn hắn mãi mãi cũng quên không được Tô Thành hóa Long một màn kia. Tô Thành nghe được Thăng Thất mà nói sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Trên thực tế, hắn đã sớm liệu đến, Thăng Thất sẽ làm ra quyết định như vậy. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thăng Thất chính là một vị trọng tình trọng nghĩa người. Hắn tự nhiên sẽ không vì bản thân tự hận, sau đó phá hư nông gia đại cục, nhường nông gia mất đi mấy vị đỉnh tiêm cao thủ. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công nhường Thăng Thất báo thủ, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 83008. Đúng lúc này, Tô Thành trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống lạnh như băng thanh âm. Nghe được hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Rốt cục thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Mặc dù nói, Thăng Thất không có chém giết, Điền Mật, Điền Trọng, Điền Hổ, mấy người báo thủ, nhưng là Thăng Thất đã trải qua buông xuống cửu hận, cái này cũng liền tương đối dư Thăng Thất báo thủ. Cho nên, hệ thống tự động phán định là Tô Thành hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cho Tô Thành phần thưởng 1 vạn điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng đối với Tô Thành tới nói, thế nhưng là một cái đồ tốt, không chỉ có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán vị diện cường giả, còn có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng thần thông công pháp. Tô Thành đi tới nông gia, chỉ có 2 cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích, liền là trợ giúp Thăng Thất báo thù, sau đó lại trợ giúp Thăng Thất tìm tới huynh đệ mình Ngô Khoáng. Cái thứ nhất mục đích đã trải qua đạt thành, hơn nữa cũng chưa đừng thu được 2 bút điểm tín ngưỡng. Đệ nhị cái mục đích, chính là ở Túy Mộng lâu bên trong, lấy được Hoa Ảnh cùng Liên Y 2 vị này họa thủy cấp bậc mỹ nữ, còn có nông gia điền luôn mấy vị mỹ nữ. Trước mắt, Tô Thành liền chỉ còn lại cái thứ 2 mục tiêu, vẫn chưa xong đâu. Bất quá, lấy Tô Thành lão người lái xe bản lĩnh, nghĩ phải hoàn thành đệ nhị cái mục đích mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Dù sao, Tô Thành ở trước đó thế nhưng là thu phục Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Tiểu Long Nữ đám nhiều cực phẩm mỹ nữ. Hắn đối mỹ nhân, thế nhưng là phi thường có một bộ. Cái này thời điểm, Tô Thành con mắt khẽ híp một cái, hắn ánh mắt bắn ra hướng một bên Điền Ôn, nhẹ giọng nói ra, "Điền Ôn, Thăng Thất trở thành hiệp khôi, ngươi làm cảm tưởng gì?" Tô Thành nhiều hứng thú đánh giá một phen Điền Ôn. Không thể không nói, Điền Ôn dáng người rất tốt, khuôn mặt cũng rất tinh xảo, tuyệt đối là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Điền Ôn sắc mặt không thay đổi, lộ ra 10 phần lý tính, nói ra, "Thăng Thất có thể trở thành hiệp khôi, ta tự nhiên là cảm thấy hết sức cao hứng, nông gia lại một lần nữa có một vị hiệp khôi." Dạng này, nông gia cũng kết thúc rắn mất đầu trạng thái. Tô Thành khẽ cười một tiếng, hỏi đạo, "A, chẳng lẽ ngươi liền không thất vọng sao?" Điền Ôn khẽ chau mày, không biết cung phụng đại nhân ý tứ gì. Tô Thành đã trải qua trở thành nông gia cung phụng, Điền Ôn tự nhiên xưng hô Tô Thành vì cung phụng đại nhân. "Ta ý tứ gì? Ngươi rõ ràng a, ngươi chân thực thân phận, còn muốn ta nói sao?" Chương 509, chân tướng nổi lên mặt nước. "Cung phụng đại nhân, ta không minh bạch ý ngươi." Điền Ôn thần sắc không thay đổi, lộ ra 10 phần đạm nhạt thông dòng, nhưng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ đối phương đã trải qua phát hiện ta bí mật? Điền Ôn ở trong lòng nghĩ đến. Trung quanh nông gia đám người, nghe được Tô Thành cùng Điền Ôn trong lúc đó cổ quái đối thoại sau, bọn hắn một mặt mở bức, đã bị cuốn hôn mê. "Cung phụng đại nhân đây là ý gì a?" Đám người trong lòng nhao nhao toát ra ý nghĩ này. Ngay cả 6 đại trưởng lão đều có chút xem không hiểu Tô Thành làm pháp. Tô Thành không có để ý đám người ánh mắt, hắn tiếp tục hỏi đạo, nghĩa phụ của ngươi liền được điền mãnh, là ngươi giết ta. Ông một cái. Câu nói này liền giống như một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước, nhường đám người đưa tới sóng to gió lớn. Xoát. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rời về phía Điền Nôn trên người, nội tâm nhao nhao toát ra khác biệt ý nghĩ. Nếu như cung phụng đại nhân nói là lời thật, bọn hắn không dám ở tiếp tục nghĩ. Cung phụng đại nhân, nếu như không có chứng cứ, tốt nhất không nên ngậm máu phun người. Điền Nôn trong lòng giật mình. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên trực tiếp chỉ ra nội tâm của nàng bí mật. Bất quá, nàng che giấu rất tốt, tối thiểu nhất mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Còn không hết hy vọng sao? Tô Thành nhỉ non một câu. Tô Thành phủi tay. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Điền Mãnh. Điền Mãnh chết rồi sống lại. Cái này hắn sao làm sao có thể? Chết đi người, làm sao sẽ phục sinh? Sau lưng Điền Ngôn Điền Tứ, nhìn thấy Điền Mãnh sau đó, thần sắc hắn tràn đầy kinh khủng. Tại tần thời minh nguyện bên trong, Điền Tứ tư tưởng xin ngốc, hài đồng tâm trí. Nhìn thấy chết đi người, đột nhiên sống lại sau đó, hắn hô to kêu lớn lên, "A, đừng tới tìm ta. Ta rõ ràng đã đem ngươi giết, ngươi làm sao sẽ phục sinh đây?" Nghe được Điền Tứ mà nói sau, đám người thần sắc đầu tiên là sức sở, sau đó bọn hắn nháy mắt phản ứng tới. Điền Mãnh chính là bị Điền Tứ giết chết. Bọn hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng. Quái không được Điền Mãnh sẽ bị nhất kích tất sát, nguyên lai là nông gia đệ nhất cao thủ Điền Tứ xuất thủ. Tại nông gia tất cả trong lòng người, nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Phải biết, Điền Tứ mặc dù tư tưởng ngốc trệ, nắm giữ hài đồng tâm trí, nhưng là hắn chính là nông gia thiên phú hình cao thủ, ngoại trừ nông gia 6 đại trưởng lão bên ngoài, thực lực của hắn chính là nông gia càng cường đại người. Lại tăng thêm, Điền Tứ là Điền Mãnh con ruột, cho nên Điền Mãnh tự nhiên sẽ không đối Điền Tứ đề phòng, cho nên mới có thể nhường Điền Tứ, có thể nhất kích tất sát, đem Điền Mãnh giết chết. Nếu không hiểu mà nói, lấy Điền Mãnh cao thâm thực lực, cũng không có khả năng bị người khác chỉ dùng một chiêu liền giết chết. Đám người cái này thời điểm mới hiểu tới. Hơn nữa, bọn hắn biết rõ Điền Tứ giết chết Điền Mãnh, tuyệt đối không phải bản thân chủ ý, nhất định là tỷ tỷ của hắn Điền Nôn sai sự. Bởi vì Điền Tứ đối với tỷ tỷ nàng Điền Nôn, nói gì nghe nấy. Chỉ cần là Điền Nôn nói chuyện, Điền Tứ tất nhiên sẽ vô điều kiện chấp hành. Điền Nôn tức khắc biến sắc. Nguy rồi. Sự tình bại lộ. Nàng ở trong lòng kinh hô một tiếng. Sau đó, nàng một đôi giống như thu thủy con người, liếc qua Tô Thành. Lóe qua một tia lành ý, lúc đầu nàng mặc dù không có đoạt được hiệp khôi chi vị, nhưng là nàng còn có thể tiếp tục tiềm phục tại nông gia. Nhưng là Tô Thành đã gãy nàng đường lui. Điền Nôn không nghĩ tới Tô Thành dĩ nhiên tìm một cái cùng Điền Mãnh dáng dấp giống nhau như lúc người, dọa đến Điền Tứ nói sẽ ra sự tình chân tướng. Lấy Điền Nôn tâm tư, tự nhiên có thể đoán lấy được cái này đột nhiên xuất hiện Điền Mãnh cũng không phải là chết rồi sống lại, mà là từ một người khác giả trang. Cái này cái đột nhiên xuất hiện Điền Mãnh rõ ràng là từ Hắc Kỳ Lân giả trang. Không nên quên, ban đầu ở Mặc gia cơ quan nội thành, Hắc Kỳ Lân thế nhưng là có thể bắt chước bất luận kẻ nào bên ngoài, thanh âm, thậm chí ngay cả người khác khí tức đều có thể bắt chước được đến. Tại Mặc gia cơ quan thành thời điểm, Tô Thành đã đem Hắc Kỳ Lân thu phục. Điền Nôn, ngươi còn có cái gì tốt nói? Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Điền Hổ nhìn chằm chằm Điền Nôn, hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Điền Mãnh chính là ca ca hắn, hắn biết rõ ca ca của mình chết về sau, vận dụng Si View đường tất cả lực lượng điều tra manh mối, nhưng là không có đạt được bất luận cái gì có giá trị tin tức. Giờ phút này nghe được ca ca của mình lại là bị Điền Nôn giết, hắn cảm giác được mười phần phẫn nộ. Điền Nôn, ngươi vì cái gì muốn giết chết bản thân nghĩa phụ? Điền Hổ chợt quát một tiếng, phẫn nộ nói ra. Điền Mãnh là Điền Nôn nghĩa phụ, Điền Hổ có chút không rõ ràng cho lắm, Điền Nôn có lý do gì giết chết Điền Mãnh? Phải một cái. Tất cả mọi người đều rối rít đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Nôn trên mặt. Cái này thời điểm Điền Nôn cũng không ẩn tàng, nàng biết rõ bản thân lại như thế nào giải thích, cũng không có khả năng ẩn giấu đi. Dứt khoát, nàng trực tiếp lộ ra chân thực một mặt, cả người trên người khí thế ẩm vang một phát. T. Đám người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn cảm thụ đến Điền Nôn trên người khí thế cùng nội lực ba động sau, thần sắc khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, Điền Nôn vậy mà sẽ võ công. Trước đó, tại nông gia thời điểm, Điền Nôn ngụy trang rất tốt, nàng mặt ngoài bất thiện võ nghệ, đem tất cả mọi người lừa. Trên thực tế, nàng là một vị đỉnh tiêm cao thủ, là thần thoại cửu trọng cường giả. Trên người nàng khí tức ba động, mười phần cường đại, thậm chí so Si View đường đường chủ Điền Hổ, cùng thần nông đường đường chủ Chu gia hai người thực lực, còn muốn cường đại hơn nhiều. Cái này làm sao có thể? Đám người trong đôi mắt lóe qua khiếp sợ và hoảng sợ, phảng phất là lần đầu nhận rõ ràng Điền Nôn chân diện mục mở dạng. Điền Tứ, đi. Điền Nôn hướng về phía bên người Điền Tứ, đội vàng nói ra. Vừa dứt lời, nàng cả người thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, hướng về xa phương bỏ chạy. Nàng biết rõ, nếu như bản thân lại lưu lại mà nói, chỉ sợ cũng không có xử lý pháp thoát đi. Dù sao 6 đại trưởng lão ở nơi này bên trong, hơn nữa còn có Tô Thành thực lực này sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp đặt xuống quyết tâm, phải thoát đi nơi đây. Trốn? Có thể chạy thoát sao? 6 đại trưởng lão một trong binh chủ, nỉ non một câu. Trên mặt hắn mang theo khinh thường biểu lộ. Không sai, liền là khinh thường. Nông gia 6 vị trưởng lão, thực lực bọn hắn cũng đã đạt tới phá hư nhất trọng cảnh giới, mà Điền Nôn chẳng qua là thần thoại cửu trọng cảnh giới. So sánh với 6 đại trưởng lão tới nói, Điền Nôn thực lực kém không phải một điểm nửa điểm. Chương 510, Điền Nôn chân thực thân phận. Chỉ thấy 6 đại trưởng lão thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Điền Nôn cùng Điền Tứ bên người. Bọn hắn 6 người trực tiếp đem Điền Nôn cùng Điền Tứ bao vây lại. Lấy sáu đại trưởng lão tâm tư, tự nhiên có thể nhìn ra được, Điền Nôn trưởng kỳ giấu ở nông gia, tất nhiên là tồn tại không thể cho ai biết mục đích. Nói không chừng là cái nào cái thần bí thế lực phái tới chui vào nông gia, nghĩ muốn gây bất lợi cho nông gia. Sáu đại trưởng lão tự nhiên là không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Bọn hắn nhất định muốn tra rõ ràng Điền Nôn phía sau mục đích, cùng nàng lưng sau tổ chức thần bí. Điền Nôn nhìn thấy sáu vị trưởng lão đưa nàng vây quanh sau đó, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia ngưng trọng. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Thành ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng. Nếu không phải là Tô Thành mà nói, nàng căn bản không có khả năng bại lộ. Địa Trạch Nhị Thập Tứ Chân Pháp, lên! Binh chủ quát lạnh một tiếng. Sáu vị trưởng lão khí thế ầm vang một phát, bọn hắn toàn thân tắm kim quang, tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cây kim sắc sợi tơ tung bay nổi giữa không trung, sau đó lẫn nhau hội tụ vào một chỗ. Vang một tiếng, chỉ thấy tại sáu vị trưởng lão dưới chân xuất hiện huyền ảo hoa văn phức tạp, một cỗ cường hành lực vô hình trực tiếp đem Điền Nôn cùng Điền Tứ vây nốt lại. Địa Trạch Nhị Thập Tứ Chân Pháp thành. Cảm thụ đến Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp uy lực Điền Nôn, nàng mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Điền Tứ, hiện tại chúng ta chỉ có đem hết toàn lực mới có thể chạy ra nơi này. Điền Nôn nói ra. Ân, ta nghe tỉ tỉ. Điền Tứ gật gật đầu. Mặc dù Điền Tứ tư tưởng đơn giản, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, trước mắt đang là ở vào vô cùng nguy hiểm cục diện. Trong tay hắn can tương mạc tà song kiếm, phát ra khí tức lạnh lùng. Hắn cả người trên người phun ra làm cho người không dám khinh bỉ kiếm ý tất cả nông gia đệ tử. Thấy như vậy một màn sau, bọn hắn trên mặt mang theo khiếp sợ và hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nông gia Liệt Sơn Đường đại tiểu thư, tồn tại nông gia đệ nhất túi khôn cùng quan trọng thanh danh tốt đẹp kỳ nữ, vậy mà sẽ là một gã ẩn giấu rất sâu gián điệp. Giết! Binh chủ trưởng lão quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, hung hăng hướng về Điện Tứ cùng Điện Ngôn đánh xuống. Cái này hai đạo kiếm khí, rõ ràng là lợi dụng Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp gia trì sau, thi triển ra đến. Binh chủ thực lực vốn là cường đại, hắn có được phá hư nhất trọng cảnh giới, lại tăng thêm có Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp gia trì, hắn kiếm khí càng thêm biến kinh khủng cực kỳ. Điện Tứ cùng Điện Ngôn hai người cảm thụ đến kinh khủng kiếm khí sau, bọn hắn mí mắt cuộn loạn, cảm thấy vô cùng áp lực. Điện Tứ giơ lên trong tay kiền tương cùng mạc tà song kiếm, hướng về công tơ kiếm khí, thẳng tắp lên đón. Hắn hai mắt đã kinh biến đến mức xích hồng, hiển nhiên nhập ma. Một khi Điện Tứ nhập ma sau, thực lực của hắn sẽ bạo tăng. Điện Ngôn cũng giơ lên trong tay trường kiếm, thẳng tắp đón nhận công tới kiếm khí. Trong phút chốc, binh chủ trưởng lao kiếm khí, phân đường tìm Điện Tứ, Điện Ngôn hai người trong tay trường kiếm, oanh xuyên ở cùng một chỗ. Ầm một tiếng, Điện Tứ cùng Điện Ngôn hai người thân thể, giống như gãy mất dây con diều, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện xuống đất. Mặc dù Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp cùng nông gia sáu vị trưởng lão tại Tô Thành trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng là nếu như sáu đại trưởng lão lợi dụng Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp, nghĩ muốn đối phó những người khác lời nói, tuyệt đối có thể làm được nhẹ nhõm miểu sát. Dù sao sáu vị trưởng lão đều là phá hư nhất trọng cảnh giới cường giả, chính là đứng ở võ lâm kim tự tháp đỉnh tiêm cái kia một tú nhân vật. Hơn nữa Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp càng là nông gia càng cường đại trận pháp. Điền Tứ cùng Điền Ôn há có thể là sáu vị trưởng lão đối thủ? Vẹn vẹn một chiêu phía dưới, Điền Tứ cùng Điền Ôn liền mất đi sức chiến đấu. Đang lúc binh chủ trưởng lão lại muốn lần tế ra một đạo kiếm khí giết Điền Ngôn cùng Điền Tứ thời điểm, dừng tay. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền vào sáu vị trưởng lão trong lỗ tai. Nghe được cái này đạo thanh âm sau, sáu vị trưởng lão động tác đống nhiên dừng lại. Cái này rõ ràng là Tô Thành thanh âm. Đối với Tô Thành mệnh lệnh, bọn hắn thế nhưng là không dám chống lại. Binh chủ trưởng lão tản đi ngưng tụ thành kiếm khí. Bất quá, hắn lợi dụng Địa Trạch Nhị Thập Tứ chân pháp, đem Điền Ngôn cùng Điền Tứ khốn ở trung gian, lệnh hai người không cách nào đào thoát. Không cầu hoa tươi, Tô Thành thân hình lóe lên, đi thẳng tới Điền Tứ cùng Điền Ngôn bên người. Hắn nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất Điền Ngôn. Lúc này Điền Ngôn trên người khí tức trở nên có chút hề bại, nguyên bản tinh xảo trắng non khuôn mặt có vẻ hơi trắng bệnh, cho người cảm giác đau lòng. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường biểu lộ. Đối với hắn mà nói, Điền Ngôn dạng này cực phẩm mỹ nhân, tự nhiên tại hắn hậu cung phạm vi bên trong. Muốn thu phục Điền Ngôn, nhất định phải diệt trừ Điền Ngôn phía sau tổ chức thần bí. Hơn nữa Điền Ngôn có cái nhược điểm, kia chính là đệ Điền Tứ. Chỉ cần bắt được Điền Tứ, sẽ không sợ Điền Ngôn không thần phục. Tô Thành nhìn xem trên mặt đất, Điền Ngôn cái kia cao gầy yêu nhiêu dáng người, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Điền Ngôn, ta biết rõ ngươi vì cái gì giết Điền Mạnh. Từ nhỏ thời điểm, Điền Mạnh liền đúng ngươi và Điền Tứ yêu cầu mười phần nghiêm ngặt. Có lẽ đã trải qua không tính là nghiêm ngặt, mà là hà khắc rồi. Hắn hơi một tí liền sẽ đánh chửi Điền Tứ, cho nên lại dài lâu nhẫn mại phía dưới, ngươi mới có thể dạng này đem Điền Mạnh giết chết. Có lẽ giết chết Điền Mạnh cũng là ngươi phía sau thần bí thế lực sai sử. Sau lưng ngươi còn có một cái tổ chức thần bí tồn tại. Chỉ cần ngươi nói ra cái này cái tổ chức thần bí, ta có thể lưu ngươi và Điền Tứ một cái mạng. Tô Thành hướng về phía Điền Ngôn nói ra. Điền Ngôn nghe được Tô Thành mà nói sau, nàng hai con ngươi trừng mắt một cái Tô Thành, cả người trên người lưu động ra băng lãnh khí tức. Nàng đem đầu xoay ở một bên, phản phất căn bản cũng không có nghe thấy Tô Thành mà nói một dạng. Thật đúng là cái quật cường nha đầu à, bất quá dạng này quật cường mỹ nhân, nếu như thu phục lên mà nói, sẽ càng thêm cố có cảm giác thành công. Ha ha, ngươi không nói ta cũng biết rõ, sau lưng ngươi chắc là âm dương gia a. Tô Thành cười cười, nói ra. Lúc này, Điền Ngôn đột nhiên giật mình, nàng trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể xem xét biểu lộ. Mà cái này sợi biểu lộ, tự nhiên cũng bị Tô Thành bắt được. Quả nhiên là âm dương gia. Tô Thành ở trong lòng nỉ non một câu. Tại nguyên bản Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Điền Nôn chính là La Vong tổ chức sát thủ. Chương 511, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Nhưng là, bởi vì Tô Thành xuyên biệt đến Tần Thời Minh Nguyệt, tại mười mấy năm trước, đã đem La Vong tổ chức thu phục. Bởi vì Tô Thành cải biến nội dung cốt truyện, tại hiệu ứng hồ điệp phía dưới, Điền Nôn cũng không có gia nhập La Vong, mà là gia nhập mặt khác một cái tổ chức thần bí, Âm Dương Gia. 3 năm trước đây, Nông Gia Hiệp Khôi chính là bị Âm Dương Gia thần bí cao thủ chém giết. Đông Hoàng Thái Nhất một mực đều tại mưu đồ một cái kinh thiên kế hoạch. Hắn nghĩ muốn lợi dụng trên trời rơi xuống thiên thạch thiên địa dị tượng, đến tiêu diệt Tô Thành cùng phủ Tô. Như vậy mà nói, hắn liền có thể một lần nữa đến đỡ một vị mới khôi lỗi thái tử thượng vị, tiến tới trưởng khống Đại Tần Đế quốc. Hơn nữa, Đông Hoàng Thái Nhất tại trên trời rơi xuống thiên thạch đồng thời, thả ra thần nông lệnh. Hắn muốn để Điền Nôn thu hoạch được Hiệp Khôi vị trí. Theo Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần Điền Nôn thu hoạch được Hiệp Khôi vị trí sau đó, thì tương đương với Âm Dương Gia trưởng khống Nông Gia. Không nên quên, Nông Gia thế nhưng là chư tử bách gia bên trong, đệ tử nhiều nhất, thực lực khổng lồ nhất một chi tổ chức. Bên trên đến quan quý nhân, xuống đến tam giáo cửu lưu, đều có Nông Gia đệ tử tồn tại. Dạng này một chi bàng đại thế lực, tiện tay đều có thể phá vỡ Đại Tần Đế quốc căn cơ. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch. Không những muốn trưởng khống Đại Tần Đế quốc, còn muốn nắm giữ chư tử bách gia bên trong, càng cường đại một cỗ thế lực. Nhưng là, lệnh Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối nghị không ra là, đang ở Điền Ngôn sắp thành công leo lên Hiệp Khôi vị trí thời điểm, Tô Thành lại sẽ hắn kế hoạch phá hủy. Không thể không nói, Tô Thành quả thực là Đông Hoàng Thái Nhất khắc tinh. Một mực đều tại phá hư Đông Hoàng Thái Nhất tỉ mỉ mưu đồ bí mật kế hoạch. Đúng lúc này, chỉ thấy tại Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, liền giống như một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Nương theo lấy không gian ngoạn ngoại, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này thân mặc hoa lệ trường bào, cả người trên người lộ ra một tia khí tức thần bí. Thần bí, cường đại, không thể địch nổi. Đây chính là hắn cho người ấn tượng. Bất quá, làm cho người rất kỳ quái là trên mặt hắn mang theo một trương mặt nạ, cho người thấy không rõ hắn cụ thể mặt mũi. Tại hắn đỉnh đầu, ẩn ẩn có một mảnh tinh vân, tại lấy một loại huyền ảo phức tạp quy luật, chậm rãi vận chuyển. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn lông mày nhướng lên, nhẹ giọng nói ra: Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi rốt cục xuất hiện, ta đợi ngươi tốt thời gian dài. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Tô Thành sau đó, trên người hắn tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ, cả người giống như yên lặng ngồi lâu hỏa như núi, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Ở đó trương thần bí dưới mặt nạ, Đông Hoàng Thái Nhất trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành sớm cũng đã chết vô số lần. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, Tô Thành đã trải qua trở thành trong mắt của hắn đinh, cái gai trong thịt, hắn hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh. Thật sự là Tô Thành quá ghê tởm, một hai lần, lại ba lần phá hư hắn kế hoạch. Vừa rồi, hắn liền thôi diễn một phen, biết được Điền Ngôn kế hoạch thất bại. Thế là, hắn vội vàng đi tới nơi đây. Hắn cũng nhịn không được nữa, muốn đem Tô Thành trực tiếp chém giết. Tô Thành, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nông Gia các đệ tử cùng 6 vị trưởng lão nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này lại là Đông Hoàng Thái Nhất sau đó, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sắc mặt tràn ngập khiếp sợ và hoảng sợ. Phải biết Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là Âm Dương Gia thủ lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất hành tung thần bí, trên giang hồ lưu truyền hắn vô số truyền thuyết, gặp qua hắn xuất thủ người cơ bản cũng đã chết, không có người biết rõ thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại. Nhưng là tại hắn xuất lĩnh dưới, Âm Dương Gia có thể phát triển trở thành võ lâm bên trong càng thần bí một chi thế lực, có thể nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất thực lực có bao nhiêu cường đại. Nghĩ muốn giết ta, còn phải xem ngươi có hay không thực lực này. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Đúng lúc này, tại Tô Thành trước người, nháy mắt xuất hiện 3 bóng người, theo thứ tự là Viên Thiên Cương, Vương Trùng Dương, còn có Trương Tam Phong. Bọn hắn 3 người thực lực đều là phá hư cảnh giới. Đặc biệt là Trương Tam Phong, thực lực của hắn đã đạt đến phá hư tam trọng. Sau lưng Tô Thành cũng xuất hiện Tiểu Long Nữ, Ma Nữ Loan Loan, Sư Kỷ Huyên, Vu Hành Vân, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh Chủ Nữ, còn có Độc Cô Cầu Bại, Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành đám người cũng xuất hiện ở Tô Thành sau lưng. Bọn hắn cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm sau đó, trước tiên đi tới chủ nhân bên người, nghĩ muốn thủ hộ chủ nhân an toàn không. Tại bọn hắn nhìn đến, chủ nhân là bọn hắn trọng yếu nhất người, cho dù trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất cho bọn hắn một tia nguy hiểm cảm giác, nhưng là nếu như đối phương dám làm tổn thương chủ nhân một cọng tóc gáy, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Đông Hoàng Thái Nhất. Các ngươi tất cả lui ra, hôm nay là ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Vương Trung Dương, Trương Tam Phong còn có Viên Thiên Cương đám người thân hình lùi xuống. Bất quá bọn hắn bắp thịt cả người căng cứng, thể nội lực càng là ở chậm rãi vận chuyển, thần sắc đề phòng đến cực điểm. Nếu như chủ nhân gặp nguy hiểm mà nói, bọn hắn sẽ ở trước tiên xuất thủ. Lúc này, Tô Thành cùng Đông Hoàng Thái Nhất mắt đối mắt cùng một chỗ, phảng phất có hỏa hoa trên không trung văng khắp nơi. Xoát mà một chút, cơ hồ là ở cùng một thời gian, hai người bọn họ thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về đối phương công tới. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Thần Công cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công nhường Tô Thành nắm giữ nóng nảy ngang ngược lực lượng. Long Thần Công nhường Tô Thành nắm giữ cường đại vô cùng chiến kỹ. Ở nơi này hai loại thần công phối hợp lẫn nhau phía dưới, nhường Tô Thành thực lực đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Hơn nữa càng trọng yếu là, Long Thần Công có thể làm cho Tô Thành hóa thân Bạch Long, nắm giữ chân long lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tô Thành hai người, nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hai người liền đã qua mấy trăm chiêu. Bọn hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, đã trải qua không cách nào dùng mắt thường bắt. Đông Hoàng Thái Nhất càng đánh càng kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm giác được, Tô Thành thể nội cái kia bành trướng giống như đại dương nội lực. Mà Tô Thành đối với Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, cũng cảm giác được có chút kinh hãi. Có thể đem âm dương ra phát triển trở thành tình trạng như thế, Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên là có chút tài năng. Hắn tại nội tâm sợ hai tháng phục đạo. Bất quá, cái này xa xa còn chưa đủ. Chỉ thấy lúc này, nương theo lấy một đạo hạ quang, Tô Thành trực tiếp hóa thân trở thành Bạch Long. Tất cả nông gia đệ tử, sáu đại trưởng lão, còn có Tào Địa Tăng, Viên Thiên Cương, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh đám người, bọn hắn thấy được suốt đời khó quên một màn. Chương 512, chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Thành dĩ nhiên hóa thân Bạch Long. Cái này chủng thần thông, bọn hắn chỉ ở trong chuyện thần thoại xưa nghe nói qua. Bây giờ, lại chân thực phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Tô Thành, dĩ nhiên hóa thân trở thành Bạch Long sau đó, hắn mí mắt cuộn loạn, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên nắm giữ như thế thần thông. Hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Ngao một tiếng, Tô Thành cái kia cự đại long đầu, gào thét một tiếng, trực tiếp chấn động đến Đông Hoàng Thái Nhất đầu ông trực hưởng. Tô Thành dùng cự đại long thân, hướng thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, ngang ngược đụng tới. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là thần long a, đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần thú. Chỉ là nhân loại lực lượng, lại làm sao có thể là chân long đối thủ đây? Trong phút chốc, Đông Hoàng Thái Nhất đã đem thể nội tất cả nội lực đều bạo phát ra. Nhưng là nhân loại thấp kém lực lượng, căn bản không phải Bạch Long đối thủ. Tại cực lớn lực trùng kích phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình xương cốt đoạn vô số căn, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ta đây là bại. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không thể tin nhị nó đạo. Hắn vạn lần không ngờ bản thân dĩ nhiên sẽ bị bại triệt để như vậy. Hắn còn cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua đây. Mà chung quanh vây xem người, nhìn thấy Tô Thành hóa thân trở thành Bạch Long sau, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đụng bay, bọn hắn trên mặt cũng mang theo khiếp sợ và hoảng sợ. Tô Thành chẳng lẽ là thiên thần hạ giới? Đám người trong lòng nhao nhao toát ra cái này cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như không phải thiên thần mà nói, lại làm sao có thể hóa thân trở thành Bạch Long đây? Lúc này, Tô Thành toàn bộ long thân xoay quanh ở giữa không trung, cái kia giống như chuông đồng mắt to, nhàn nhạt liếc qua Đông Hoàng Thái Nhất. Cái nhìn này, tràn đầy lạnh lùng và coi thường. Phản phất Đông Hoàng Thái Nhất ở trong mắt của hắn, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tô Thành cự đại long thân, trực tiếp một cái lao xuống, hắn sắc bén kia, hiện ra hàn quang long trảo, hướng thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chụp tới. Ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân run rẩy. Tại hắn kinh khủng dưới con mắt, hắn thân thể trực tiếp bị Tô Thành sắc bén tự trảo xé thành hai nửa, sau đó đánh rơi trên mặt đất. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã trải qua chết không được có thể chết lại. Mọi người thấy Đông Hoàng Thái Nhất thảm trạng như vậy sau, bọn hắn nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được đánh run một cái. Trong truyền thuyết, âm dương gia trí cao thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cứ như vậy dễ dàng bị Tô Thành chém giết. Bọn hắn dùng sức luốt luốt bản thân con mắt, phản phất có chút không dám tin nhị nó đạo. Đến tận đây, tần thời minh nguyệt bên trong, thần bí cường đại Đông Hoàng Thái Nhất chết đi. Đón lấy đến trong một thời gian ngắn, Tô Thành một mực ngốc trong túy mộng lâu. Về phần thắng thất, đã trải qua trở thành nông gia hiệp hội, hắn sẽ dẫn theo nông gia hướng đi càng ngày càng cường đại con đường. Mà nông gia Điền Mật cùng Điền Nôn đi theo ở Tô Thành bên người. Đương nhiên, cùng cái khác nữ nhân không giống, đối với Điền Nôn cùng Điền Mật, Tô Thành còn không phải đặc biệt đường thả tâm. Cho nên, Tô Thành cho các nàng gieo sinh tử phụ. Như vậy mà nói, Tô Thành liền tương đối yên tâm. Mặt khác, Tô Thành đã trải qua biết, Điền Mật vẫn là hoàn bích chi thân. Nàng mặc dù là Ngô Khoáng thế tử, nhưng là cùng Ngô Khoáng không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Cái này khiến Tô Thành cảm giác được là một kinh hỉ. Dù sao, Điền Mật thế nhưng là một vị mười phần có đặc sắc cực phẩm, nếu như vẫn là hoàn bích chi thân mà nói, liền quá hoàn mỹ. Tại Túy Mộng lâu khoảng thời gian này bên trong, Tô Thành cũng bắt làm tù binh Hoa Ảnh cùng Liên Ý Liễu Phương Tâm. Cương đại nam nhân, tổng có thể hấp dẫn khác giới ánh mắt, lại tăng thêm, Tô Thành lại có lão người lái xe thủ đoạn, Liên Ý đi cùng Hoa Ảnh, lại có thể là Tô Thành đối thủ. Một ngày này, Tô Thành ngồi trong phòng, ánh mắt hắn nhỏ bé híp lại, cả người phảng phất lâm vào suy tư đồng dạng, hắn thon dài ngón tay, không ngừng gõ ghế dựa lan can. Hoa Ảnh sau lưng hắn, không ngừng mà đè ép bả vai hắn. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, phân đừng đè ép hắn hai chân cơ bắp. Dạng này sinh hoạt, quả thực là đấu qua thần tiên. Tại Tô Thành gian phòng bên trong, Cao Nguyệt, Đoan Mục Dung, Thạch Lan, Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, Mai Tam Đường, Điền Ôn, Điền Mật, Niệm Đoan, Lệ Cơ, Triệu Hậu, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Lộ Ngọc, Tử Nữ, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Minh Châu Phu Nhân, Hồng Liên Công Chúa, Diễm Linh Cơ, Nga Hoàng, Nữ Anh, Liên Ý Ỉa, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộ Ngọc, Thiên Sơn Đồng Mẫu, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyền Chủ Nữ, cũng đều tại. Tô Thành con mắt nhỏ bé mở ra mấy phần, hắn nhìn xem gian phòng bên trong chúng nữ, cả người khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hài lòng độ cung. Có lẽ là nên tiến về kế tiếp mục đích. Lâu Lan Cổ Quốc, chờ lấy ta. Nghĩ tới Lâu Lan Cổ Quốc bên trong, cái kia mấy đạo thân ảnh tuyệt mỹ, Tô Thành trong đôi mắt liền cực nóng. Còn có Ma Thần Minh, Thần Thú Tỳ Hưu. Ngàn năm trước đó, một trận đáng sợ chiến tranh tiêu đốt cả phiến đại địa, Sibiu bị xưng là chiến tranh chi thần, hắn giấu chân đi qua địa phương, sơn hà phá toái, sinh linh đổ thán. Ở nơi này phiến bóng đêm vô tận bên trong, một cái chi dụng song toàn người trẻ tuổi hoàng đế dứt khoát đứng đi ra, dẫn đầu tuyệt vọng đám người phấn khởi phản kháng. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ dưới sự trợ giúp, hoàng đế mượn nhờ thần long lực lượng, rốt cục thu được thắng lợi. Sibiu chết rồi, hắn chế tạo vũ khí đáng sợ bị Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn tại Lâu Lan, từ Lâu Lan con dân thời đại trông coi. Nhưng mà, Dạ Tâm bừng bừng Tần Thủy Hoàng lại phái ra hắn thiết kỵ, bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết vũ khí đáng sợ, Ma Thần Minh. Một chỗ cung điện cổ xưa bên trong, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ nạo nhưng mà lập, nàng ánh mắt trông về phía xa, phảng phất đang suy tư cái gì. Nguy hiểm đang áp sát, đây là cơ hội cuối cùng. Nàng nhẹ giọng nỉ non đến. Tại một chỗ rộng lớn vô ngần trong luyện võ trường, tập kết ngàn vạn thiết kỵ, bọn hắn cái cầm trong tay binh khí, thân mặc thiết giáp, hảo hảo uy mãnh. Luyện võ tràng ở phía trước, có một khối dốc đứng vách đá, chỉ thấy một đạo nhân mã tập kết ở đây, lĩnh quân là cái 20 tuổi, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo tím, hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh hạng thị nhất tộc, Thiếu Vũ. Hắn nhìn qua cách đó không xa luyện binh trận, trên trán có phần có một tia ngưng trọng. Thiếu chủ, quả nhiên như ngươi sở liệu, quân Tần chính đang hướng nơi này tập kết, không biết phải chăng cùng ta nhóm phản Tần nghĩa quân lấy được viễn cổ ma thần binh tin tức có quan hệ. Nói chuyện là Sở Quốc Tam quân thống soái. Chương 513, Long Đằng và Lý, Lâu Lan cổ quốc. Nhìn đến, cái này không đáng chú ý biên tái trong thành nhỏ. Tồn tại không muốn người biết trọng yếu bí mật, ma thần binh một khi rơi vào Tần quốc trong tay, thiên hạ đem bạn tiếp bất phục, các ngươi tạm thời chờ lệnh, ta đi trước tra cái mọi chuyện rõ ràng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thiếu Vũ cưỡi ngựa vội vàng rời đi. Tại trên đường phố phồn hoa, trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, tát phường, tiếng người huyên áo, tiếng giao hàng liên tiếp, tốt một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Độc nhất vô nhị truyền bán, võ công bí tịch, 3 tháng bao ngươi học được cái thế võ công, luyện thành thiên hạ đệ nhị kiếm khách. Đầu đường thuyết thư cái kia lỗ tú tức lại đứng ở đó khỏa dưới cây già, tự biên tự diễn để cử lấy trong tay cầm. Cái gọi là võ công bí tịch, vì cái gì chỉ có thể luyện thành thiên hạ đệ nhị kiếm khách? Một cái trang tráng hán tử hỏi đạo. Hắc thiên hạ đệ nhất kiếm khách ở đằng kia. Đám người theo lấy cái kia lỗ tú tài chỉ phương hướng đồng loạt nhìn lại. Đế quốc cao nhất truy nã trọng phạm, kiếm thanh cái nhiếp, treo giải thưởng hoàng kim 10 vạn, người nghị trở thành hắn. Tú tài suy cười một tiếng, tiếp tục nói ra. Mẹ ta nha, 10 vạn lượng hoàng kim, cái kia có thể tại kinh thành mua tốt mấy bộ phòng đây. Vẫn là hoàng kim khu vực đây. Bảo sao hay vậy, ngươi một lời ta một câu. Lúc này, một đạo thần bí thân ảnh, để ép ngư dân mũ, túi đầu, theo lấy một đám người cùng một chỗ nhìn xem cái kia giấy trắng mực đen ấn xuống đại quan ấn báo cáo. Đường phố đạo đang trung ương, đứng đấy một cái bụng lớn nhẹ nhàng, trời sinh trưởng một bức lòng tham không đáy mặt lớn mà tử. Tướng quân, suy, ta ngửi thấy phạm tội bị đạo. Ngài hắc hắc hắc. Một vị nhí nha nhí nhảnh thiếu niên, lúc này cưỡi ở một khóa trên đại thụ. Đây chính là tại Long Đẳng Vạn Lý trong phim ảnh, cái kia leo đến trên đại thụ, cầm trong tay tự chế cây ngô súng máy lông tiểu tử, Thiên Minh. Vậy lên cái chân bắt chéo, tiêu sái, thích cười, hù người đuồng địch, cả lơ phất phơ còn có chút hay, dùng những từ ngữ này để hình dung cái tiểu tử vừa đúng. Lúc này, Thiên Minh nhìn thấy gốc cây dưới trên đường phố, xuất hiện mấy vị quân Tần binh sĩ, đang truy đuổi một thiếu nữ. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Một đám Tần quốc binh sĩ, nhìn chằm chằm một thiếu nữ, trên mặt lóe qua một tia không có hảo ý biểu lộ, nói ra: "Các ngươi muốn làm gì?" Thiếu nữ nhìn chằm chằm hướng nàng mà đến binh sĩ, lạnh giọng trách mắng đạo: "Ngươi nói làm gì? Ha 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 ha, cái này trên người cô gái thơm quá à, dựa theo tướng quân lời giảng, cái này kêu cái gì, phạm tội khí tức. Ha 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 ha." Thùng thùng. Đang lúc mấy cái lưu manh dương dương đắc ý thời điểm, Thiên Minh thừa dịp bọn hắn không ngại, mới phát ra từ chế độ đạn đã trải qua bàn tới. "Có ám khí, người nào? Chạy! Truy!" Cái kia lớn bản tử tướng quân cùng dưới tay hắn mấy cái tiểu binh, bị Thiên Minh trêu vào sau, bọn hắn mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, hướng về Thiên Minh đuổi theo. "Đừng chạy, bắt hắn lại." "Dừng lại! Dừng lại!" Không thể không nói, Thiên Minh thế nhưng là 10 phần nhí nha nhí nhảnh. Thiên Minh nghĩ thầm, rốt cục có thể dùng một bộ kia sớm đã nghĩ kỹ, đáng tiếc không địa phương đi khiến đi ra liên hoàn đón sát thủ. Hắn trước cho cách đó không xa một đầu con mèo ném đi một con cá, mèo bên cạnh chó sau khi thấy, truy chạy tới, dư là, mèo cùng chó đụng phải rất dùng nhiều buồn cùng tạp vật, trực tiếp rơi xuống quân Tần trên đầu. Ở nơi này đòn sát thủ phía dưới, cái này mấy người lính nhiều lần gặp khó, ngã trái ngã phải, mất mặt ném về tận nhà, mấy người lính bởi vì Thiên Minh liên hoàn mấy giờ, cái chạy thở hổn hển, con mèo đều cưỡi trên người bọn họ đi, đây chính là các ngươi muốn tìm đạo phạm sao? Chỉ thấy bụng lớn tướng quân tay trái cầm một quả bị Thiên Minh mắt xích bay đi ra quả táo, tay phải dẫn theo một đầu trên nhảy dưới tránh con mèo. Một ngụm nồng đậm tiềm tây mà nói. Thiên Minh nhìn thấy quân Tần sau khi rời đi, một lần nữa về tới trên đường phố, thế nhưng là trên đường phố không có một ai, người đều đi đến nơi nào? Hắn âm thầm cô đạo. Sau đó, hắn về tới bản thân ở lại trong đình viện, hướng về gian phòng bên trong hô một tiếng, "La bá." Một chỗ ngóc ngách bên trong. "Đại nhân, có cái tiểu hài tiến nhập giám thị khu, nếu không muốn." Một tên thân mặc màu đen nhánh thiết giáp, đầu đội mũ sắt quân Tần, thần sắc cung kính, hướng về phía bên cạnh một vị lão giả nói ra. Tên lão giả này sắc mặt mang theo một tia âm tàn, xem xét đều là gian xảo gian trá, không được là người tốt. Người này chính là Công Thâu Cửu. Vừa vặn thả hắn đi vào, đám chúng ta dò đường. Công Thâu Cửu trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, nói ra. Trong đình viện. A. Thiên Minh đẩy cửa nháy mắt, không biết sao liền bị một cái móc sắt tử một vật, một thanh kéo vào, mắt thấy liền muốn đâm vào bản thân ánh mắt bên trong, lại không biết tại sao lại thả xuống tới. Lão bá. Một vị lão giả xuất hiện ở Thiên Minh trong tầm mắt, Thiên Minh kinh hô một tiếng, nói ra. Tên lão giả này, tên là Lữ Lão Bá, một mực ở truyền thụ Thiên Minh cơ quan thuật. Thiên Minh, là ngươi. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Hiện tại ngươi phải gìn giữ đứng im. Liền một ngón tay đều không nên động. Lão Bá thấy rõ ràng xâm nhập người là Thiên Minh sau, lỏng một cái khí, nói ra. Nghe lão bá mà nói sau, Thiên Minh không dám động đậy, lúc này máy móc một dạng lợi trảo mới bung lòng ra bản thân. Ầm, Thiên Minh thân thể hung hăng rơi trên mặt đất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiên Minh lòng còn sợ hãi vô vô ngực, nói ra: "Lão bá, ngươi dạy ta cơ quan mắt xích, ta dùng trợ giúp người khác." Thiên Minh nhớ tới vừa rồi cứu được một cô gái, liền đặc biệt ý đối lữ lão bá nói ra. Sau đó, hắn nhìn lướt qua bên cạnh thanh đồng cơ quan trang bị, mang trên mặt kỳ lạ biểu lộ, nói ra: "Lão bá, đây chính là ngươi đã nói cơ quan trận a. Thật là lợi hại bộ dáng." "Ừm, là dùng đến đối phó địch nhân." Lão bá sở lấy sợi râu, ngữ khí trầm trọng nói ra: "Địch nhân? Thiên Minh, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức rời đi." "Lữ lão bá, đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Minh bị lữ lão bá hung hăng đẩy đi lên phía trước, "Địch nhân sẽ tới, bọn hắn muốn tìm người là ta, Thiên Minh, ngươi bây giờ liền đi." Lữ lão bá, chúng ta cùng đi." Đúng lúc này, chi chi chi, môn ngoài truyền tới sắt cái cưa một dạng vang lên lục. Chỉ thấy một người giống đầu rắn, hoặc như là thằn lằn một dạng sắt ra hỏa, từ trong khe cửa chui đi vào, xuất hiện ở Thiên Minh cùng lữ lão bá trong tầm mắt. Quá buổi tối, đã trải qua không đi được. "Thiên Minh, vật này rất trọng yếu, nếu như rơi vào địch nhân trong tay, toàn bộ thiên hạ đem gặp tai họa ngập đầu, ngươi chạy trốn sau, giúp ta đưa đến một cái gọi Lâu Lan địa phương." Lữ lão bá thần sắc ngưng trọng nói ra. Chương 514, Ma thần minh. "A." Thiên Minh ngây ngốc sờ lên bản thân cái hốc, nói ra: "Lâu Lan, đó là địa phương nào? Ta không biết ở nơi đó a." "Ngươi là cái dũng cảm nhạy bén hải tử, ngươi sẽ minh bạch nên làm như thế nào, đi theo ta." Lữ lão bá trong lúc nói chuyện, đi tới gian phòng một chỗ ngóc ngách. "Thiên Minh, nhanh trốn bảo." Lữ lão bá mở ra một cái cơ quan cửa, đem Thiên Minh đẩy vào, không bỏ nói với Thiên Minh: "Chờ một lúc, vô luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, đều tuyệt đối không thể lên tiếng." Lời mới vừa dứt lời, lữ lão bá liền mau đem cơ quan môn thả xuống tới. Thiên Minh chỉ có thể ở nhỏ hẹp dày tủ trong tường, liếc trộm bên ngoài tất cả. Cửa bị bang lang một chút phá tan. Ngoài cửa là cái nội lực không sai nữ tử, không, nhìn hắn trang phục, cũng hẳn là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật hung ác. A bành một tiếng, cửa gỗ trực tiếp bị một cỗ cự đại lực lượng đụng đã bị đánh một phấn. Theo lấy cửa gỗ bã vụn cùng nhau tràn vào, là ngàn vạn đầu, đến cũng đếm không xuể sắt thằn lằn, lít nha lít nhít. Bọn chúng thị sắt thành tính, liền lữ lao bá cơ quan cự luân đều bị bọn hắn thôn vệ chỉ còn lại hải cốt. Mà những cái này sắt thằn lằn chủ nhân, có khả năng liền là ngoại phòng cái kia mang theo khăn lụa che mặt nữ tử, nàng cong ở sau lưng một thanh loan đao. Nữ tử này dáng người uyển chuyển, lồi lõm có hình, mặc dù che mặt thấy không rõ bộ dáng, nhưng là chắc chắn cũng là khí chất bất phàm. Nàng chính là Tần Quốc ảnh mật vệ sát thủ, tên là Ảnh Nhất. Đi theo nữ tử sau đó tiến đến, còn có mặt khác một cái nữ tử. Nàng thân mặc một bộ đỏ thấm giao nhau y phục, thoạt nhìn thiên tiểu bá mị, chỉ là so với vừa rồi cái kia Ảnh Nhất, càng lộ vẻ tâm ngoan thủ lạt một số. Công Thâu Cửu cũng tới. Nguyên lai những cái kia sát thằn lằn đều là hắn vũ khí. Như thế kịch độc đồ chơi, cũng chỉ có hắn loại độc này tay người có thể bồi dưỡng đi ra. Hắn đến từ Công Thâu gia tộc, kế thừa Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, thực lực so Công Thâu gia tộc tổ sư gia Lỗ Ban còn muốn lợi hại hơn. Trên giang hồ, hắn tên tuổi người người đều biết, làm cho người sợ hãi. Vì ta chỉ là một cái lao giả hậm hẹm, thế mà kinh động đến Công Thâu Cửu, Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, ba vị đại giá, ngược lại thật đúng là để mắt lữ mỗ. Lữ lao bá thấy rõ ba người thân ảnh sau, nói ra: "Ha ha, người cơ quan trận đã bị ta phá thổ thất lang nhóm tăng giả, thức thời một chút, đem đồ vật giao ra tới đi." Công Thâu Cửu cười đạo. Nghe xong Công Thâu Cửu mà nói, lữ lao bá lại là lộ đi ra một tia khinh thường. Nhìn thấy lữ lao bá biểu lộ sau, Công Thâu Cửu lạnh giọng nói ra: "Coi như ngươi không giao, ta cũng có xử lý pháp biết rõ. Ngươi tất cả ký ức, coi như giấu ở đầu nào rất chỗ sâu, ta cũng có thể đem hắn đào đi ra." Ảnh Nhị đắc ý mà âm hiểm thanh âm đàm thoại, truyền khắp phòng toàn bộ nơi hẻo lánh. Ảnh mật vệ độc tâm thuật. Lao bá kinh ngạc mà vừa bất tức nói. Đồng nhiên, Ảnh Nhị thân hình tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào lữ lao bá bên người. Nàng vươn tay, hung hăng bóp lấy lữ lao bá cổ, đem lữ lao bá từ trên mặt đất nhấc lên. Thiên Minh tại dậy trong tủ, trơ mắt nhìn xem lữ lao bá bị giơ lên cao cao, hai mắt rưng rưng, lại không dám phát ra thanh âm đến. Đồ vật tất nhiên không được ở trên thân thể ngươi, chắc chắn nhất định là giao cho người nào. Vừa rồi cái kia tiểu mao hải tử tiến vào gian phòng này, liền không có từng đi ra ngoài. Ảnh Nhị cười lạnh một tiếng, nói ra. Ảnh Nhị lúc này đã trải qua thông qua độc tâm thuật, thấy được lữ lao bá trong đầu, liên quan tới cùng Thiên Minh ký ức. Khoe miệng nàng nhỏ bé khẽ nhếch lên, đã trải qua biết Thiên Minh ẩn thân địa phương. Đứa trẻ kia liền trốn ở sau tường hốc tối bên trong. Ảnh Nhị đem ánh mắt đoán ra hướng một chỗ trên vách tường, nói ra. Nghe được Ảnh Nhị mà nói sau, Công Thâu Cửu đi tới hốc tối phía trước, trên mặt hắn mang theo tàn nhẫn biểu lộ, nói ra: "Tiểu huynh đệ, đem đồ vật giao cho ta, tha cái mạng nhỏ ngươi." "Ta sẽ không giao cho ngươi." Thiên Minh phẫn nộ nói ra. "Ha ha, trả lời sai lầm. Phá thổ thất lang, lên cho ta." Công Thâu Cửu quát lạnh một tiếng. Lít nha lít nhít sắt thằn lằn cùng nhau tiến lên, bò khắp cả Thiên Minh thân thể, rất là doan người. Thiên Minh quá sợ hãi, thần sắc hắn mang theo kinh khủng, lữ lao bá thấy như vậy một màn sau, trên mặt cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dây trong tủ cơ quan đột nhiên bị xúc động, sau đó Thiên Minh thoáng cái từ phía sau trong mật đạo gãy ra ngoài. Bành! Thiên Minh trực tiếp bị bắn đến chiến chợ, hung hăng quăng một chô bao tải chồng lên. Hô, Thiên Minh thật sâu thở một cái khí sau, một mạch từ bao tải đống bên trên bỏ lên. Đứa bé kia trên lầu, mau đuổi theo, bắt hắn lại. Một tên quân tần binh sĩ phát hiện Thiên Minh thân ảnh sau, đội vàng nói ra: Thiên Minh vì tránh ra người xấu truy kích, có thể nói là vượt nóc băng tường. Mặc dù là bên trên khí không được đón lấy khí, thở hổn hộc, nhưng là vì lao bá phó thắc cùng tính mạng mình. Hắn và quân tần binh sĩ đấu trí đấu dũng lên. Toàn bộ chạy trốn quá trình, có thể nói là mười phần mạo hiểm. Không được. Thiên Minh kinh hô một tiếng, vừa dứt lời, hắn trợn chân một cái, suýt nữa bị bắt. Chỉ thấy những cái kia thân mặc khôi giáp người xấu, đang hướng bản thân chậm rãi tới gần. Đang lúc cùng đường mạt lộ lúc, đụng phải một cái kiên dày thân thể. Thiên Minh nhìn lại, nguyên lai là cái Ngọc Thụ Lâm Phong đại ca ca. Chưa kịp Thiên Minh lấy lại tinh thần, Viên Hồng Kiếm là cái nhiếp. Quân tần binh sĩ nhìn thấy tên nam tử này trong tay trường kiếm sau, chậm rãi lui về phía sau lên, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Cái nhiếp, cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Đến đằng sau ta. Cái nhiếp nói ra. Đại thúc, lại là ngươi. Thiên Minh sắc mặt vui vẻ, kích động nói ra. Cái nhiếp là đế quốc đầu hào truy nã trọng phạm, bắt hắn lại thưởng hoàng kim 10 vạn, mau bắn tên. Quân tần thống soái nhìn thấy cái nhiếp thân ảnh sau, vội vàng nói ra. Trốn đi. Cái nhiếp hướng về phía sau lưng Thiên Minh nói ra. Vừa nói, cái nhiếp một thanh vỡ xuống hắn phi phòng, giống mũi tên kia biển dương tới. Chỉ thấy hắn một chút liền đem những mũi tên kia thu vào bản thân phi phong bên trong. Lập tức, hắn liền rút ra trong tay Viên Hồng Kiếm. Tức khắc, một đạo chói mắt kiếm mang thoáng hiện, tựa như đốn con ánh trăng trong ngần. Vô số phá toái mũi tên gãy bay ra văng khắp nơi. Chỉ là một kích, dẫn đầu xuất đao đánh lén cao thủ, trong phút chốc đao nát người vòng. Bất luận người đến người nào, sát chiêu như thế nào hung mãnh, đều là đao đến đao nát, kiếm đến kiếm nứt, phủ đến phủ băng, lại không một người có thể đỡ nổi. Đại thúc võ công đơn giản quá đẹp rồi. Thiên Minh tiếng nói còn chưa rơi. Chương 515, thần thú tỷ hưu. Chỉ thấy một người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, người này chính là Lưu Sa tổ chức đầu mục, Vệ Trang. Đã lâu không gặp, Sư ca. Vệ Trang hướng về phía cái nhiếp nói ra. Tiểu Trang. Cái nhiếp trả lời một câu. Cái nhiếp cùng Vệ Trang vốn đều là quỷ cốc phái truyền nhân, chỉ vì hai người lập trường khác biệt, nghĩ lấy được cũng khác biệt, cho nên mới có thể trở thành hôm nay cái này đối lập cục diện. Quá tốt rồi, Vệ Trang đại nhân rốt cục xuất thủ, chỉ có hắn mới là cái nhiếp khắc tinh. Quân tần thống soái nhìn thấy Vệ Trang xuất hiện sau, thương phấn nói ra. Thiên Minh, ngươi tìm cơ hội ly khai. Cái nhiếp hướng về phía Thiên Minh nói ra. Đây chính là ngươi không tiếc phản bội đế quốc, cũng phải tìm kiếm đứa trẻ kia. Vệ Trang xem thường lấy cái nhiếp nói ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lưu Sa tổ chức một tên nữ tử, manh tướng một thanh nhuyễn kiếm vung tới. Nàng đã từng thân phận cao quý, mà bây giờ lại là Lưu Sa tổ chức lãnh huyết sát thủ, tục xưng xả hạt mỹ nhân. Thiên Minh mới từ hổ khẩu thoát thân, liền lại bị cái kia béo tướng quân một nhóm người vây chắn. Đang lúc hắn tinh bị lẫn, không chỗ có thể trốn lúc, một thiếu niên quần áo tím cứu hắn. Lúc này cái nhiếp cũng là đánh bại Lưu Sa tổ chức cái này tên nữ tử, hắn nhẹ nhàng nói với Vệ Trang, "Tiểu Trang, sau này còn gặp lại. Ra đi, an toàn." Nguyên lai cứu Thiên Minh người chính là Thiếu Vũ. "Ai nha, vừa rồi nhờ có ngươi giúp ta, cảm ơn." Thiên Minh nói ra. "Ngươi rốt cuộc là ai đây? Vì cái gì nhiều như vậy tần binh muốn truy sát ngươi?" Thiếu Vũ hỏi đạo. "Ta làm sao biết rõ, bọn hắn bắt ta liền chạy chứ." "Uy, tiểu tử, ngươi có nghe nói hay không qua liên quan tới Viễn Cổ Ma Thần Binh?" "Viễn Cổ Ma Thần Binh?" "Ngạch, chưa từng có nghe Lữ Lao Bá nói đến qua. Ngươi nói Lữ Lao Bá là người thế nào?" "Lữ Lao Bá đối với ta rất tốt, thường xuyên chiếu cố ta, còn dạy ta cơ quan thuật. Cái này cái liền là hắn dạy ta làm." Chỉ thấy Thiên Minh cầm trong tay một cái hộp gỗ. "Chúng ta còn không phải rất quen a, ta làm gì phải nói cho ngươi?" Thiên Minh nói ra. "Không nói cũng được, bất quá, ngươi có thể không nên hối hận a." Thiếu Vũ nói ra. "Hối hận, mới sẽ không đây, ta còn có chuyện trọng yếu, muốn đi trước một bước." "Đi tốt, không tiễn." "A, đồ đâu?" Thiên Minh bỗng nhiên phát hiện, Lữ Lao Bá giao cho hắn đồ vật, không thấy, hắn ở trên người tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới. "Ngươi tại tìm, là cái này cái sao?" Thiếu Vũ trong tay, cầm một cái thiết cầu, nói ra. "Thiên Minh, vật này rất trọng yếu, nếu như rơi vào địch nhân trong tay, toàn bộ thiên hạ đem gặp tai họa ngập đầu." Lữ Lao Bá mà nói hiện lên ở Thiên Minh trong đầu. "Uy, đây là ta, trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta." Thiên Minh vội vàng nói. "Vậy ngươi nói cho ta biết trước, cái này là thứ gì, ta liền còn cho ngươi." Thiếu Vũ hỏi đạo. "Cái này cái, ngạch, ta cũng không biết là thứ gì." Thiên Minh một mặt ông ghim nói ra. "Tất nhiên là ngươi đồ vật, bản thân sẽ không biết." Thiếu Vũ một mặt một bức. "Ngươi lại không trả tới, ta có thể nếu không khách khí rồi." "Không được khách khí, ngươi có thể thì thí." Chỉ thấy hai người liền ngươi tranh ta đoạt lên. Không cẩn thận, vật kia lại rơi xuống đất, càng thêm lệnh hai người kinh ngạc không thôi là, vật kia dĩ nhiên biến thành một cái nhỏ tỷ hưu, lông xù, còn có một đôi sáng ngời có thần ngạch mắt to, rất là khả ái đây. Đúng liệu giả ngây thơ mọi thứ đều biết. Hai người kịp phản ứng lúc, nhỏ tỷ hưu đã sớm chạy xa, hai người chỉ có thể nhanh như chớp đuổi theo. Thiên Minh trong lòng còn đang dầu dĩ, không biết đại thúc ra sao, đồng thời cũng rất là lo lắng Lữ Lao Bá tình cảnh. Đuổi theo một hồi, Thiên Minh động linh cơ một cái, trực tiếp dùng cái chảo phủ lên nhỏ tỷ hưu. Nhưng là không nghĩ tới, nhỏ tỷ hưu lại là thiên sinh sát bụng, toàn bộ liền đem nồi sắt ăn vào trong bụng, còn đánh mấy tiếng ở hoa. Đây là cái gì thần thú à? Gặm nồi giống gặm dưa hấu dường như. Thiên Minh một mặt kỳ lạ nói ra. Uy, vật này là ngươi sao? Ta xem ngươi đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Vũ lườm Thiên Minh một cái, có chút khinh bỉ nói ra. Đương nhiên là ta, Thiên Minh nói ra. Nói còn chưa dứt lời, nơi xa đi tới một vị trang phục màu xanh lam cô nương, hương cơ ngọc già, huệ chất lan tâm, chỗ mã hảo hảo tiêu chí. ngay cả nhỏ Ti Hưu gặp nàng đều ngoan ngoãn nằm ở trong ngực nàng. "Ngài, là ngươi?" Thiên Minh nói ra, cô gái này chính là nàng vừa rồi cứu cô nương kia. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra a, vị cô nương này mới là nó chủ nhân a?" Thiếu Vũ đầy vẻ khinh bị hướng về phía Thiên Minh nói ra, phản phất vạch trần Thiên Minh nói dối một dạng. "Không cầu hoa tươi, chẳng lẽ ngươi chính là Lữ Lao Bá nói lâu là người?" Thiên Minh đột nhiên nghĩ tới Lữ Lao Bá nói chuyện, hướng về phía thiếu nữ nói ra. "Lữ Lao Bá?" Thiếu nữ trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. "Đúng rồi nha, Lữ Lao Bá bị người xấu bắt đi, rất nguy hiểm, chúng ta đi cứu hắn a." Thiên Minh còn coi là thiếu nữ này nhận biết Lữ Lao Bá, vội vàng nói ra. "Tự thân các ngươi đều khó bảo toàn." Đột nhiên, bên hai truyền đến Công Thâu Cửu thanh âm. "Làm sao bây giờ?" Thiên Minh nhìn thấy Công Thâu Cửu sau, có chút hoang mang nói ra. "Hừ, đem bọn hắn toàn bộ đều áp tại đại doanh." Công Thâu Cửu hướng về phía thuộc hạ binh sĩ nói ra. "Một chỗ trong mật thất. Vệ trang đại nhân, ngươi là hành động lần này người chỉ huy. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, mở ra cái này đạo đế quốc hồ sơ, cũng là chúng ta nhiều năm thu thập cơ mật tối cao tình báo. Sa mạc không ngừng mà thôn vệ nguồn nước, đem lục địa biến thành bãi vắng vẻ, đem bãi vắng vẻ biến thành sa mạc, tây vực các quốc gia chủ cái biến mất diệt vong. Căn cứ tình báo, Lâu Lan đang là bởi vì nắm giữ long hồn lực lượng, mới có thể trong sa mạc sinh tồn phồn vinh. Hoàng đế bệ hạ cho hành động lần này mệnh lệnh là tìm tới Lâu Lan, chiếm lấy long hồn." Công Thâu Cửu hướng vệ trang giảng giải đạo. "Thuộc về Lâu Lan long hồn, như thế nào lại rơi xuống Lữ Lao đầu trong tay?" Vệ trang nửa ngày không lên tiếng, chỉ hỏi câu này. "Nhiều năm trước, bởi vì là phản đồ xuất hiện, long hồn đống nhiên bị trộm đi, từ nay về sau không biết tung tích. Thế là, Lâu Lan phái ra sứ giả đến các nơi tìm kiếm, rất nhiều người cuối cùng một đời cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Lao đầu, có lẽ liền là trong đó một vị sứ giả, thoạt nhìn hắn tương đối gặp may mắn, rốt cục tìm được long hồn. Đáng tiếc, tình báo đế quốc bộ đội sớm đã giám thị bí mật, nắm giữ hắn đi tung tích, hắn không có cơ hội đem long hồn đưa ra ngoài." Công Thâu Cửu giải thích đạo. "Như thế bằng một cái lớn thành thị, vì cái gì nhiều năm như vậy, thế nhân cũng không tìm tới Lâu Lan?" Vệ trang nhướng mày, hỏi đạo xin. Chương 516, mỹ nhân khổ sở anh hùng quan tử Lữ Lao đầu trong đầu trong trí nhớ, chúng ta phát hiện một đầu mối quan trọng, Lâu Lan cửa vào dấu ở đại mạc chỗ sâu một cái địa phương. Nghe nói, có đáng sợ bất tử quái vật một mực thủ hộ lấy cái kia địa phương. Công Thâu Cửu đem lấy được manh mối, chi tiết nói ra. "Cho ăn đi, đừng giảm mập quá độ." Béo tướng quân đưa trong tay đồ ăn, ném đến giam giữ Thiếu Vũ, Thiên Minh cùng áo lam nữ tử lồng giam trước mặt. "Các ngươi coi là chỉ là một cái lồng giam, có thể đóng ở ta?" Thiếu Vũ nói. "Thấy được chưa, chung quanh đều là sa mạc, coi như ngươi trở thành lồng giam, ngươi cũng sao cái gì địa phương xong đi, gọi nát họng cũng không người đến cứu ngươi." Béo tướng quân nói. "Các ngươi nhọc lòng làm như thế một chiếc thuyền lớn, muốn đi địa phương nào?" Thiếu Vũ hỏi đạo. "Ngươi đây không cần biết rõ, thành thành thật thật ngây ngô a." Béo tướng quân nói xong liền nâng cao cái bụng lớn nên ngang đi đến. "Uy tiểu tử, hảo hảo ngấp lại, làm sao chạy trốn?" Thiếu Vũ nhìn thấy Béo tướng quân rời đi sau, hướng về phía Thiên Minh nói ra. "Mạnh đại thúc một hồi nhất định sẽ tới cứu ta, về phần ngươi, ha ha, cứu tự cầu nhiều phúc đi." Thiên Minh đắc ý nói ra. "Người nào trước chạy trốn còn chưa nhất định đây." Thiếu Vũ nói. "Nữ nhân này thật đáng sợ, cô bé kia muốn nguy hiểm." Nhìn xem ảnh nhất áp lấy áo lam cô nương đi tới, Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức toàn thân khí lực y đổ đi đẩy ra lồng giam. "Ngươi cái này khí lực còn muốn đẩy ra lồng giam?" Thiếu Vũ khinh thường nói. "Dù sao cũng so ngươi ngốc ngồi ở cấp độ kia chết được rồi." Thiên Minh trừng mắt một cái Thiếu Vũ, phản kích đạo. "Ta là cố ý bị bọn hắn chụp tới, bởi vì ta muốn điều tra quân tần vẫn là có âm mưu gì." Thiếu Vũ đã tính trước nói ra. "Tiểu tử, nhìn một chút." Thiên Vũ hít sâu một hơi, liền khiến cho kình đem lồng giam đẩy ra. Đang lúc hắn dương dương đắc ý hướng Thiên Minh khoe khoang lúc, lần đầu Thiên Minh tiểu tử kia dĩ nhiên không thấy. "Thế nào, tiểu tử?" Thiếu Vũ vẻ quá mức nói. "Ai, nghĩ không ra ngươi tứ chi rất phát đạt nha." Thiên Minh cười ha ha nhìn xem Thiếu Vũ. "Ngươi chạy thế nào ra ngoài?" Thiếu Vũ tức khắc trợn mắt há hốc mồm. "Có thể đi môn a." Thiên Minh đứng ở lồng giam bên ngoài, chỉ đã bị cắn đứt cũng mở lớn lấy cửa sắt. "Tiểu tử, chuyện gì xảy ra?" Thiếu Vũ bên đi ra bên hỏi đạo. "Dấu răng, xiềng xích này là bị cắn đứt. Thứ gì có dạng này bản sự?" Thiếu Vũ kinh ngạc đạo. Lúc này, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh nhìn thấy một nhóm binh sĩ đi tới, bọn hắn lập tức cơ trí, chui vào lồng giam bên trong làm bộ cầu cứu hò hét, "Uy, thả chúng ta ra ngoài a." Bọn hắn cũng không thể bị quân tần phát hiện, lồng giam môn đã trải qua được mở ra. Binh sĩ rời đi về sau, cái kia nhỏ Tì Hưu xuất hiện ở lồng giam cửa ra vào, trong miệng còn ăn thứ gì? "A, là nó." "Nó?" Hắn biết ăn nồi sắt, ổ khóa này không phải là nó cứu chúng ta. Nhìn thấy, nhỏ Tì Hưu dùng sức gật cái đầu nhỏ, còn dùng sức cắn rắc Thiên Vũ gấp áo. "Nó là muốn chúng ta cùng nó đi." Thiếu Vũ nói. "Cùng nó đi, đi nơi nào a?" Thiên Minh nghiêng cái đầu hỏi đạo. "Đi cứu hắn chủ nhân, cô bé kia." Thiếu Vũ cái này mới kịp phản ứng. "A, cái kia có một đôi tay số đỏ nữ nhân, nàng đáng sợ, ta cũng không muốn tới gần nàng." Thiên Minh dùng sức nhắm hai mắt lắc đầu nói. Nhỏ Tì Hưu nghe nói như thế, liền phẫn nộ nhìn xem Thiên Minh, trong miệng còn cắn đứt còn lại xích sắt, cái ánh mắt đều có thể vài phút miểu sát hắn. Thật sự là đáng yêu lại sợ. "Ngạch, ta đi." Thiên Minh lắp bắp nói. Tại quân tần đại doanh một chỗ ngóc ngách, Tiểu Lê bị giam giữ lấy, nàng một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra một sợi hàn mang, nhìn chằm chằm ảnh nhị. "Hừ, ngươi không nói cũng được, ta tất nhiên có thể biết rõ Lưu Lữ Lao đầu bí mật, cũng giống vậy có thể biết rõ ngươi." Anh Nhị cười lạnh một tiếng, nói ra, lấy nàng tâm tư, tự nhiên biết rõ Tiểu Lê trên người ẩn giấu đi một số bí mật. Ở một bên nghe lén Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, bọn hắn hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, bọn hắn đối Lữ Lao Bá cũng là dạng này. Thiên Minh nhỏ giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải lập tức cứu người. Thiếu Vũ nhướng mày, nói, ân, cái này cái xấu nữ nhân hung tàn như vậy, chúng ta làm sao mới có thể cứu người đây? Thiên Minh có chút khổ não lên, ta có cái kế hoạch. Thiếu Vũ trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, chỉ thấy lúc này, Không Thiếu Vũ hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp lộ ra thân hình, bại lộ ở Quân Tần dưới mí mắt. Các ngươi muốn tìm là cái này cái a? Thiếu Vũ đưa trong tay tỷ hữu cầm đi ra, kỳ thật đây là hắn chướng nhãn pháp, nhưng thật ra là quả táo mà thôi. Cái này cái liền là ngươi kế hoạch a? Thiên Minh có chút ngập bước, hắn bạn lần không ngờ, Thiếu Vũ kế hoạch lại là như thế lớn mật. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hai người tức khắc bị quan binh đuổi theo dưới tán loạn, lòng bàn chân tựa như là lau dầu, đánh bóng một dạng. Tây báng, hai người bị ngã cái út sấp. Béo tướng quân nuốt nuốt dâu dịa, cười hì hì nói ra, hai cái lông tiểu tử, sớm nên thúc thủ chịu trói, cũng không nghĩ một chút bản tướng quân là ai. Hừ, đúng lúc này, chỉ thấy một vị áo trắng như tuyết nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như đao gọt đồng dạng, có cạnh có góc. Hắn nhất cử nhất động, cho người ta thong dong đạm nhạt cảm giác, phảng phất bất luận ở nơi đó, hắn đều là bị thụ chú mục tiêu điểm. Dạng này nam tử, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều khác giới ưa thích. Hắn chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư, Tô Thành. Chỉ là nhìn hắn tuấn lãng khuôn mặt, đủ để cho rất nhiều nữ tử đều si mê. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Quân Tần đại doanh. Béo tướng quân nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, biểu hiện trên mặt mang theo một tia phẫn nộ. Đường đường Quân Tần đại doanh, há là một người như vậy có thể xâm nhập? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tướng quân có thể tha ngươi không chết, nếu không đều không có toàn thây. Béo tướng quân gặp người đến, khí vũ bất phàm, thong dong đạm nhạn, trong lòng đã trải qua hiểu được, đây không phải tốt gây chủ, nhưng là ở trước mặt đối phương, cũng không thể tự diệt uy phong. Chỉ thấy, béo tướng quân rút đao ra đến, hướng về phía binh sĩ kêu đạo, người tới, cho ta đem người này cầm xuống. Mặt khác, cái này cái Thiếu Vũ là đế quốc truy na trọng phạm, treo giải thưởng 5 vạn lượng, còn có cái kia lông tiểu tử, cầm trong tay lão đầu kia lưu lại đồ vật, hắn hai, một cái cũng không thể bỏ qua. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, nhìn thấy Tô Thành sau, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mang trên mặt mừng rỡ, đại thúc, người đã đến. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Tô Thành lợi hại đến mức nào. Có Tô Thành tại mà nói, trước mắt tình thế nguy hiểm, đơn giản là chuyện nhỏ. Chương 517, sa mạc chỗ sâu bảo tàng. Tiểu Lê cũng nhìn thấy Tô Thành thân ảnh, nàng một đôi mắt đẹp, trên người Tô Thành đánh giá một phen, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng tự nhiên có thể cảm thụ đến, Tô Thành bất phàm. Nhỏ Tỳ Hưu nhìn thấy Tô Thành sau, ánh mắt nó đột nhiên sáng lên, mũi ngửi một cái, đáng yêu gương mặt bên trên, mang theo một tia hưởng thụ biểu lộ. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thành trên người, tồn tại để nó mê muội khí tức. Cố khí tức này, để nó bản năng dâng lên hảo cảm. Thế là, nó thoáng cái nhảy tới Tô Thành trong ngực, giống như ưa thích Tô Thành bộ dáng, đồng thời dùng đầu cùng ủi Tô Thành hung thân. Tại Tô Thành trong ngực, nhỏ Tỳ Hưu cảm giác được, bản thân khí tức, phản phất đều cường đại mấy phần. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Thần Công cùng Long Tượng Bàn Ngự Công, trên người hắn khí tức, thỉnh thoảng sẽ toát ra Long khí tức. Nhỏ Tỳ Hưu là Long tộc hậu đại, cho dù Tô Thành trên người Long khí tức, vẹn vẹn chỉ có một kia, nhỏ Tỳ Hưu cũng cảm giác được mười phần mê luyến. Tô Thành cảm giác được trong ngực tiểu gia hỏa sau, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Hắn nhìn qua Long Đằng Vạn Lý Điện Ảnh, tự nhiên biết rõ, nhỏ Tỳ Hưu thế nhưng là cái thần thú. Có thể thu phục nhỏ Tỳ Hưu, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Lúc này, Quân Tần đã đem Tô Thành bao bọc vây quanh. Xoát mà một chút, bốn bóng người hoành ngăn tại Tô Thành trước mặt, trách mắng một tiếng, lớn mật. Liên bằng các ngươi, cũng dám đối quốc sư vô lễ. Cái này bốn bóng người, chính là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Cái gì? Quốc sư? Hắn là quốc sư? Béo tướng quân nghe nói như thế sau, không nhịn được kinh hô một tiếng, hắn mãnh kinh, cả người thân thể run run một chút. Tức khắc, hắn dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện tên nam tử này, lại là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Hắn thế mà mệnh lệnh thủ hạ đi bắt Đại Tần quốc sư. Đây quả thực cùng không khác tìm chết. Quốc sư, thật là ngươi. Mặt tướng có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngươi đại giá quang lâm, còn mời chủ tội. Béo tướng quân quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính đến cực điểm, ngữ khí tôn kính nói ra, hắn trên trán đã trải qua nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, cả người trái tim càng là ở thủng thủng ra tốc nhảy lên. Hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, quốc sư cầm giữ có đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Hắn chẳng qua là một cái chỉ là tướng quân, tại Tô Thành trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Tô Thành chỉ là nhàn nhạt liếc qua béo tướng quân, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Thiên Minh, Thiếu Vũ, Tiểu Lê ba người trên người. Đương nhiên, Tô Thành ánh mắt tự nhiên trên người Tiểu Lê, nhiều dừng lại chút. Ân, không sai, so trong phim ảnh, càng thêm thanh thuần động nhân. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra độ cùng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không thể không nói, Tiểu Lê mặc dù là một tiểu nữ, nhưng là đã vượt qua rơi 10 phần thủy linh, sau khi lớn lên, tất nhiên là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Dạng này mỹ nhân, tự nhiên tại Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Tiểu Lê tựa hồ cũng là cảm thụ đến Tô Thành, cái kia hơi có chút xâm lược tính ánh mắt, nàng tìm được có chút không tự nhiên. Dù sao, nàng vẫn là một thiếu nữ, cho tới bây giờ đều không có người như vậy dò xét qua nàng đây. Bất quá, nhưng Tiểu Lê hơi kinh ngạc là, bản thân sủng vật Tỳ Hưu, dĩ nhiên nằm ở Tô Thành trong ngực. Cái này khiến nàng đối Tô Thành lộ ra có chút tò mò. Tỷ Hưu thế nhưng là Long tộc hậu nhân, tâm tính cao ngạo, làm sao có thể lần đầu tiên liền đúng Tô Thành có ấn tượng tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng, Tô Thành trở nên có chút thần bí khó lường lên. Thiên Minh, Thiếu Vũ cũng đem ánh mắt rời về phía Tô Thành trong ngực Tỷ Hưu trên người muốn, có vẻ hơi kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhỏ Tỷ Hưu vậy mà sẽ đối đại thúc như vậy dựa vào. Tiểu Lê tựa hồ là cảm thụ đến đám người nghi hoặc, liền mở miệng giới thiệu đạo: "Ta gọi Tiểu Lê, cảm ơn các ngươi cứu ta. Cái này tiểu gia hỏa, gọi Tỷ Hưu. Nó bản lĩnh rất là thần kỳ, nó không phải bình thường sinh vật, nó là Long tộc hậu đại, Tỷ Hưu." "Long tộc hậu đại?" Thiên Minh cùng Thiếu Vũ kinh hô một tiếng. Tỷ Hưu chuyên môn lấy kim loại làm đồ ăn, không được ăn cái gì thời điểm sẽ tiến vào ngủ đông, hơn nữa có thể một ngủ thật nhiều năm, ngủ đông lúc thoạt nhìn tựa như biến thành nham thạch. Tiểu Lê nhẹ giọng nói ra. "Tiểu Lê nhiều tạ ơn tiên sinh nhân cứu mạng." Tiểu Lê hướng về phía Tô Thành khẽ không người, nói ra: "Không sao, chỉ là việc nhỏ, chẳng qua là dễ như ăn cháo." Tô Thành khoát tay áo, nói ra: "Tô tiên sinh." Tiểu Lê khẽ nâng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái, nhìn xem Tô Thành, trong lòng suy nghĩ, thế gian này lại có như thế xoái khí tiêu chí nam tử, hắn giống một trận gió như thế nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái, lại tốt dường như băng sơn một dạng cho người đã gặp qua là không quên được. Nàng nhịp tim tức khắc gia tốc, phản phất hiệu con sông loạn, khuôn mặt cũng trong phút chốc hiện lên một tầng nhạt màu hồng nhạt. Trong sa mạc, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, béo tướng quân dâng ra một cái lớp đi thuyền. Tô Thành, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Tiểu Lê bốn người ngồi lướt đi thuyền rời đi quân tần đại doanh. "Tô tiên sinh, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a." Tiểu Lê phát ra từ thực tình tán dương đạo, nàng chuyển mắt thấy nhìn nhỏ Tỷ Hưu, cái này Tỷ Hưu lúc đầu một mực cùng lấy bản thân. Thế nhưng là xuất hiện lại nhìn đến, nó đối Tô Thành thật sự là đặc biệt đừng dựa vào cùng vô cùng ưa thích, áp sát vào Tô Thành trong ngực, không chịu xuống tới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. "Nguy rồi." Lướt đi thuyền kiên trì không được bao lâu, Thiên Minh hoang mang nói ra. Chính đang máy bay rơi một khắc này, một đoàn kim sắc quang mang đem bọn hắn bao trùm, an toàn rơi xuống trên sa mạc. Tô Thành lúc này quang mang bắn ra bốn phía, dĩ nhiên hóa thành một đầu bạch sắc cự long. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Long Thần Công, Long Thần Công thế nhưng là thủy nguyện động tiên bên trong chí cường công pháp. Thiếu Vũ ba người tức khắc thật là sùng bái, đặc biệt là Tiểu Lê, nhìn về phía Tô Thành ánh mắt biến có chút không giống. "Tiểu Lê, đón lấy đến các ngươi muốn đi nơi nào?" Tô Thành ra vẻ hồ đồ hỏi đạo. Hắn ha có thể không biết Tiểu Lê sau đó phải đi nơi nào. "Đi Lâu Lan." Tiểu Lê nhẹ giọng nói ra. "Lâu Lan?" "Tiểu Lê, ngươi biết rõ Lâu Lan ở đâu a?" Thiên Minh hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Lê. Xuyên qua vùng sa mạc này, Tiểu Lê hướng nơi xa nhìn không thấy cuối sa mạc chỉ đi. "Trong truyền thuyết, vĩnh hằng ốc đảo, thất lạc tiên cảnh." Thiếu Vũ nghi hoặc nói. "Tiểu Lê, chúng ta cùng ngươi cùng đi, đừng sợ." Tô Thành ôn nhu an ủi Tiểu Lê. "Ân." Tiểu Lê nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 518, Lâu Lan của quốc, đại tế ti. Trên sa mạc, Tô Thành, Thiếu Vũ, Thiên Minh, Tiểu Lê đang không ngừng tiến lên. "Ai, trong sa mạc làm sao sẽ có vỏ sò?" Thiên Minh vừa đi liền nhìn đến dưới chân vỏ sò, hiếu kỳ hỏi Tiểu Lê. "Nơi này đã từng là xanh mơn mởn đại thảo nguyên, còn có rất lớn hồ, nhưng là nơi này quốc vương vì kiến tạo to lớn cung điện, đem cây gỗ đều chém sạch, hồ nước dần dần khô kiệt, sa mạc nuốt sống tất cả." Tiểu Lê đầy mắt sầu muộn nói ra. Lúc này Thiên Minh dĩ nhiên không biết từ nơi nào nhặt được một tấm ván, tại trên sa mạc lướt sóng lên. "Ngươi từ nơi nào làm đến tấm ván gỗ a?" Thiếu Vũ thấy như vậy một màn sau hơi kinh ngạc nói ra. "Nhặt được chứ, bị ta vô địch cơ quan thuật vừa cải tạo liền thành vô địch ván lướt sóng." Thiên Minh đắc ý nói ra. "Không thể không nói, Thiên Minh tiểu tử này thật đúng là nhí nha nhí nhảnh á, tiểu tử vẫn rất biết hưởng thụ." Thiếu Vũ nói ra. "Ai u, Thiên Minh, ngươi hình tạo hình rất có nội hàm a." Thiếu Vũ rêu cợt lên bỏng nắng Thiên Minh. "Ta là cố ý, xem đi, cười a đối ta khỏe mạnh màu da ước ao ghen tị a." "Ta nói tiểu tử, ngươi đó là da rẻ bỏng nắng." "A, cho các ngươi, đem hắn đều bôi đến trên mặt." Tiểu Lê nặn ra mấy giọt bản thân trong dây chuyền chất lỏng màu xanh lam. "Hoa, thật mát mẻ, thật thoải mái, đây là cái gì thần tiên thủy nha, ta hiện tại cảm thấy đã hết đau." Thiên Minh da rẻ rõ ràng đã khá nhiều. "Ngươi vòng cổ rất xinh đẹp, cũng đặc biệt đừng." Tô Thành nhìn một chút Tiểu Lê trên cổ vòng cổ. "Nó gọi nữ thần chi lệ." Tiểu Lê nói. "Nữ thần chi lệ, thật đẹp danh tự à, cái này Tiểu Lê dài vốn là thanh thuần rất đẹp, lại tăng thêm dây chuyền này làm sắc quang mang, thật sự là càng thêm động nhân mỹ lệ." Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. "Các ngươi mau đến xem a." Thiên Minh đột nhiên đứng ở trên đống cát hô to. Chỉ thấy từng đầu cùng loại đồ biển vật, tại sa mạc không ngừng mà bơi qua bơi lại. "Quá lợi hại a, đây là cá." Thiếu Vũ hỏi đạo. "Cái này gọi là khô cá. Đồng dạng sinh hoạt tại sa mạc lòng đất chỗ sâu sông ngầm cùng lưu xa bên trong, kỳ quái, bọn hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đạo sa mạc đất đến." Tiểu Lê phảng phất là bách khoa toàn thư đồng dạng, cho Thiên Minh cùng Thiếu Vũ giải thích đạo. Tức khắc cùng phong nổi lên bốn phía. "Tô tiên sinh, khẳng định có một cái đại gia hỏa muốn đi ra, nói không chừng là ngư vương." Thiên Vũ suy đoán đạo. "Là vệ trang, mau tránh." Thiên Minh lo lắng nói. "Không tốt, bị địch nhân phát hiện, bọn hắn ở đó, càng ngày càng gần. Trong sa mạc, chúng ta nhất định đánh bất quá bọn hắn." Thiếu Vũ có chút bận tâm nói ra. "Bọn hắn tại đó, xuất động." Lưu Sa tổ chức sát thủ, nhìn thấy Thiên Minh đám người sau, nói ra. "Đương nhiên, vệ trang lúc này còn không có trông thấy Tô Thành, nếu không hiểu mà nói, hắn cũng sẽ không để cho thủ hạ truy sát Thiếu Vũ đám người." "Không cần sợ, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với các ngươi như thế nào." Tô Thành nhẹ giọng nói ra, hắn căn bản là không đem Lưu Sa tổ chức sát thủ để vào mắt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhanh gọn thu thập truy đuổi tới Lưu Sa tổ chức sát thủ. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Cái Nhiếp. Hắn một đường đi theo Thiên Minh cùng Tô Thành tung tích, truy chạy tới. "Tô tiên sinh, ta tới muộn." Cái Nhiếp hai tay đuổi cùng một chỗ, hơi có chút tự trách nói ra. "Không sao." Tô Thành khoát tay áo, hào không thèm để ý nói ra. Lúc này, chỉ gặp trước mặt mọi người xuất hiện một đạo cự thú. Đầu này cự thú, toàn thân từ hạt cát tụ tập mà thành. Cái Nhiếp thân hình lóe lên, trực tiếp xuống tới, trong tay trường kiếm, tản mát ra lạnh lùng kiếm khí, uy lực cực kỳ kinh khủng, trực tiếp cùng cự thú đại chiến ở cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cự thú thân thể, vậy mà đều là từ hạt cát ngưng tụ mà thành, lại không ngừng phục sinh, ta căn bản không có xử lý pháp giết chết cự thú. Cái Nhiếp nhẹ giọng nói ra. Hắn mỗi giết chết một lần cự thú đều sẽ phục sinh một lần. Đang lúc Tô Thành xuất thủ, muốn miểu sát cự thú thời điểm, Tiểu Lê kích động nói, từ trong sa mạc dưới mặt đất mạch nước ngầm nhìn đến, nơi này chính là chúng ta muốn tìm giao lộ. Chỉ thấy, một trận cuồng phong thổi qua, mãnh liệt cho người mắt mở không ra. Đám người trực tiếp bị một cỗ cuồng sa thôn vệ. Tô Thành trên người khí thế ầm vang bộc phát, trong cơ thể hắn long thần công, tại quanh người hắn tạo thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi vòng bảo hộ. Sau đó, Tô Thành con ngón đúng ra, một đoàn kim sắc quang mang, bao trùm Thiếu Vũ, Thiên Minh, Tiểu Lê, Cái Nhiếp trên người. Cỗ này cuồng sa lực lượng cường hành đến cực điểm, mà lấy Cái Nhiếp công lực, cũng không cách nào chống lại. Dù sao, cái này thế nhưng là thiên địa chi uy. Qua sau một hồi, đám người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trong đại điện. Chỗ này đại điện kim bích huy hoàng, thở mạnh quang đạt. Chẳng lẽ nơi này chính là Lâu Lan cổ quốc? Cái Nhiếp sắc bén con người quét qua trong đại điện cảnh tượng sau, nói ra: "Hoan nên mấy vị đi tới Lâu Lan." Một người mặc áo giáp màu vàng nóng dũng sĩ xuất hiện ở Tiểu Lê đám người trong tầm mắt, nói ra: "Quá tuyệt vời. Nơi này chính là Lâu Lan cổ quốc, nơi này thật sự là quá đẹp, tựa như tiên cảnh một dạng. Cái này Lâu Lan quốc, nói thật, có thể nói là sơn thanh thủy tú, đẹp giống mộng cảnh một dạng." Thiên Minh cùng Thiếu Vũ liên tục tán thưởng đạo: "Ai, Tiểu Lê đây, còn có nhỏ Tỳ Hưu nó có khỏe không? Vừa rồi trận kia quái phong đem chúng ta thổi tan." Thiên Minh đột nhiên nói ra. "Tiểu Lê?" Dũng sĩ hỏi lại. "Ân, đúng thế, nàng có lẽ cũng ở nơi này bên trong a." Thiên Minh nói. "Nhìn thấy đại tế thi, các vị nghi vấn liền sẽ có đáp án, mời mấy vị đi theo ta." Dũng sĩ không có trở lại Thiên Minh vấn đề, nói ra: "A, hắn là muốn mang chúng ta đi gặp Tiểu Lê sao?" Thiên Minh vừa đi vừa hỏi. "Không có việc gì, chúng ta đi theo đi trước liền có thể." Tô Thành một bức đã tinh trước bộ dáng, trong đầu hắn đã trải qua nổi lên một đạo cao gầy yêu nhiều thân ảnh. "Là, Tô tiên sinh, ngài đi nơi nào, chúng ta liền đi theo ngài đi nơi nào." Thiên Minh nói ra. Dũng sĩ đem Tô Thành, Thiếu Vũ, Thiên Minh dẫn tới cung điện một cái khác cửa điện lớn bên ngoài. Xanh thẳm dưới bầu trời, bốn phía đều là phi điểu, bọn chúng hàng thành chữ nhân hình, tại nóc cung điện bên trên xoay quanh bay lượn. Mấy người ánh mắt từ bên ngoài đến bên trong, tại hướng cung điện bên trong nhìn lại. Trong điện lấy thủy tinh ngọc bích vì đèn, trân châu vì màn che, phạm kim vì trụ sở. Điện đường bốn phía, cổ thụ che trời, đóa hoa cẩm tốc, thác nước róc rách chảy xuống. Hao phí như vậy tâm lực kiến tạo, thật có thể nói là nhân gian tiên cảnh khác. Tại cung điện bên trong, đứng đấy một vị mỹ nhân. Vị này mỹ nhân khí chất cao quý, thần thái mang theo một tia uy nghiêm. Bất luận là khuôn mặt hay là khí chất, dáng người đều hoàn mỹ đến cực điểm. Nàng chính là Lâu Lan cổ quốc đại tế ti. Chương 519, đại tế ti hiểu lầm. Dạng này bảo địa, lại tăng thêm đại tế ti như thế mỹ nhân, thật sự là thích hợp tu tâm dưỡng tính. Tô Thành trong lòng âm thầm khai tâm, khóe miệng của hắn không khỏi theo lấy nhớ lại hình ảnh nhỏ bé dương lên. Lúc này người binh sĩ kia quay đầu nhìn Tô Thành một cái, trong lòng đang nghĩ, không biết tiểu tử này trong lòng tại đánh cái quỷ gì chủ ý, vậy mà đều có thể thất thần. Tiếp lấy đối Tô Thành, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh nói ra, một hội kiến đại tế ti sau, không được mạo phạm. Binh sĩ vừa nói vừa đi, bọn hắn bốn cái cũng là theo sát phía sau. Không phải là Lâu Lan tộc nhân, tiến vào thánh điện người không được đeo vũ khí. Nói chuyện là thân vật liệu khôi ngô binh sĩ, hắn chức trách là chấn giữ cung điện cửa chính, cũng điều tra tất cả vào điện người, nhìn bọn hắn có hay không đem cái gì bao kiếm hoặc là nguy hại đại tế ti lợi khí đưa vào trong điện đường. "Được rồi được rồi." Thiên Minh cúi đầu nhỉ non đạo. Tiếp lấy đem bản thân cơ quan cây ngô thường, súng, rút ra. Thả tới cửa sớm đã chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ bên trong. Thiếu Vũ cũng lập tức đem trên người đồ vật toàn bộ gỡ xuống, giao cho giữ cửa binh sĩ. Mà lúc này Cái Nhiếp, trong lòng suy nghĩ, bản thân Nguyên Hồng kiếm, sao có thể tùy tiện giao cho một người ngoại quốc, nếu như cho mình làm mất rồi, cái kia có thể như thế nào cho phải? Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn Tô Thành một cái. Cái kia ánh mắt tựa như là cầu cứu, kỳ thật là ở xin chỉ thị Tô Thành bản thân phải nên làm như thế nào. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, đây là Lâu Lan quy củ, cũng là đúng bọn hắn tôn kính. Dù sao người với người, có lẽ lẫn nhau tôn kính hai bên quen thuộc cùng tư ẩn nha. Lúc này Tô Thành, trong lòng nghĩ, là Long Hồn, còn có, ân. Còn có cái kia trưởng quản toàn bộ Lâu Lan quốc mỹ nhân. Bởi vì hắn nhìn qua Long Đằng và Lý, cũng hiểu được đại tế ti là cái tuyệt mỹ nữ tử. Về phần cái Nhiếp thư cầu cứu hảo, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, có ta ở đây, ngươi còn cần vũ khí gì? Cái này bên ngoài trong lòng người, cái này có lẽ là một câu tự cao tự đại mà nói, nhưng là cái Nhiếp trong lòng rõ ràng. Dựa vào Tô Thành thực lực, dù cho đối diện thiên quân vạn mã, cơ quan trọng trọng, cũng đều không cần lo lắng. Cho ngươi, muốn thay ta hảo hảo bảo quản lấy, Cái Nhiếp lớn tiếng nói ra, vừa nói, đem trong tay hắn Nguyên Hồng kiếm giao cho canh cổng binh sĩ. vung xuống binh khí, thủ vệ binh sĩ mới thả bọn hắn đi vào. Tô Thành đám người chậm chạp đi tới, ánh mắt cũng không dừng xem chừng bốn phía, sợ có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Trong đại điện, chỉ thấy kim quang lóng lánh đại điện trên bảo tọa, ngồi một tên khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, cái kia trang nhã khí chất thoát tục, thật có thể nói là nhân gian lưu vận, xinh đẹp tuyệt luân. Trước mắt vị này nữ tử, chính là binh sĩ trong miệng nói tới, Đại Tế Ti. Ba vị đến từ xa phương người xa lạ. Đại Tế Ti quan sát một chút điện hạ mấy người, nói ra: "Nguyệt Nha Hổ cùng Đại Mạc chỗ sâu dưới mặt đất mạch nước ngầm tương liên, các ngươi hẳn là thông qua sông ngầm tới. Chúng ta dũng sĩ là ở bên bờ hồ Nguyệt Nha phát hiện các ngươi, cũng tìm được Long Hồn." Long Hồn. Chữ này tức khắc làm cho tất cả mọi người, cái nhiếp, thiếu vũ, thiên minh, kích động. Lúc này Tô Thành, cho mày, giật nảy cả mình. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đạo, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bản thân một mực đều tại truy tung tìm kiếm Long Hồn, nguyên lai ở nơi này bên trong. Cái này vạn cổ Long Hồn, là bao nhiêu võ lâm cao thủ nghĩ lấy được bảo vật. Chỉ có nó, mới có thể lấy trợ giúp bản thân, chỉ toàn hóa thành chân chính thần Long. Sửng sốt hồi lâu, mấy người đều không có nói chuyện, bởi vì lúc này không phải đặt câu hỏi thời điểm. Đại Tế Ti vừa nói, bên giơ lên một cái tựa như hoa sen một dạng bảo vật. Cái này, liền là hàm chứa thần Long lực lượng Long Hồn, chúng ta Lâu Lan Trần Quốc chi bảo. Đại Tế Ti kiêu ngạo lại trịnh trọng nói ra. Đây không phải nhỏ hưu hưu nha. Nó thế nào? Thiên Minh chỉ cái kia bảo vật nói ra. Tô Thành giờ mới hiểu được, nguyên lai là cái kia bảo vật bao vây lấy, liền là nhỏ tí hưu. Như vậy, nhỏ tí hưu, liền là bản thân tình thế bắt buộc Long Hồn. Tô Thành lo dịp luôn luôn rõ ràng như vậy. Ta muốn hỏi, không có Lâu Lan dũng sĩ chỉ dẫn, các ngươi là như thế nào tại mênh mông trong sa mạc tìm tới Lâu Lan? Đại Tế Ti ánh mắt từ nhỏ tỷ hưu chuyển qua Tô Thành mấy người trên người, cũng lớn tiếng hỏi đạo. À, hẳn là Tiểu Lê, nàng cứu chúng ta, nếu không phải là nàng dẫn đường, chúng ta cũng không tìm tới cái này đây. Thiên Minh không cần nghĩ ngợi nói ra. Ách, Tiểu Lê đây, nàng ở đâu? Thiếu Vũ tiếp theo người hỏi đạo. Tiểu Lê, nàng có phải hay không mang theo một chuỗi đặc biệt đường vòng cổ? Đại Tế Ti hỏi đạo. Nàng trong vẻ mặt, mang theo một chút khẩn trương và nghi vấn. Các ngươi là nàng bằng hữu? Đại Tế Ti truy vấn. Là, chúng ta là rất tốt đồng bạn. Ân, là tốt nhất đồng bạn. Chúng ta là cùng đi. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ngươi một lời, ta một câu trả lời. Mà Tô Thành cùng cái nhiếp lại bất động thanh sắc, bởi vì Tô Thành lần này to lớn nhất mục đích liền là lấy được Long Hồn, hắn nghĩ chờ một chút, nghĩ cuối cùng tìm tòi đến cuối cùng. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ vừa dứt lời, Tô Thành liền gặp một cái lồng sắt liền từ trời mà. Lúc đầu lấy Tô Thành công lực, hoàn toàn có thể đem lồng sắt xé cái vỡ nát, nhưng là việc này quan hệ đến Long Hồn, các không thể khí phách làm việc. Nghĩ tới cái này, Tô Thành thu lại trong tay áo Long Thần lực lượng. Ầm, chưa kịp cái nhiếp, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người kịp phản ứng lúc thời gian, chỉ thấy có cái lồng sắt cực tốc từ trên cung điện phương mà hàng, vài một tiếng, liền khốn trụ bốn người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem chúng ta giam lại, thả chúng ta ra ngoài? Thiên Minh cùng Thiếu Vũ lo lắng kêu gào. Thiên Minh trung quy là đứa bé, không giống Tô Thành giống như cái nhiếp, như vậy thông dòng đạm nhạt. Đại Tế Ti, chúng ta không biết nơi nào đắc tội Lâu Lan, lại bị coi như tù phạm đối đãi. Tô Thành không chút hoang mang hỏi đạo. Còn muốn diễn kịch sao? Các ngươi không phải là vì viễn cổ ma thần binh mà đến? Đại Tế Ti miệt thị nói ra. Ma thần binh? Quả nhiên vệ trang bọn hắn liền là ở tìm kiếm ma thần binh, trước đó lấy được tình báo là thật. Cái nhiếp tâm bên trong yên lặng nghĩ, một mặt nghiêm trọng, chúng ta căn bản không biết cái gì ma thần binh, ngươi thả chúng ta đi ra. Thiên Minh la hét. Thiên Minh không minh bạch, bên người đại thúc cùng tiên sinh đều lợi hại như vậy, vì cái gì không thẳng tiếp chạy trốn đây? Có lẽ bọn họ là thật đánh không lại cái này Đại Tế Ti à? Thiên Minh ngây thơ mớn, trên mặt cũng mang theo khẩn trương và khổ sở thần sắc. Các ngươi sát hại Lâu Lan phái ra dũng sĩ, cướp đi Long Hồn, chính là vì mở ra ma thần binh, lại còn nói dối không biết rõ tình hình. Đại Tế Ti nổi giận đùng đùng chất vấn đạo. Chương 520, Sibiu nhất tộc. Dũng sĩ, ngươi là nói Lữ Lao Bá sao? Ngươi nói bậy tám đạo, ta làm sao sẽ hại Lữ Lao Bá đây, hắn là bị người xấu bắt đi. Thiên Minh ủy khuất về đạo. Thiên Minh nghe được Đại Tế Ti nói như vậy, tức khắc trong mắt nước mắt đảo quanh, nhưng là ngoài miệng một chút cũng không được yếu thế. Thiên Minh trong lòng lúc này đặc biệt đừng ủy khuất. Lữ Lao Bá, giống như là ra ra mình một dạng, tự mình tiến tới nơi này cũng là vì Lữ Lao Bá. Xuất hiện đang bị người oan uổng thành dạng này, loại kia lòng chua xót cùng ủy khuất, không phải đừng người có thể cảm nhận được. Lúc này Tô Thành cùng cái nhiếp, phản phất là bị Thiên Minh nước mắt cảm nhiễm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Còn muốn tiếp tục diễn kịch, các ngươi muốn tìm Tiểu Lê, liền là vạch trần các ngươi nói dối tốt nhất chứng cứ. Đại Tế Ti nhìn thấy, liền đuổi theo bước hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy là bọn hắn bắt đi Lâu Lan dũng sĩ, Lữ Lao Bá. Cũng là bọn hắn nghĩ muốn tìm kiếm ma thần binh, cướp đi Long Hồn. Nàng là thề sống chết đều không thể để cho bọn hắn đạt được. Ngươi dựa vào cái gì đem Tiểu Lê bắt lại, chúng ta rõ ràng là người tốt, các ngươi làm sao không phân trắng đen a? Thiếu Vũ phản bác đạo. Lúc này Thiếu Vũ hai tay dùng sức vật lên, quan lấy bản thân lồng sắt, ánh mắt lại một mực lại không nơi xa, bị xích sắt khóa Tiểu Lê trên người. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Tiểu Lê bị mấy tên binh sĩ mang tới. Nhìn xem bị xích sắt trói lại Tiểu Lê, Thiên Minh cũng tức giận lớn tiếng ồn ào, muốn Đại Tế Ti thả người tốt. Mà lúc này Tô Thành chỉ là lặng lặng nghe nữ nhân này, Đại Tế Ti, kể chuyện xưa. Mặc dù hắn cũng thương tiếc Tiểu Lê, cái này cái tay trói gà không chặt tiểu nữ. Nhìn xem Tiểu Lê trên cánh tay bị xích sắt xiết ra dấu đỏ, Tô Thành đều muốn một trường đem xích sắt bổ ra. Nhưng là hắn bây giờ còn không thể làm như vậy. bởi vì hắn cần phải biết long hồn nhiều bí mật hơn. Hắn liền ngăn chặn trong cơ thể mình cự long chi lực, đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đại tế ti nữ nhân kia. Ta ác, thường thường giấu ở mỹ lệ bề ngoài phía dưới, đáng tiếc, sợi dây chuyền này đối với nàng mà nói quá trọng yếu, cho nên mới để lộ ra tung tích. Đại tế ti một tay chỉ bị khóa lại tiểu lê, một tay vén lên sau lưng rèm châu. Đây là cái nhiếp, thiếu vũ, thiên minh đều hiếu kỳ hỏi đạo. Cái này liền là trong truyền thuyết bị xưng là chiến tranh ác ma, đã từng cho thiên hạ mang đến tai nạn cùng giết chóc Sibiu. Đại tế ti chỉ trên vách tường minh họa. Đám người đem ánh mắt chuyển di đi qua, nhìn thấy là một bức Sibiu nhất tộc thủ lĩnh mang theo Sibiu binh sĩ lần giết lâu làn con dân điêu khắc chân dùng tranh kia bên trong Sibiu nhất tộc đi qua địa phương, tất cả đều là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Sibiu trên tay vòng cổ làm sao sẽ cùng tiểu lê đeo dây chuyển một màn đồng dạng đây? Cái nhiếp mở to hai mắt nhìn giật mình kinh ngạc nói ra, bởi vì hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng tiểu lê thiện lương như vậy nữ hài tử tự nhiên cùng tà ác Sibiu nhất tộc có quan hệ. Một bên Tô Thành nhìn xem minh họa, lại nhìn tiểu lê, tâm bên trong yên lặng nghĩ đạo, lúc đầu cảm giác được cái này nha đầu thanh thuần non nớt, không nghĩ đến vẫn là cái cực sẽ ẩn tàng cao thủ. Ha ha, không đơn giản, không đơn giản. A Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, cái này khiến Tô Thành càng đối tiểu lê cảm thấy hứng thú. Tô Thành lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy đại tế ti chậm rãi đi tới tiểu lê bên người, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm tiểu lê, tựa như là hy vọng tiểu lê bàn giao ra sự thực một dạng. Tô Thành ánh mắt rơi vào tiểu lê cùng đại tế ti trên người, cái này hai cái nữ nhân, một cái huệ chất lan tâm như hoa tử ngọc, một cái khác ưu nhã mười phần, cao quý không thể khinh nhẫn, đều là hiếm có mỹ nhân, Tô Thành một cái cũng không nghĩ buông tha. Lúc này đại ti mệnh nhìn xem tiểu lê con mắt bắt đầu giảm đến, ta không biết cái này là không được là ngươi tên thật, nhưng là ta biết rõ ngươi có một cái không cách nào che giấu thân phận, liền là Sibiu nhất tộc. Mặc dù tổ tiên của các ngươi là tự thực các quả, nhưng các ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn nằn, một mực vọng tưởng tìm về bị phong ấn ma thần binh. Đại tế ti hai mắt ngưng trọng nói ra. Đại tế ti mới vừa nói xong, thiên minh liền không kịp chờ đợi ép hỏi tiểu lê nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu lê, nàng nói ngươi là Sibiu nhất tộc là thật sao? Thiên minh tức khắc cho mày. Không, ta không phải. Tiểu lê vội vàng trả lời. Còn muốn làm vô vị rào biện, nếu như ngươi không phải, chuỗi này thuộc về Sibiu nhất tộc nữ thần chi lệ, vì sao lại ở trên thân thể ngươi? Đại tế ti hỏi đạo. Cầu hoa tươi. Tiểu lê, ngươi nhanh nói chuyện nha, là không phải thật sự. Thiên minh tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn còn không chịu hết hy vọng, hắn vẫn là đối tiểu lê báo một chút hy vọng. Thiên minh, không cần hỏi, cái nhiếp thâm trầm nói ra. Lúc này thiên minh lại kéo Tô Thành cánh tay, cúi đầu nói ra, đại thúc, chẳng lẽ tiểu lê liền là Sibiu đồng bọn nhà? Không, đại thúc, ta thực sự không nguyện ý tin tưởng, ngươi mau nói, ngươi nhanh nói cho ta một chút. Tô Thành nhìn một cái túi đầu tiểu lê, lại nhìn xem cái nhiếp cùng thiếu vũ cái kia thất lạc thần sắc, ngay sau đó liền sờ lên thiên minh đầu, nói ra, thiên minh, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Bởi vì Tô Thành cũng không hy vọng, hắn chuẩn bị thu nhập hậu cung mỹ nhân tự nhiên là Sibiu gian tế. Lúc này tiểu lê nhỏ bé hơi thấp hạ đầu, tựa như là có rất lớn nan nôn chi ẩn một dạng. Báo cáo, đại tế ti, điện lễ đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này có thân xuyên áo giáp màu xanh vệ sĩ đi vào trong điện đường, đơn dưới gối quỳ nói với đại tế ti. Tế tự sắp bắt đầu, lâu lan sắp phục sinh, mà các ngươi tội ác sẽ ở Nguyệt Nha Hồ 1000 vị trí đầu năm lam sắc dưới ánh trăng tiếp nhận công khai thẩm phán. Đại tế ti sau khi nói xong, liền nhường si áp lấy bọn hắn đi tới Nguyệt Nha Hồ bên. Nguyệt Nha Hồ bên. Lúc này Nguyệt Nha Hồ một bên đã trải qua đứng đầy ngàn vạn tên lâu lan con dân. Tất cả mọi người nghị luận ở mỹ, châu đầu ghé hai. A, đã có rất nhiều năm không cử hành qua lớn như vậy quy mô nghi thức, chỉ thấy một cái lao giả hỏi bên cạnh người trẻ tuổi. Đúng vậy a, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi hỏi lại đạo. Đúng rồi a, chuyện gì xảy ra đây, không biết a. Đám người lẫn nhau thảo luận, con mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm nữ thần tượng thần dưới đại tế ti cùng Tô Thành đám người. Thành thật một chút, không được lộn xộn, áp giải binh sĩ gặp thiếu vũ diêu đầu hoàng não, hung hăng đẩy thiên minh một thanh. Thiên minh trừng mắt một cái sau lưng binh sĩ, nói ra, ngươi đẩy cái gì đẩy a? Mới nói, chúng ta chẳng hề làm gì, nhanh thả ra chúng ta. Tiểu tử, vô dụng, hiện tại bọn hắn cái gì đều nghe không vào. Tô Thành tiếng cười nói với thiên minh chính là. Chương 521, lâu lan nguy cơ. Đại thúc, người võ công lợi hại như vậy, bọn hắn dạng này oan uổng chúng ta, vì cái gì không dứt khoát giết ra ngoài? Thiên minh ủy khuất vừa bất tức nói ra, trên mặt thật sự là viết kép nghi hoặc. Như vậy mà nói, ngược lại sẽ khiến hiểu lầm càng sâu, cái nhiếp giải thích đạo. Chúng ta tất nhiên không có làm sai, ta tin tưởng tổng sẽ có chân tướng rõ ràng thời điểm. Tô Thành vỗ vỗ thiên minh bả vai, nói ra, không cho phép nói chuyện. Một bên binh sĩ nghe được bọn hắn tự nhiên tại bản thân không coi vào đâu nói nhỏ, rất là sinh khí, liền giống lớn một tiếng. Lâu lan các con dân, đại tế ti mà nói, nhường đám người ngẩng đầu lên, hướng về pho tượng nữ thần nơi đó nhìn lại, cũng đều rối rít đáp lại, đại tế ti. Đại tế ti kích khẳng nói ra, nhiều năm trước, long hồn thất lạc, nhường lâu lan gặp phải trước đó chưa từng có tai nạn, mắt thấy sa mạc không ngừng tới gần, nuốt sống chung quanh thành trấn, lại thúc thủ vô sách, nhưng là lâu lan, đang là ở trên hoang mạc tạo dựng lên, mấy ngàn năm nay, một mực trải qua đủ loại tai nạn khảo nghiệm, lần này, tiên tổ giao phó trí tuệ lần thứ hai bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta nhìn thấu địch nhân tà ác âm mưu, đồng thời, bắt được Sibiu nhất tộc người xâm nhập, cùng hắn mấy cái đồng bọn. Đại tế ti nói xong lời này, liền giơ tay lên, chỉ Tô Thành, cái nhiếp, thiếu vũ còn có thiên minh. Bọn hắn bốn cái mặc dù trong lòng rất là bị khuất, nhưng là lại có cái gì càng dễ làm hơn pháp chứng thực bản thân đây?
Không có, vậy cũng chỉ có thể không lên tiếng.
Sibiu người xấu thấu, nghiêm trị bọn hắn, đúng, nghiêm trị bọn hắn. Gặp luôn luôn liêm minh công chính đại tế ti nói ra lời này, những cái kia lâu làng con dân cũng đều rối rít giơ lên nắm đấm hô ứng lên. Bọn hắn biết rõ, đại tế ti trạch tâm nhân hậu, sẽ không oan uổng người tốt, chẳng lẽ cái này mấy người liền là Sibiu bại hoại? Ngươi một đường trải qua gian khổ, hiện tại lại chịu đủ hiểu lầm, ngươi vì cái gì không biện giải? Chẳng lẽ có cái gì nỗi khổ sao? Tô Thành nhìn một chút bên người lệ quang lấp lóe tiểu lê, trong lòng nghĩ đạo. Tại tan giã địch nhân âm mưu đồng thời, thất lạc nhiều năm long hồn, lại một lần nữa về tới lâu lan. Làm Tô Thành đem ánh mắt chuyển rời đến đại tế ti trên người lúc. Đại tế ti đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt, trong tay cao cao bưng lấy tỷ hưu, một mực nâng đến đầu vị trí. Trong miệng lớn tiếng nói thầm, tinh thần vẫn lạc, sơn hà tối tăm, nữ thần chi lệ, hóa long trên trời, lấy lực diễm bên trong, kiếm chỉ ác vương, nhất cử cộng tường, cứu ta quốc bang. Đại tế ti ngữ khí trầm trọng mà hữu lực, biểu hiện trên mặt cũng là như vậy ngưng trọng. Tô Thành nghĩ thầm, cái này đại tế ti đem long hồn coi như chất bảo, ta nghĩ muốn lấy được cái này long hồn, nhất định trước muốn lấy được nữ nhân này. Lúc này long hồn liền được nhỏ tí hưu, đã trải qua chậm rãi dâng lên, một mực thăng lên cái kia nữ thần pho tượng đỉnh đầu, thoang cái hướng về phía trước đến nữ thần pho tượng cái chán. Nói lên nữ thần này pho tượng, chính là cái kia trước đó ánh mắt trông về phía xa thân ảnh tuyệt mỹ, đó là nàng còn nhẹ tiếng nỉ non qua một câu, nguy hiểm đang áp sát, đây là cơ hội cuối cùng. Lúc này pho tượng nữ thần dưới lâu lan con dân, cái trên mặt đều toát ra kích động thần sắc, trong miệng đều nhỏ giọng nỉ non đạo. Cái này chờ đợi đã lâu thời khắc, kích động này là người thời khắc. Lúc này, người nào dám cắt ngang điện lễ? A a a. Một tên đứng ở nữ tượng thần phía trên, phụ trách trông coi thiên minh mấy người binh sĩ truyền lại tới gọi tiếng. Các ngươi nhìn, nữ tượng thần phía trên. Một cái lao phụ nhân mà nói, nhường đại gia biến thất kinh, bốn phía loạn trốn. Là vệ trang. Lúc này cái nhiếp trước nhìn thấy vệ trang nói ra. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy vệ trang thả người nhảy lên, liền nhảy tới nữ tượng thần đỉnh đầu vị trí. Lúc này đám người một mảnh hỗn loạn, đại tế ti nhìn thấy, cầm lấy trong tay binh khí, lớn tiếng kêu đạo, bọn hắn muốn cướp đi long hồn, mau ngăn cản bọn hắn. Bảo hộ đại tế ti, bên cạnh binh sĩ thủ lĩnh dùng thân thể mình ngăn trở đại tế ti, lập tức lui về phía sau mấy bước. Bảo hộ long hồn đại tế ti lại hô một tiếng. Bởi vì đây là nàng sứ mệnh, cũng là nàng chức trách, nàng không thể trơ mắt nhìn xem long hồn bị cướp đi, không thể nhìn xem lâu lan quốc liền dạng này quốc tán nhân vong. Các binh sĩ tức khắc đều cầm vũ khí lên, có sơ tán đám người, có dọn xong trận thế. Lúc này Tô Thành sớm đã không nhẫn lại được, hắn không thể để cho vệ trang đoạt đi long hồn, như thế hắn chẳng phải là muốn rơi cái giang hồ chê cười. Đúng, còn có đại tế ti cùng tiểu lê, hắn nhất định muốn bảo vệ tốt mình muốn lấy được nữ nhân. Đừng quên còn có cái nhiếp, hắn không thể nhìn xem ngày xưa đồng môn sư đệ liền như vậy lạm sát kẻ vô tội. Mà thiếu vũ cùng thiên minh cũng muốn vì lâu lan ra một phần lực, còn bản thân công chính thanh bạch. Song phương giao chiến. Lần này đến đây, không chỉ có vệ trang, còn có công tâu cửu, ảnh nhất cùng ảnh nhị, còn có một đại đội quân thần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không nghĩ đến công tâu cửu cái gian trá tiểu nhân, dĩ nhiên trước đi qua bắt được tiểu lê. Ngươi tốt, tiểu lê, đa tạ ngươi. Không có ngươi trợ giúp, chúng ta làm sao có thể tìm tới lâu lan, ha 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 ha. Cái này cái thanh âm, nghe làm sao như vậy làm cho người chán ghét cùng buồn nôn. Lúc này tiểu lê đã bị công tâu cửu bắt được. Cái kia ảnh nhất dùng hình bóng tốc độ, bất chi bất giác đi tới đại tế ti sau lưng đưa nàng đánh ngã. Lúc này Tô Thành cùng cái nhất một đoàn người đang thiếu sát lấy làm thành một đoàn quân tần cùng dây dưa không rõ ảnh nhị, còn có cái kia thân thủ bất phàm ảnh dày. Tô Thành nghĩ thầm, hôm nay nếu không là bởi vì long hồn cùng mỹ nhân, ta làm sao sẽ để cho những cái này ra hỏa sống lâu như thế. Đại tế ti bị đánh ngã, địch nhân công bảo. Lâu lan con dân kinh thanh hét to, bốn phía chạy trốn lấy. Nguyên bản như thế ngoại đảo nguyên lâu lan, hiện tại cũng bị chiến tranh hủy, bốn phía bừa bộn, đều nhanh trở thành một vùng phế tích. Bắt sống đại tế thi, hắn đối chúng ta còn có giá trị lợi dụng, công thâu cửu đối thủ dưới binh sĩ hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia còn lại những người này đây? Thủ hạ binh lính ngay sau đó hỏi đạo. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Công thâu cửu hùng dữ nói. Lúc này quân tần đã trải qua công chiếm hơn phân nửa lâu lan, bốn phía đều là khói lửa chiến hỏa khí tức. Chỉ thấy lúc này Tô Thành mới vừa nghĩ xuất thủ, lại bị cái nhiếp ngăn cản. Tiên sinh, lần này binh tướng Tôm để cho ta tới, cũng không cần ngại thân từ động thủ. Tô Thành khẽ gật đầu, liền thối lui đến một góc nào đó, hắn ra hiệu tán thành. Bởi vì bậc này chỉ là việc nhỏ, lại là còn chưa đến hắn xuất thủ cấp độ. Bảo hộ lâu lan. Cái nhiếp giơ lên nguyên hồng kiếm cũng cao giọng hô to đạo. Đúng vào lúc này, cái nhiếp thấy được vệ trang, hắn đã không phải là bản thân hồi nhỏ sư đệ, lúc này vệ trang thật là làm đủ trò xấu. Chương 522, thanh đồng cự nhân, ma thần binh hiện thân. Chỉ thấy hắn xông lên pho tượng nữ thần đỉnh, đem nhỏ tỷ hưu giơ lên ném lập tức, lại rút ra kiếm trong tay, hung hăng đâm về pho tượng nữ thần. Một kiếm đâm xuống, pho tượng nữ thần nháy mắt vỡ tan, thạch cặn bã nát đầy đất, từ giữa không trung nhao nhao rơi xuống tới. Cái này thời điểm, cái nhiếp giơ kiếm liền xông về vệ trang, hai người thân hình tại tường đổ không ngừng lấp lóe. Lâu lan cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn vì bọn hắn tranh đấu? Vệ trang hỏi đạo. Lúc này vệ trang cùng cái nhiếp kiếm xen lẫn cùng một chỗ. Trong tay của ta kiếm tồn tại giá trị, chính là muốn ngăn cản ngươi dạng này người. Cái nhiếp kiên định trả lời. Cùng ta chiến đấu đại giới, liền là sẽ mất đi ngươi muốn bảo hộ đồ vật. Thử. Vệ trang khinh thường lạnh lùng nói ra. Cung điện một góc khác rơi. Tiểu Lê bị ảnh nhất vây chặt, nàng hai cũng giao thủ với nhau. Đang lúc cái nhiếp hất ra vệ trang, đuổi tới muốn giúp Tiểu Lê lúc, nhưng chưa từng nghĩ bị sâu sau ảnh nhị đánh lén, thoáng cái từ trên tượng đá té xuống không thấy bóng dáng. Không muốn à, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hô to một tiếng, chưa kịp tỉnh táo lại, liền đã bị Công Tâu Cửu bức sát đến nữ tượng thần bên dưới. Những cái này người giết chết bất luận tội, Công Tâu Cửu hạ lệnh. Không đường có thể lui, lúc này pho tượng nữ thần đã trải qua sụp đổ. Đang lúc Thiên Minh Thiếu Vũ kinh hoàng thời điểm, Tiểu Lê cứu bọn hắn. Chỉ thấy Tiểu Lê lôi kéo Thiên Minh cùng Thiếu Vũ tay, cùng một chỗ nhảy vào Nguyệt Nha hồ bên trong. Xa xa nhìn xem tràng cảnh này, Tô Thành tin tưởng Tiểu Lê bọn hắn không có sự tình, thế là hắn liền đi tìm kiếm cái nhiếp. Nữ tượng thần nháy mắt sụp đổ, đám người chạy trối chết, mà Tiểu Lê, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, một mực bơi lội bơi đến một cái đáy biển đảo nhỏ tự. Vặn dính xuống hồ nước thấm quần áo ướt, Thiên Minh liền không kịp chờ đợi hỏi đạo. "Tiểu Lê, ngươi thật là bọn hắn nói tới Si Vưu người nhà?" "Ta không phải," Tiểu Lê nhẹ giọng trả lời. "Vậy ngươi đến tụt cùng là người thế nào? Chẳng lẽ liền chúng ta đều không thể biết sao?" Thiếu Vũ cũng tốt kỳ truy vấn. "Đây là nữ thần giao phó ta sứ mệnh, ta cũng không nghĩ đem các ngươi cuốn vào," Tiểu Lê khó xử nói. Không được khó nhìn ra, nàng nói thực tỉnh vì Thiên Minh bọn hắn tốt. Cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ liền không có cầm chúng ta làm bằng hữu sao? Thiên Minh vẫn không hiểu, vẫn như cũ muốn hỏi cái đến tận cùng. "Đừng hỏi nữa, ta tin tưởng, Tiểu Lê làm như vậy nhất định có nàng lý do." Thiếu Vũ trở về Thiên Minh một câu, vẫn là Thiếu Vũ tương đối thành thục đạm nhạt một chút. Hắn tin tưởng Tiểu Lê khẳng định có chính nàng nan ngôn chi ẩn. "Như vậy Tiểu Lê, vệ trang, Công Tâu Cửu hao tổn tâm cơ cướp đoạt long hồn, muốn ma thần minh rốt cuộc có gì huyền cơ?" Thiếu Vũ câu câu đi thẳng vào vấn đề. "Đó là cái này phiến đại địa đã từng ngắc ngộng." Tiểu Lê nhẹ nhàng nói ra. "Cửu Thiên huyền nữ đã từng là cái này phiến đại địa thủ hộ giả, chính là nàng sáng tạo ra cái này cái mỹ lệ thế giới. Có một ngày, một khỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống, từ nay về sau, hồng thủy tràn lan, manh thu tàn phá bờ bãi, đám người mỗi ngày đều gặp phải tử vong nguy hiểm. Rốt cục, xuất hiện một cái tên là Si Vưu dũng sĩ, hắn cường tráng không biết sợ, cùng trời chống đỡ, bảo vệ đám người sinh tồn quyền lợi. Nữ thần dùng vẫn lạc tinh thần vì nắm giữ chế tạo một thanh uy lực vô cùng bảo kiếm, dựa vào cái này khiến tuyệt thế kiếm, Si Vưu lắng lại tai nạn, thủ hộ lấy mảnh này thổ địa. Nhưng mà, cường đại vũ khí, tại giao phó Si Vưu lực lượng đồng thời, cũng làm hắn nảy sinh đáng sợ dã tâm. Si Vưu biến càng ngày càng tàn bạo, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều quỳ gối ở hắn dưới chân, không để ý nữ thần khuyên can. Si Vưu chế tạo 9981 cái, có thể phá hủy tất cả thanh đồng cự nhân, tại phế tích cùng trong chu diện, có một thiếu niên như kỳ tích sống tiếp được đến. Hắn, liền là hoàng đế. Tại nữ thần chỉ dẫn cùng thần long dưới sự trợ giúp, hoàng đế chiến thắng Si Vưu, phá hủy hắn thanh đồng cự nhân, cuối cùng chỉ còn lại có một cái, liền là dùng vẫn lạc tinh thần chế tạo ma thần binh. Nữ thần minh bạch, vẫn lạc tinh thần năng lượng cường đại, có thể sáng tạo sinh cơ, cũng có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng nhân loại tham lam, thủy chung không cách nào chống cự tâm ma dụ hoặc, bởi vậy, nữ thần sắp mở ra ma thần binh chìa khóa, hóa thành long hồn, giao cho thần long. Con trai thứ 9 Tỳ Hưu thủ hộ, làm liệt diễm cùng nhiệt lệ sẽ lẫn, thần long lực lượng sẽ lần thứ 2 từ long hồn bên trong thức tỉnh, đây là long hồn lưu lại cuối cùng chỉ dẫn. Tiểu Lê thần sắc nghiêm trọng, giống như câu chuyện này cùng mình cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ một dạng. Lại nhìn đại tế ti bên kia tình huống. "Các ngươi mau dừng tay," đại tế ti quỳ trên mặt đất, song nước mắt ông nói ra. "Đây chính là long hồn. Vẫn lạc tinh thần kết tinh." Công Đâu Cửu vừa nói vừa đắc ý cười ha ha lên thích. Hiện tại hẳn là để nó biểu hiện ra nắm giữ thiên hạ lực lượng thời khắc, một bên vệ trang nói ra. "Đem nàng mang lên, nàng còn có chút tác dụng, hắc hắc." Công Đâu Cửu một tay giơ nhỏ Tỳ Hưu, một bên đối thủ dưới tần binh nói ra. "Cái này cái nàng, chính là bị bọn hắn bắt ở đại tế ti." Màn ảnh nhất chuyển, trước mắt thấy là một cái băng lãnh cửa sắt lớn, mà cánh cửa sắt này chờ đợi đại tế ti mở ra. Bởi vì chỉ có đại tế ti vân tay mới có thể mở ra cánh cửa này. Công Đâu Cửu cùng vệ trang mệnh lệnh quân tần áp lấy đại tế ti tới nơi này cái giam giữ ma thần binh địa lao. Chỉ nghe được chi chi mấy tiếng, đại môn mở ra. Công Đâu Cửu người ép đại tế ti chậm rãi đi đến. Đây chính là chém xuống ngàn vạn khỏa đầu lâu, bị xưng là trăm binh chi vương Si Vưu kiếm. Công Đâu Cửu nhìn qua nhãn tuyến một thanh cự hắc sắc kiếm, không khỏi tán thưởng đạo: "Các ngươi không thể nào khống chế nó." Đại tế ti tức giận nói ra. Đem xiềng xích buông ra, vệ trang lạnh lùng nói với Công Đâu Cửu, trên mặt hắn lúc này không có một chút điểm thần tình. Bị tỏa liên khóa lại, liền là ngàn năm bị giam giữ quái vật, cùng nó bảo vệ ngàn năm ma thần binh. Vệ trang một phát bắt được quái vật đầu, một thời gian uống cạn chung trà, liền đem ma thần binh đoạt lấy. Lúc này đáy biển trên hòn đảo, Tiểu Lê, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ vẫn đang bàn luận liên quan tới Si Vưu nhất tộc cố sự. Nguyên lai là dạng này à, quái không được lâu lan người đau như vậy hận Si Vưu nhất tộc, Si Vưu người thật đáng giận, nếu không là bởi vì hắn lòng tham không đáy, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay ma thần binh. Thiên Minh bên bực kẻ yếu nói ra. Bởi vì Thiếu Vũ cảm thấy, tất cả những thứ này đều là bái Si Vưu ban tạo, cũng không được hoàn toàn là dạng này, Si Vưu kiến tạo ma thần binh, cho cái này phiến đại địa mang đến cự lớn tai nạn, cũng cho hắn tộc nhân mang đến hủy diệt. Tiểu Lê rung lắc lắc đầu, cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Chương 523, Tiểu Lê tâm nguyện. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn gánh vác lấy tội ác tên, thủy chung sinh hoạt tại ánh nắng không cách nào soi sáng trong bóng tối, mang theo thế nhân căm hận, đang chạy vong trung độ qua một đời, bọn hắn đồng dạng cũng là trận này tàn khốc chiến tranh người bị hại. Ta làm như vậy, chính là vì tiêu trừ lâu lan cùng Si Vưu giữa hai tộc, kéo dài mấy ngàn năm khúc mắc, đây là ta tâm nguyện, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ hoàn thành. Tiểu Lê vừa nói vừa đem bàn tay hướng về phía Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, hy vọng lấy được bọn hắn duy trì. Thiếu Vũ nhìn xem Tiểu Lê, kiên định gật gật đầu, nói ra: "Ta chỉ biết rõ một việc, ngươi là chúng ta đồng bạn, với ta mà nói, lý do này cũng đã đủ rồi. Có ta Thiên Minh tại, liền có thể nhường Dương Quang phổ chiếu đại địa, chúng ta nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Một bên Thiên Minh nhìn xem Thiếu Vũ, nhìn lại Tiểu Lê, bước lên nắm đấm tự tin nói ra. Trước một giây vẫn là tràn đầy tự tin, sau một mặt Thiên Minh liền gãi gãi đầu mình, nghi hoặc hỏi đạo: "Ai, vậy chúng ta muốn làm thế nào a? Chúng ta muốn đi vào Ma Thần Minh." Tiểu Lê trả lời: "Kế hoạch không bằng hành động, đặt thành chung nhận thức ba người liền dạng này bụng trộm chạy đi Ma Thần Minh giam giữ trong địa lao. Chúng ta là ở Ma Thần Minh trong bụng nha." Nhìn xem chung quanh đen kịt có chút kinh khủng chẳng cảnh, Thiên Minh hỏi đạo: "Là?" Tiểu Lê trả lời: "Bọn hắn ba cái trên đường đi qua năm quan chém sáu tướng, bụng trộm đi vào." Lúc này Vệ Trang đang tại nhắm mắt lại luyện tập công pháp, nhưng nhìn đến chậm rãi đứng dậy đại tế thi, chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên mở ra, hầm hầm nói ra: "Muốn chạy trốn nha. Vậy thành toàn cho ngươi, liền một cước đem đại tế ti đạp xuống vách đá đi." Nhỏ Tỳ Hưu nhìn thấy, tranh thủ thời gian nhảy vào đại tế ti trong ngực. Hai người bọn họ cái thoáng cái liền rớt xuống. Đang lúc đụng vào vách núi trung ương vách đá thời điểm, chỉ cảm giác được có cái nam nhân thủ đưa nàng tiếp nhận. Dù cho còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, cũng có thể từ hắn khí tức mãnh liệt bên trong cảm giác được, người này nội lực cùng tu vi võ công, nhất định cũng tệ, không, có thể nói là đại tế ti chưa từng gặp được cao thủ. Nguyên lai người này liền là vẫn không có xuất hiện Tô Thành, cũng chỉ có hắn mới cầm giữ có như thế cường đại khinh công. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt, quả thực nhường đại tế ti đời này đều khó mà quên. Nữ thần phong ấn, thế mà hủy trên tay ta. Nghĩ tới vừa rồi phát sinh tất cả, đại tế ti không khỏi sám hối đạo: "Giờ này khắc này, ngươi lâu lan cần ngươi." Tô Thành đối đại ti mệnh nói ra, trên mặt cũng mang theo tín nhiệm cùng cổ vũ. Ẩn sâu không có thể địch nổi lực lượng, ngủ say ngàn năm, chờ đợi bị tỉnh lại, công tâu cửu cầm trong tay sớm đã lấy ra long hồn, hắn vốn là muốn nắm giữ tất cả, không nghĩ đến lại bị cái này quỷ dị ma thần binh hút một cái vào bụng bên trong. "Không, Vệ Trang đại nhân, cứu mạng a." Công tâu cửu phát ra cuối cùng nạp tiếng la. Lúc này Tô Thành cùng đại tế ti đang chạy tới trên đường. "Chúng ta tới đã quá muộn, ma thần binh đã bị khởi động." Tiểu Lê nói ra. "Ma thần binh đã bị khởi động nha." Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hỏi đạo. "Là, vậy chúng ta thế nào mới có thể ngăn cản hắn?" "Chỉ có mượn nhờ thần long lực lượng, cho nên chúng ta nhất định phải đem long hồn lấy trở về." Ba người vừa nói, bên ra tốc hướng ma thần binh nội bộ tiến đến. Bên này Tô Thành mang theo đại tế ti, đem hắn đưa đến lâu lan dưới thành, đơn giản cáo đường sau đó, Tô Thành nói ra: "Chờ ta đoạt lấy long hồn, giúp ngươi trọng trấn lâu lan thời điểm, liền là chúng ta gặp mặt thời điểm." Tô Thành khoe miệng nhỏ bé dương lên nhìn xem đại tế ti nói ra. Đại tế ti nhìn xem Tô Thành đi xa thân ảnh, trong lòng không biết làm sao, còn có như vậy một chút không bỏ cùng lưu luyến. "A." Đại tế ti lâu lan con dân nhìn thấy bình yên vô sự đại tế ti, kích động vây tới. "Còn có càng nhiều người cần muốn chúng ta." Đại tế ti nói ra. "Trung quanh biến nóng quá a." Tiểu Lê nói. "Cách long hồn càng ngày càng gần, Thiên Minh, nhanh a." Thiếu Vũ kêu đạo. "Tiểu Tâm, hỏa diễm." Tiểu Lê vội vàng nhắc nhở. Thiên Minh bị bổ nhào đến hỏa diễm nóng một chút, nhưng là bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bọn hắn xa xa nhìn lại, phía trước chính là công tâu cựu cùng long hồn, còn có cái kia đáng sợ ma thần binh. Bọn hắn lách qua, từ một cái khác con đường mòn đi vào trong mặt thất. "Ma thần binh rốt cục bị ta nắm giữ, ha 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 ha." Lúc này công tâu cựu đã là ma tính đại phát. Thiếu Vũ ánh mắt rơi vào một cái bảng máy lớn. "Nơi này chính là long hồn ở tại nha." Hắn nhỏ giọng hỏi Tiểu Lê. "Là, nơi này chính là hạch tâm phòng điều khiển, CPU kiến tạo thanh đồng cự nhân, nguyên bản chi uy lực lớn, hiện tại mượn nhờ long hồn lực lượng, hắn cơ hồ có thể phá hủy tất cả. Long hồn liền tại đằng sau, cái kia chín đạo áp trong cửa, một khi ma thần binh bị khởi động, chỉ có mượn nhờ nữ thần chi lệ lực lượng, tài năng đem long hồn lấy đi ra." Tiểu Lê giảng giải đạo. "Hay sao a Tiểu Lê, bên trong liền là cái lò lửa lớn, đi vào sẽ bị nướng ngoài cháy trong mềm." Thiên Minh nhìn thấy mới vừa rồi bị hỏa diễm nóng đến vết thương, chỉ lo lắng nói ra. "Thiên Minh, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn mạo hiểm thử một chút." Tiểu Lê ánh mắt kiên định đối Thiên Minh giảng. "Tiểu Lê một người sẽ có nguy hiểm, ta hộ tống nàng đi vào, Thiếu Vũ sao có thể yên tâm dưới nàng một cái nữ hài tử?" "Vậy ta thì sao?" Thiên Minh hỏi đạo. "Thiên Minh, mỗi lần ma thần binh phát động lúc công kích, áp trong cửa đều sẽ tràn ngập hỏa diễm, một khi chúng ta đi vào, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngăn cản công tâu cửu, nhớ kỹ, ngàn vạn." Thiếu Vũ liên tục cường điệu, cũng muốn nhờ vào đó điều tiết một chút cái này khẩn trương bầu không khí. "Ngươi xong chưa?" Thiên Minh sinh khí lại lo lắng nói ra. "Thiên Minh, ngươi là sẽ không để cho bằng hữu của mình bị thương tổn, ta tin tưởng ngươi." Thiếu Vũ tiếp tục trêu chọc đạo. "Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực." Tiểu Lê nói ra. "Ai, chúng ta muốn làm sao đi vào a?" "Ta đang suy nghĩ." Khoát nói đơn giản điểm, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh còn không nghĩ tới phương pháp tốt. "Không có việc gì, không cần sợ, ta mang Tiểu Lê." Đột nhiên sau lưng chuyển đến Tô Thành thanh âm. "Tiên sinh, đại thúc, Tô tiên sinh." Ba người nhìn thấy Tô Thành sau đó đều thất kinh, ta mới vừa đi tìm cái nhiếp, hiện tại hắn đã an toàn, ta liền chạy đến. Tô Thành không chút hoang mang nói ra. "Ân." Nhìn thấy Tô Thành chạy đến, Tiểu Lê an tâm một chút gật đầu trả lời đạo. Chương 524, cảm động Tiểu Lê. Lúc này Tô Thành cần muốn tìm hiểu một chút ma thần binh cấu tạo, dễ vào đi nhất cử cầm xuống, liền nhường Tiểu Lê giới thiệu sơ lược một chút. Tiểu Lê chỉ phía trước cơ quan văn tự trận, nói ra, những thứ này là Sibiu nhất tộc văn tự, muốn dựa theo trình tự, khiến cái kia mấy cái phù hào tiếp xúc đến những cái kia thanh đồng phù hào, môn liền có thể mở ra. Nhưng là khoảng cách như vậy, không xử lý pháp điều khiển. Cái này thế nhưng là ta lấy tay cho hay, nghe được Tiểu Lê mà nói sau, Thiên Minh đắc ý lại tự tin nói. Trái loại kém tám hàng, đệ thất bùa hảo. Tiểu Lê nói ra. Nghe Tiểu Lê hạ đạt chỉ lệnh, Thiên Minh cầm lấy hắn cơ quan cây nô đoạn, mở một con mắt, đóng chặt lại một con mắt, hết sức chăm chú nhắm chuẩn cách đó không xa cơ quan văn tự trận. Chỉ nghe được cầm một thanh âm vang lên âm thanh, liền đánh chúng cũng phá giải công tâu cửu bọn hắn thiết hạ trận pháp. Tiểu tử, thân thủ không tệ a, Thiên Minh, cảm ơn ngươi. Nghe lúc này Tô Thành cùng Tiểu Lê đều tại khen bản thân. Thiên Minh vui tươi hớn hở nói ra đây là ta ứng nên làm, các ngươi đi vào về sau nhất định phải cẩn thận một chút ta và Thiếu Vũ chờ các ngươi trở về. Sẽ, yên tâm đi, Tô Thành khẽ gật gật đầu. Tại mông lung nguyệt quang chiếu xuống, Tô Thành cùng Tiểu Lê liền cùng nhau tiến nhập ma thần binh cửa vào. Tại đi vào thời điểm, Tô Thành dùng hắc sa che lại cái kia tuấn lãng khuôn mặt, hắn biết rõ công tâu cửu cùng vệ trang nhìn thấy hắn nhất định sẽ bật người thần phục, vậy hắn anh hùng cứu mỹ nhân cố sự liền không đủ hí kịch tính, cũng không đầy đủ bao quát chúng mỹ nhân phương tâm. Các ngươi là làm sao tiến đến? Ngươi cái này thối tiểu tử là ai? Nhắm mắt lại tu luyện công tâu cửu bị hai người đột nhiên xuất hiện khiếp sợ đến, hắn kinh ngạc nói ra. Nhưng là hắn còn không có tỉnh táo lại thấy rõ Tô Thành bộ dáng, liền đang nói chuyện mấy mắt, hắn sau lưng xuất hiện một mảnh cầu gãy cùng biển lửa, mà biển lửa bên kia chính là long hồn. Long hồn! Công tâu cửu hô to một tiếng. Lúc này Tô Thành cùng Tiểu Lê đang nghĩ hướng long hồn phóng đi, lại bị công tâu cửu ngăn lại. Ngay tại lúc này, Tô Thành nhìn cách đó không xa long hồn lớn tiếng nói ra: "Các ngươi mơ tưởng, thối tiểu tử, các ngươi nghĩ phải phá hư đế quốc kế hoạch, trừ phi trường giang hoàng hà nước đổ lưu." Công tâu cửu nói ra. Lúc này Tô Thành cùng công tâu cửu bắt đầu giao thủ với nhau, chỉ thấy Tô Thành đầu tiên là hung hăng một cái lượn vòng chân, hướng công tâu cửu đá bảo. Hắn đá vị trí chính là công tâu cửu phần eo. Chỉ thấy công tâu cửu dương dương đắc ý nói với Tô Thành: "Ta nơi này thanh đồng miếng bảo hộ, ngươi không đả thương được ta." Chính đang hắn đắc ý quên hình thời điểm, Tô Thành hung hăng liền dùng long tượng bàn ngược công cho hắn hung hăng một kích, nhưng lần này, Tô Thành chỉ là sử xuất 3 phần lực đạo. Lúc này công tâu cửu đau đã là ngao ngao trực tiếp đều, lăn lộn đầy đất. "Thế nào, biết lợi hại chưa?" Tiểu Lê khinh thường nhìn nằm mà đất công tâu cửu một cái, chế rêu nói ra. Mà Tô Thành nhìn trước mắt miệng cống, trong lúc đó cự ly càng ngày càng xa. Thế là xoay người nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối sau lưng Tiểu Lê giảng đạo: "Lấy ta lực lượng, hẳn là sẽ mang ngươi nhảy qua, ta có ngươi, đi lên." Lúc này Tiểu Lê ngoan ngoãn dựa vào Tô Thành trên lưng. Trong lòng suy nghĩ, dựa vào nam nhân này vai bên cạnh, thật sự là lại an tâm lại hạnh phúc, nếu như sống sót ra ngoài, vậy ta liền lấy thân báo đáp. Lúc này biển lửa nhiệt độ càng ngày càng cao. "Tô tiên sinh, làm sao bây giờ?" "Tiểu Lê, đừng sợ, không có ta làm không được sự tình, ta đáp ứng ngươi Tiểu Lê, ta nhất định giúp ngươi đưa đến." Lúc này chạy đến cái nhiếp, cũng tiến vào ma thần binh, đi tới biển lửa cơ quan. Nhưng là chỉ thấy bị công tâu cựu sáng sớm thiết kế xong cơ quan cho kéo tới biển lửa sườn đồi phía dưới, rơi xuống. Ở nơi này khẩn yếu con đầu, nhỏ tí hưu không biết từ nơi nào chui ra, chỉ thấy nó dài ra một đôi cánh, dùng miệng cắn chặt cái nhiếp quần áo, nhường cái nhiếp trở về từ coi chết. "Đại thúc, nói xong muốn chiến đấu với nhau vẫn là, chúng ta nói xong." Tiểu Lê thấy như vậy một màn quỷ trên mặt đất khóc ồ lên. "Tất nhiên muốn cùng một chỗ không bằng cùng ngươi đồng bạn chết chúng a." Lúc này công tâu cựu một bên bỏ lên một bên mắng: "Chỉ cần ma thần binh tại một lần phát động công kích, tiểu cô nương kia cũng sẽ bị đốt thành tro, ha 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 ha." Công tâu cựu nhìn xem Tiểu Lê cùng Tô Thành xấu cười nói ra: "Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm như vậy." Tô Thành dứt khoát kiên quyết nói ra: "Ngươi có thể ngăn cản ta, vậy ngươi có thể hay không ngăn cản bọn hắn?" Công tâu cựu âm hiểm cười: "Nguyên lai là hắn phá thổ thất là nhóm, lít nha lít nhít giống Tô Thành bỏ tới. Ta nhất định muốn ngăn cản ngươi, ngươi sẽ không được như ý." Tiểu Lê trừng lớn công tâu cựu căm hận nói ra. Lúc này sát thần lằn nhóm đâu đâu cũng có, nhìn Tiểu Lê trong lòng lông Tô Tô. Tô Thành lại không có chút nào một chút phản ứng cùng hoảng sợ, bởi vì còn con này ngàn vạn đầu thằn lằn, Tô Thành căn bản cũng không có mới vừa ở trong lòng, bởi vì hắn tồn tại thần long hộ thể, làm sao sợ nho nhỏ này một chút côn trùng. Hắn tam hạ lưỡng hạ, liền bị cái kia chút cái gọi là phá thổ thất lang nhóm gắt gao, tổn thương thì tổn thương, còn có một bộ phận dọa đến lui về. "Các ngươi vọng tưởng dùng nhân loại lực lượng đối kháng ma thần binh." Nhìn thấy bản thân phá thổ thất lang nhóm hủy ở Tô Thành trong tay, công đâu cửu tức hồn hển kêu đạo. Lúc này cái nhiếp bị nhỏ tỷ hưu cửu đến, thế là hắn lại tới muốn đám Tiểu Lê cùng Tô Thành. Mặc dù hắn biết rõ, lấy Tô Thành lực lượng, hắn đến chỉ có thể thêm phiền. Nhưng là lo lắng đến bên cạnh hắn còn có Tiểu Lê phải chiếu cố, liền lại liều mạng nghĩ muốn vì chết đi đồng bạn báo thù. Cái nhiếp đang muốn đi qua thời điểm, chỉ thấy Tô Thành ôm chặt lấy công thâu cửu, muốn đem công thâu cửu kéo tới trong biển lửa, bởi vì hắn biết long tượng bàn được công, đến thời điểm thoát thân là được rồi. Thật sự là cực phẩm nhị hóa không được hai người tuyển. "Đế quốc muốn đoạt lấy ma thần binh, có quan hệ gì tới ngươi?" Công thâu cửu vừa dãy rủa một bên trào phúng nói ra. Lúc này bầu không khí ở vào một mảnh khẩn trương bên trong. Chỉ thấy công thâu cửu gọi ra Si Bưu kiếm, lập tức hướng Tô Thành đâm tới, trong miệng còn lẩm bẩm: "Chờ Si Bưu kiếm hút khô ngươi huyết dịch toàn thân, ngươi lực lượng liền toàn bộ thuộc về ta." Tô Thành tại hắn còn không có đâm tới thời điểm, liền đã sớm phát giác được, cho nên chỉ là linh mẫn trốn một chút. Công Đâu Cửu cố nhiên đáng giận, thế nhưng là hắn sớm đã thần phục với bản thân, hắn có thể mở một mặt lưới cuốn hắn không chết. "Phá hoàn ta kế hoạch, đi chết đi." Lúc này vệ trang không biết từ nơi nào xung ra, hắn vẫn nộ nói ra: "Ngươi chú định sẽ thất bại, đương tại làm vô vị vùng bây." Tô Thành vừa đánh vừa khuyên can đạo. Nhưng là lúc này vệ trang đã là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, tí ti nghe không vào một chút xíu. Chỉ thấy hắn cầm lấy kiếm trong tay, hướng Tô Thành đâm tới, hắn kiếm này mục đích không chỉ có là đánh bại đối thủ, càng nghĩ thấy rõ ràng vị này cao thủ diện mục chân thật. Chỉ thấy theo lấy mũi kiếm sát qua khuôn mặt, Tô Thành khăn lụa đã rơi xuống trên mặt đất. Chương 525, ly khai tần thời minh nguyệt, tiến về dưới cái thế giới. Vệ trang cái này mới thấy rõ ràng, một mực cứu Tiểu Lê nguyên lai liền là Tô Thành Tô tiên sinh, tức khắc sắc mặt tái nhợt, vội vàng hấp tấp. Vệ Trang rõ ràng biết rõ, lấy Tô Thành thực lực và thủ đoạn hắn, hôm nay không có giết hắn, có lẽ là xem ở ngày xưa phương diện tình cảm mở một mặt lưới, hoặc là liền là khinh thường chú ý. Vệ Trang nháy mắt quỳ trên mặt đất, liền bận bịu chắp tay trước ngực, khẩn cầu Tô Thành tha thứ bản thân hành vi. Ngươi hoàn toàn dựa vào kiếm trong tay, lại quên đi một kiện cơ bản nhất sự tình, cầm kiếm nhân tài là lực lượng chân chính nguồn suối, hôm nay tha cho ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần bước vào Lâu Lan nửa bước, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Tô Thành lạnh giọng nói ra, hắn nhàn nhạt liếc qua Vệ Trang. Lúc này Tiểu Lê thừa dịp lấy bọn hắn đánh nhau, nàng trực tiếp hướng ma thần binh đến gần. Nếu như ma thần binh bị khởi động, thiên hạ sẽ đối mặt với không thể tưởng tượng nguy cơ. Nàng muốn đi ngăn cản ma thần binh phục sinh. Tiểu Lê về quá mức, nhìn một chút Tô Thành cùng chạy đến Tiên Minh, thiếu vũ còn có cái nhiếp. Nói ra, Tô tiên sinh, ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi đã cứu ta, đời này nếu như không cách nào báo đáp, đợi đến kiếp sau, ta nhất định làm ngươi nữ nhân. Còn có đại thúc, Thiên Minh cùng thiếu vũ, một đường bồi ta đi tới, các ngươi làm được, là không khởi sự tình, hiện tại ta phải đi hoàn thành ta sứ mệnh. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, Thiên Minh thiếu vũ cùng nhau về đáp. Đây là ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, dù cho ta một người, đây cũng là chúng ta cộng đồng chiến đấu, chúng ta ước định sẽ không cải biến, nhỏ tí hưu, chúng ta xuất phát. Một lời đã định, chúng ta nói xong rồi, không cho phép chơi xấu. Thiên Minh lệ quang lấp lóe nói. Lúc này nhỏ tí hưu đã trải qua dựa sát vào nhau trên người Tô Thành, nó đầu nhẹ nhàng dán vào Tô Thành bả vai, giống như Tô Thành mới là hắn chủ nhân mở dạng, không chịu rời đi. Mọi người thấy mà lại rất là giật mình. Ta cùng ngươi cùng đi. Còn có ta và Lâu Lan chung sinh tử, cùng tồn vong. Nói chuyện là chạy đến Đại Tế Ti. Tô Thành nhìn thấy chạy đến Đại Tế Ti cùng Tiểu Lê hai cái mỹ nhân có thể cùng bản thân cùng đi, lại ngẫm lại lập tức đắc thủ long hồn, lập tức là bảo vật mỹ nhân song bội thu, thật sự là ngẫm lại đều sẽ cảm giác được thông khoái. Các ngươi nhìn, phía trên nữ hài kia, nàng không phải si vưu nhất tộc sao? Còn có cái kia gọi Tô Thành anh hùng, là hắn trưởng cứu chúng ta quốc gia. Phía dưới Lâu Lan con dân đều rối rít chỉ Tiểu Lê cùng Tô Thành nói ra. Đột nhiên, Đại Tế Ti, ngươi nhìn, nói chuyện là cái Lâu Lan binh sĩ. Chỉ thấy ma thần binh cái kia to lớn đại quái vật, nó phất phất tay cánh tay, liền đem pho tượng nữ thần đánh nát, nháy mắt như thiên băng địa liệt. Không tốt, nơi đó giam giữ chúng ta tộc nhân, nhanh đi cứu người, Đại Tế Ti lo lắng kêu đạo. Nhanh đi cứu người, nhỏ tí hưu, Tô tiên sinh, chúng ta đi. Tiểu Lê nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhỏ tí hưu nháy mắt liền bị lớn, lớn lên bộ dáng còn mười phần xoáy khí, cũng vẫn là không mất nhỏ thời điểm đáng yêu. Tô Thành cùng Tiểu Lê cưới nhỏ tí hưu, hướng ma thần binh phương hướng bay đi. Tại pho tượng nữ thần dưới phương trong địa lao. Chạy mau a, nơi này muốn sụp. Béo tướng quân hô to. Mụ mụ, ta sợ hãi. Chỉ thấy địa lao một cái trong phòng giam giữ một vị phụ nhân cùng một cái tuổi nhỏ hải tử, tiểu nam hải dọa đến trốn mụ mụ trong ngực kêu khóc. Bản tướng quân muốn lần nữa bị quốc vong thân sao? Béo tướng quân hướng phụ nhân cùng tiểu hải nhà tù phóng đi. Không phải nói nữ hải kia là si vưu nhất tộc gian tế sao? Chạy trốn một vị nữ tử hỏi trượng phu nàng. Nhưng là nàng và cái kia anh hùng, là hắn cứu chúng ta, nữ tử trượng phu trả lời. Không nghĩ đến mạo hiểm bảo hộ chúng ta lại là si vưu người, có lẽ chúng ta không nên cửu thị bọn hắn. Nữ tử sám hối nói ra. Chạy mau a. Nam tử nói ra. Chỉ thấy nhà tù sắp sụp đổ, đám người thất kinh hướng bên ngoài chạy. Cùng đi a. Béo tướng quân nói ra, hắn một thanh ôm lấy phụ nhân quăng lên hải tử. Cảm ơn ngươi, tướng quân. Phụ nhân cảm kích vội vàng nói ra. Đại gia nhanh một chút đi ra a. Đám người nhao nhao chạy ra, đại gia đã hoang mang lại may mắn. Đang chạy nhanh trong đám người, quân tần một vị binh sĩ thấy được béo tướng quân thân ảnh, nhưng nhìn đến hắn ôm lấy một vị nữ tử, có một đứa bé, nghi hoặc hỏi đạo. Tướng quân ngài. Béo tướng quân xấu hổ gãi gãi bản thân cái óc, chậm rãi nói ra hắc hắc, bọn họ là bà con xa. Lúc này Tô Thành sớm đã cùng ma thần binh bắt đầu giao thủ, hắn lần này to lớn nhất mục đích liền là thu phục ma thần binh, lấy được long hồn. Tiểu Tí Hưu, nên chúng ta, Tô Thành cưỡi nhỏ Tí Hưu, chỉ lên trước mắt quái vật khổng lồ này nói ra. Ma thần binh cái này cái si vưu người đánh tạo ra đến quái vật uy lực vẫn là rất lớn, nó miệng phun nhiệt hỏa, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Nhưng là đối với Tô Thành tới nói, hắn có thần long hộ thể, hỏa diễm nói với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ thấy hắn nháy mắt hóa thành một đầu bạch long, như chuông đồng lớn hai mắt trừng lớn ma thần binh, cự đại long trên người, phát ra làm cho người run rẩy long tức, hô hắn long vị vây một cái. Long khu bên trên long lân phát ra lạnh lẽo hàn mang. Long vị hung hăng đập trúng ma thần binh bên trên, ma thần binh tức khắc cầm vàng ngã xuống đất. Ta trời ạ, đơn giản đẹp trai ngây người. Đại Tế Ti tận phát ra sợ hãi thán phục ca ngợi. Tinh thần bất lạc, sơn hà tối tăm, nữ thần chi lệ, hóa long trên trời, lấy lực diễm bên trong, kiếm chỉ ác vương, nhất cử cộng tường, cứu ta quốc bang. Cái kia tuyệt mỹ thanh ảnh lần thứ hai ngạo nhưng mà đứng ở này xuất hiện. Quá tuyệt vời. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Lâu Lan được cứu. Đám người tiếng hoan hô nổi lên bốn phía đại thúc, chúng ta thắng lợi, Thiên Minh kích động nắm chặt cái nhiếp tay nói ra. Ai, đại thúc, vì cái gì mỗi lần ta gặp được nguy hiểm, ngươi đều sẽ đi ra bảo hộ a? Thiên Minh hỏi đạo. Đây là ta một cái phi thường trọng yếu bằng hữu, nhờ bà ta sự tình, trọng yếu bằng hữu. Vậy chúng ta muốn đi đâu a? Một cái rất xa địa phương, cái nhiếp cười cười nói. Tiểu Lê đây. Tiểu Lê. Thiếu Vũ nhìn thấy Tiểu Lê không thấy thân ảnh, liền lo lắng hỏi đạo. Thiên Minh, Thiếu Vũ, đại thúc, ta là tới cáo đừng. Tiểu Lê lúc này xuất hiện, nàng lưu luyến không rời nói ra ngươi muốn đi, vì cái gì? Cái nhiếp hỏi đạo ta đã từng coi là có thể một mình đối mặt tất cả, gặp được các ngươi sau đó, ta mới biết được, không có các ngươi trợ giúp, không có đồng bạn, ta trời pháp làm được tất cả những thứ này, Ta một mực không minh bạch, nữ thần đã trải qua đã có được thần lực lượng, vì cái gì còn sẽ rơi lệ? Hiện tại mới rốt cục lĩnh ngộ được, nước mắt bên trong đã bao hàm nhiều như vậy giá trị, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là các ngươi liều lĩnh, bồi ta kinh lịch trận này mạo hiểm, là ta sinh đánh chúng quý giá nhất hồi ức. Từ Tiểu Lê trên mặt, thấy đi ra không bỏ cùng cảm kích. Lần sau gặp gỡ lúc, các ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta, đúng không? Tiểu Lê trên mặt khẽ cười cho phép nói ra. Tiểu Lê, không muốn đi, đại tế ti, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiếu Vũ hỏi đạo. A, ta rốt cuộc hiểu rõ, Tiểu Lê, nàng liền là nữ thần chi lệ. Cái nhiên nói. Tiểu Lê mới vừa nói, lần sau gặp gỡ, là có ý gì? Chúng ta lúc nào có thể gặp lại nàng? Thiên Minh không bỏ truy vấn. Lâu Lan có một cái mỹ lệ truyền thuyết, làm trong sa mạc Nguyệt Nha hồ biến thành hình trăng tròn lúc, vô luận phân đường bao lâu, cách xa nhau bao xa người đều nhất định sẽ gặp nhau lần nữa, đại tế ti nói ra. Giờ phút này, Tiểu Lê cùng đại tế ti ánh mắt, nhao nhao len lén liếc nhìn Tô Thành. Tiểu Lê là một thiếu nữ, bất quá 13-14 tuổi. Đại tế ti chính là Lâu Lan quốc người cầm quyền, cao quý cường thế. Hai nữ cũng đã đối Tô Thành nổi lên lòng ái mộ. Dù sao, Tô Thành vừa rồi biểu hiện xuất hiện đi ra cương đại, tuyệt đối có thể đủ hấp dẫn bất luận cái gì khác giới tâm thần. Tiểu Lê, không muốn rời đi, về sau cùng ở bên cạnh ta a. Tô Thành ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Lê, nhẹ giọng nói ra. Cầu hoa tươi. Tiểu Lê khuôn mặt tức khắc hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Trên thực tế, nàng đang đợi Tô Thành giữ lại. Một khi Tô Thành giữ lại, nàng sẽ đi theo tại Tô Thành bên người. Ân. Tiểu Lê ánh mắt có chút trông tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Lê bộ dáng sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt rời về phía đại tế ti trên người, nói ra, đại tế ti, về sau cùng ở bên cạnh ta à. Cảm thụ đến Tô Thành ánh mắt sau, đại tế ti trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Nàng không nghĩ đánh, Tô Thành vậy mà sẽ đột nhiên nói ra, như vậy lớn mật mà nói. Nàng trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Dù sao, tại nội tâm của nàng, đối với Tô Thành thế nhưng là mười phần ưa thích. Nhưng là, một khi đi theo Tô Thành rời đi sau, liền mang ý nghĩa nàng sẽ ly khai Lâu Lan cổ quốc. Bất quá, vẹn vẹn chốc lát thời gian, nàng trên mặt liền mang kiên quyết cùng quyết đoán. Tốt, Tô tiên sinh. Ta về sau sẽ đi theo tại bên cạnh ngươi. Đại tế ti thanh âm êm dịu nói ra. Nàng đã trải qua nghĩ thông suốt. Lâu Lan cổ quốc trải qua hơn ngàn năm phát triển, đã trải qua phi thường thành thục, cho nên không cần nàng quan tâm. Huống chi, nàng ly khai Lâu Lan cổ quốc sau, chỉ cần một lần nữa tuyển bạt ra một vị đại tế ti liền có thể. Không không một lần nữa tuyển rút đi ra vị này đại tế ti, sẽ tiếp tục đại biểu nàng quản lý Lâu Lan cổ quốc sự tình. Nhìn trước mắt hai vị đại mỹ nhân đại tế ti cùng Tiểu Lê, đều sẽ thành bản thân nữ nhân, Tô Thành ánh mắt bên trong lóe qua một tia cực nóng. Một tháng sau, Lâu Lan cổ quốc, một trong mật thất. Tô Thành cùng chúng nữ ở nơi này trong mật thất. Cao Nguyệt, Đoan Mục Dung, Thạch Lan, Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, Mai Tam Nương, Điền Ngôn, Ngu Cơ, Niệm Đoan, Lệ Cơ, Hoa Ảnh, Liên Ý Điệ, Điền Mật, Triệu Hậu, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Lộ Ngọc, Tử Nữ, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Minh Châu Phu Nhân, Hồng Liên Công Chúa, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Nga Hoàng, Nữ Anh, Đại Tế Ti, Tiểu Lê, Hàn San, Lang Tuyết, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộ Ngọc Thiên Sơn Đồng Mỗ, Tiểu Long Nữ, Sư Kỳ Huyên. Những cái này mỹ nhân toàn bộ đều tại trong mật thất. Đồng thời, Tào Điệp Tăng, Viên Thiên Cương, Thần Điêu, Diệp Cô Thành, Thiết Đảm Thần Hầu, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, những cái này từ vị diện triệu hoán đi ra cường giả, bọn hắn nhao nhao đứng sau lưng Tô Thành, liền giống như trung thực người hầu mở dạng. Hôm nay, Tô Thành muốn rời khỏi Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, tiến về kế tiếp thế giới. Hệ thống, giúp ta mở ra một cái không gian tùy thân, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều tiến vào theo thời không trong phòng. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Ken đã trải qua trợ giúp Tô Thành, thành công mở ra không gian tùy thân, hao phí điểm tín ngưỡng 3 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 5 vạn 3008. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Sau đó, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, chúng nữ cùng Tạo Điệu Tăng đám người, toàn bộ đều tiến vào không gian tùy thân. Đương nhiên, chúng nữ cùng Tạo Điệu Tăng cũng có thể đang tùy thời từ không gian tùy thân bên trong đi ra, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đi qua Tô Thành đồng ý thông qua hệ thống, biết không gian tùy thân diệu dụng sau, Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia kỳ dị. Ken, tốc chủ đem tiến về kế tiếp thế giới, mời chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, một cái lô đen thình lình xuất hiện. Kế tiếp thế giới, ta tới. Hy vọng kế tiếp thế giới sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Thành nhỉ non một câu. Bất luận ở đâu cái thế giới, nắm giữ hệ thống Tô Thành đều sẽ quét ngang đương thời, thu phục nữ chủ. Đồng nhiên, lô đen đem Tô Thành thôn vệ. Tô Thành biến mất ở trong mật thất xin. Chương 526, Nê Bồ Tát Tiên Đoan Cha, thanh kiếm này gọi tên là gì? Cái này khiến gọi tuyệt thế hảo kiếm, đây là cha cái này sinh rèn đúc tốt nhất một thanh kiếm. Võ công kia trọng yếu đây, còn là một thanh kiếm tốt trọng yếu. Một thanh kiếm tốt, có thể lệnh không có võ công người sinh ra bá khí, cũng có thể lệnh võ lực cao cường người như hổ thêm cánh, nhưng là, người nào dùng thanh kiếm này mới là mấu chốt nhất. Vân Nhi, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, nhân giả vô địch. Nói chuyện là một cái trung niên nam tử cùng hắn niên thiếu nhi tử. Chỉ thấy tại đêm muộn tinh thần chiếu xuống, một chỗ tọa lạc tại sơn gian trong rừng trúc đúc kiếm trong phường, có một nhóm phơi bày bả vai hắn tử, đang hung đánh lây trong tay búa, thiên truy bất luyện, chỉ vì chế tạo ra cầm lấy hảo kiếm. Cái này một đám người bên trong, cũng bao quát phương mới đối thoại đám kia phụ tử, nhi tử tên là Bộ Kinh Vân, cha của hắn tên Hoắc Bộ Tiên, là trong truyền thuyết thần tộc sau đó, cũng là thiên hạ đệ nhất lưu đốc kiếm sư. Một chỗ luyện sàn nhảy bên trên, một nhóm trần trụi cánh tay tiểu hải tử đang khổ luyện lấy công phu. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến hai cái nam tử thanh âm. Thiên Hạ Hội tại Hùng Bá Bang chủ dưới sự lãnh đạo, bây giờ thanh thế to lớn, thật sự là như trời phương bên trong. Nói chuyện là thân mặc trường bào, tay cầm niệm châu tóc ngắn nam tử, người này liền là am hiểu xem bói, hiện hách nổi danh Nê Bồ Tát, có thể gọi là Hùng Bá Bang chủ thầy phong thủy. Cẩn thận nhìn lại, mới nhìn ra nguyên lai hắn hai mắt sớm đã mù. Nê Bồ Tát, cái kia ngươi là đang bản thân khen bản thân a? Toàn bộ Thiên Hạ Hội phong thủy cách cục đều do ngươi phụ trách, Thiên Hạ Hội tốt liền là ngươi tốt rồi. Chỉ thấy cách đó không xa cả người tư thế chập chững thân ảnh đi về phía trước, hắn hướng gần một nhìn, vừa lúc một cái mặt mũi thanh tú, đang mặt mày lộ vẻ cười, tay cầm một cây quạt tiểu thái giám. Người này chính là Hùng Bá thủ hạ Tâm Phúc, tên là Văn Sửu Sửu. Chỉ hy vọng như thế, người Văn Sửu Sửu chính là bang chủ trợ thủ đắc lực nhất, quả thật là một người phía dưới, vạn người phía trên. Nê Bồ Tát cười hì hì nói ra: "Lão huynh, gần đua như gần cùng nhà. Ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi, tự do tự tại." Văn Sửu Sửu vung cây quạt, hai người cùng nhau đi về phía xa xa. Bọn hắn trong miệng Hùng Bang chủ chính là người người đều biết Thiên Hạ Hội bang chủ, Hùng Bá Thiên. Người này võ công chắc tuyệt, bá khí lộ ra ngoài, giá tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạc, suy nghĩ sâu xa nghĩ xa, tâm tư cẩn thận, đối với người nào đều là có giữ lại, có thể nói là một đời tiêu hùng. Chỉ gặp hai người đi vào một chỗ đại điện. "Bang chủ đang chờ ngươi." Văn Sửu Sửu nói với Nê Bồ Tát. "Tham kiến bang chủ." "Tham kiến bang chủ." Hai người quỳ trên mặt đất, trong miệng một lời nói ra. "Ngươi đã đến, ngươi ta tương giao nhiều năm, có lẽ biết ta tính cách, ta và kiếm thánh cuộc chiến, ngươi nói một chút ta có bao nhiêu phần thắng?" Hùng Bá trên mặt yên lặng chi tình nói ra. "Lấy bang chủ hôm nay cái thế võ công, trên giang hồ bất luận là nam vô danh, vẫn là bắc kiếm thánh, chỉ sợ đều không phải là bang chủ ngươi đối thủ." Nê Bồ Tát lấy lòng cười nói ra. "Nê Bồ Tát, ngươi lúc nào học được giống như Văn Sửu Sửu nói chuyện?" Hùng Bá cười đạo. "Văn Sửu Sửu, sở dĩ có thể một mực lưu tại Hùng Bá, ý định này kín đáo lao hồ ly trước mặt, khẳng định là có hắn bản thân một bộ bản sự, nhìn mặt mà nói chuyện, có thể lên, có thể phía dưới, hống Hùng Bá rất là khai tâm." "Bang chủ, không phải ta dạy hắn nuốt mông ngợi?" Văn Sửu Sửu cười hì hì nói. "Nếu như cái này lần, ta có thể nhất cử đánh bại kiếm thánh, Hùng Bá thiên hạ liền trong tầm tay." Hùng Bá mặt tình thế bắt buộc cắn răng nói ra, thật gọi là lòng lang dạ thú, Hùng Bá nguyện vọng cùng mục tiêu, liền là nhất thống thiên hạ. "Bất quá tiểu nhân có thể nói cho bang chủ, cùng kiếm thánh một trận chiến, sợ rằng phải chờ lâu 10 năm." Nê Bồ Tát một mặt ngưng trọng ngữ khí chậm chậm nói. "A, ngươi ý tứ gì?" Hùng Bá truy vấn. "Thời cơ chưa tới à?" Nê Bồ Tát nói xong, ngay sau đó móc ra một cái quyển vẽ một vật, nói với Hùng Bá: "Bang chủ, tặng cho ngươi." "Cái này là cái gì?" Hùng Bá tiếp tới hiếu kỳ hỏi đạo. "Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, cái này hai cái ngày sinh tháng đẻ, liền là bang chủ tương lai muốn thu hai cái đồ nhi. Bọn hắn trong danh tự, một cái có gió, một cái có mây." Nê Bồ Tát ý vị thâm trường nói ra. Chỉ thấy hắn trong vẻ mặt, giống như có một tia suy tư, phản phất tại dự kiến đến cái gì muốn phát sinh một dạng. "Phong cùng vân." Hùng Bá trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn minh bạch, ngay sau đó hỏi đạo. "Gió, vốn vô hình vô tướng, không có một khắc đứng im, mây, cũng là tụ tán vô thường, phiêu miểu bất định, về phần như thế nào tìm tới phong cùng vân, giúp bang chủ đánh thiên hạ, vậy phải xem bang chủ cơ duyên và phúc phận." Nê Bồ Tát nói ra. Nê Bồ Tát sớm đã xem bói tiên tri điểm này, nhưng là tất cả những thứ này đều là vận mệnh, khó thoát kiếp nạn, khám phá không thể nói phá. "Tìm tới lại như thế nào đây?" Hùng Bá một mặt nghiêm túc hỏi đạo. "Bang chủ trên nửa sinh sẽ không đâu định nổi." Nê Bồ Tát đáp đạo. "Ta nửa đời sau như thế nào?" Hùng Bá lông mày nhướng lên, tiếp tục truy vấn. Trước tìm tới phong vân lại nói. Nê Bồ Tát không nhanh không chậm đáp đạo. Lúc này bầu không khí đã là một mảnh yên lặng, cũng là một mảnh khẩn trương kiềm chế. "Văn Sửu Sửu." Hùng Bá giật đều. "Tại, bang chủ có gì phân phó?" Văn Sửu Sửu cẩn thận từng ly từng tí trả lời đạo. "Bất luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta tìm tới phong cùng vân." Hùng Bá lúc này đã là đặt xuống quyết tâm, hắn một đời kiêu hùng, cũng không muốn bị cái này hư không bên trong phong vân bài bố. "Là." Văn Sửu Sửu ứng đạo. "Cái hộp này là từ ba tư xảo tượng làm ra, gọi là Càn Khôn Na Di Ngũ Hành Đại Bảo Hộ, phía trên cùng sở hữu 108 tổ thiên can địa chi. Bang chủ cơ trí hơn người, tâm tư cái thế, nếu như có thể đem phía trên 108 tổ thiên can địa chi ghép thành trận thế trở lại như cũ, bảo hạp tự nhiên có thể mở ra, mà bang chủ nửa đời sau phê ngôn cũng ở trong đó, đó là ta Nê Bồ Tát, tự nhiên sẽ cho bang chủ một đáp án. Hộp này phải tránh dùng cứng rắn lực cường được mở ra, nếu như dùng sức, ở đâu ba tư súng đạn liền sẽ dẫn phát bạo tạc, ngọc thạch câu phần." Nê Bồ Tát xuất ra một cái bát quái bảo hạp, đối Hùng Bá nghiêm túc nói ra, cũng lần nữa dặn dò, không thể ngông cuồng mở ra bảo hạp, bởi vì hắn biết rõ, đây là thiên ý tốt, ta Hùng Bá liền không tin mở không ra cái này cái bảo hạp. Nê Bồ Tát cái này mấy câu nói, lần thứ hai đâm chọn Hùng Bá trong lòng, nghĩ thầm bản thân bá khí một đời, sẽ không liền dạng này túi đầu trước vận mệnh. Hùng Bá trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chương 527, Nhiếp Nhân Vương VS Hùng Bá. Lúc này hình ảnh cắt đổi đến một chỗ trên đường phố, trên đường phố thật nhiều người, hướng cách đó không xa nhìn lại. Mấy bị tay cầm trường mâu, thân cưỡi ngựa trắng binh sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ gặp bọn hắn tay cầm một trương bố cáo, hướng một chỗ góc tường đi đến, đến bên tường, liền triển khai bố cáo, kề sát ở hồng sắc gạch ngói tường bách tường phía trên. Đám dân thành thị nhao nhao vây tiến lên, người đẩy ta chèn nghị thấy rõ bố cáo lên tới đáy viết thứ gì. Không muốn chặn đường, Cũng ngay, một vị đầu lĩnh binh sĩ thủ lĩnh nói ra, lại nhìn bố cáo. Bố cáo như sau: Phụng Thiên Hạ hội dụ, bình thường bố cáo liệt canh giờ bát tự Nam Đinh, nhất định phải hướng Thiên Hạ hội báo cáo, lấy nạp làm đệ tử. Nguyên lai là Thiên Hạ hội muốn mời chào đệ tử. Trang chủ, trang chủ, trang chủ, Thiên Hạ hội tìm thiếu gia canh giờ bát tự a. Một vị mang theo mũ rơm nam tử đối chính đang sở kiếm nam tử nói ra, trong tay hắn còn cầm một trường tràn ngập chữa dùng bổ câu đưa tin. Vị này sở lấy lưỡi kiếm nam tử, chính là cố sự ngay từ đầu xuất hiện Hoắc Bộ Thiên, nguyên lai hắn cũng là vị ban chủ. Kinh Vân canh giờ 12 bát tự, ngàn vạn không nên tiết lộ. Hoắc Bộ Thiên nói ra. Biết rõ, người này nói xong cũng bay người rời đi. Kinh Vân tới Hoắc Bộ Thiên một thanh giơ lên nhi tử, ôm vào trong ngực, nâng cao cao. Bộ Kinh Vân lúc này cũng là khả ái như vậy, rất là tuyển người ưa thích. Từ Hoắc Bộ Thiên trong ánh mắt có thể nhìn đi ra, con trai của hắn đối nồng đậm yêu thương, còn có lúc này bản thân thật sâu lo lắng. Tại một chỗ đại Phật dưới chân, vách đá trên đường nhỏ, có một cái khác đối phụ tử xuất hiện. Phụ thân một đầu lộn xộn tóc ăn, nhi tử con mắt sáng ngời có thần, phụ thân có nhi tử. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật. Hai tử trong miệng đọc lấy trên vách đá dựng đứng, khắc lấy cái này hai hàng chữ. Ba ba, hai câu này ý tứ gì a? Hai tử không hiểu hỏi đạo. Đầu này giang nước sông, thủy vị chưa chắc, truyền thuyết nếu như thủy vị che lại đại Phật đầu gối, trên núi lăng vân quật liền sẽ tự tiêu. Phụ thân kiên nhẫn cho nhi tử giảng giải đạo. Đây không phải là toàn bộ Nhạc Sơn chấn cho nó phủ lên sao? Hai tử tiếp tục truy vấn. Cha đều con phong nhi thật lâu rồi, bản thân ra đồng đi một đoạn a. Ba ba đối tiểu Nam Hải nói. Cái này cái tiểu Nam Hải, tên là Nhất Phong, mà cha của hắn ba ba, là người giang hồ xưng Bắc Cẩm Cùng Đao, Nhiếp Nhân Vương. Không, ta thích cha sau lưng ta, cha, chúng ta có phải hay không gặp được mụ mụ a? Nhỏ Nhất Phong ôm cha của hắn cổ, nhẹ nhàng hỏi đạo. Là ai nói cho Phong Nhi? Nhiếp Nhân Vương mắt trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng hỏi đạo. Phong Nhi đã trải qua 10 tuổi, không còn là tiểu hải tử. Nhiếp Phong giống cái nhỏ đại nhân một dạng bướng bỉnh á trả lời. Đáp ứng cha, về sau không muốn tại trước mặt ta nhấc lên mẫu thân ngươi. Nhiếp Nhân Vương tức khắc sắc mặt tái nhợt, một mặt cừu hận đối với nhi tử căn dặn đạo. Hồng Nhan Họa Thủy, tất cả nữ nhân đều không được là người tốt. Nhiếp Nhân Vương mặt không tiểu dung, biến sắc, từ từ suy nghĩ nổi lên đoạn kia trung thân khó quên chuyện cũ. Nhiếp Nhân Vương hồi ức, tại một mảnh vầng trong rừng trúc lớn, đứng đấy ba người, Hùng Bá, Nhiếp Nhân Vương, còn có hắn yêu dấu phu nhân, Nhan Doanh. Hùng Bá, ta đã quy ẩn điển viên nhiều năm, tội gì ngươi vẫn muốn dồn ép không tha? Nhiếp Nhân Vương hỏi đạo. Nam Sơn lĩnh phát hỏa lân liệt, Bắc Hải lặn sâu tuyết tẩm lạnh, ta một đời nguyện vọng liền là vậy tận thiên hạ thập đại binh khí. Ngươi nắm giữ tuyết tẩm cuồng đao liền là tội chết, Hùng Bá nói ra. Hắn xưng bá một đời, tiêu phí song thân tâm huyết, cũng phải lấy được những cái này binh khí. Tuyết tẩm cuồng đao ta đã giấu ở Thâm Sơn, hôm nay ngươi muốn đánh, ta liền lấy trúc đại đao. Nhiếp Nhân Vương lại nói thôi, liền lấy tay chém kế tiếp cây gậy trúc, giống Hùng Bá đánh tới. Lúc này Hùng Bá cũng khẳng định cũng sẽ không yếu thế, hắn cũng là cầm trong tay bằng trúc, vừa đánh vừa nói ra. Nhưng nếu do ta thắng được, tuyết tẩm cuồng đao cùng tôn phu nhân, theo ta lấy thứ nhất. Cuộc chiến hôm nay, nếu ta bại trận, hỏa lân kiếm về ngươi tất cả. Hùng Bá nói với Nhiếp Nhân Vương. Lúc này trong rừng trúc đã là mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh. Ngươi nhất định phải vì ngươi cuồng ngôn trả giá đắt, Hùng Bá hô to. Hai người tại trong rừng trúc có thể nói là nhị hổ tương tranh, tất có bại một lần. Nhiếp Nhân Vương thua trận, túi đầu không nói, bởi vì đây coi như là vô cùng sỉ nhục. Nhiếp Nhân Vương, hôm nay ngươi lấy trúc làm binh khí, chỉ coi là hiệp một, ta cho ngươi 2 năm thời gian, đến thời điểm ngươi mang theo tuyết tẩm cuồng đao đến Lăng Vân quật tìm ta, tôn phu nhân, hôm nay ta mang đi. Hùng Bá ba khí nói ra, ha 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 ha, trận trận tiếng cười truyền vào Nhiếp Nhân Vương lỗ tai, loại kia sỉ nhục cả một đời đều không biết quên. Nhiếp Nhân Vương càng không thể nào quên, là hắn phu nhân, dứt khoát bỏ xuống hắn, bỏ xuống Nhiếp Phong, cũng không quay đầu lại đi theo Hùng Bá rời đi. Ở nơi này mà cha. Nhiếp Nhân Vương lấy lại tinh thần, đối nhỏ Nhiếp Phong nói ra. Cha, ta hy vọng ngươi đem mụ mụ mang trở về. Nhiếp Phong nhìn xem Nhiếp Nhân Vương con mắt, khẩn cầu nói ra. Nhiếp Nhân Vương dàn xếp hảo nhi tử, liền đi hắn và Hùng Bá hẹn nhau tốt Nhạc Sơn đại Phật dưới quyết nhất tử chiến. Chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương cầm trong tay tuyết ẩm cùng đao. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, chỉ ngươi một người. Tuyết ẩm cùng đao Nhiếp Nhân Vương, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa quân tử, Hùng Bá nói ra. Nàng ở đâu? Nhiếp Nhân Vương hỏi đạo, nàng hiện tại quan tâm nhất cũng là mình bị cướp đi phu nhân. Doanh. Nhiếp Nhân Vương nhìn xem Hùng Bá sau lưng bản thân phu nhân kêu đạo. Đại ca, Nhiếp Phong mẫu thân Nhan Doanh mở miệng gọi đạo. Hai năm này ngươi quá được thế nào? Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đạo. Ta thật vui vẻ. Nhan Doanh khỏe miệng nhỏ bé hơi dương, đáp đạo. Nhiếp Nhân Vương, ngươi đến bây giờ còn không minh bạch. Năm đó là Nhan Doanh nguyện ý đi theo ta, cũng không phải là ta ép buộc nàng theo ta đi. Hùng Bá đắc ý ôm Nhan Doanh cánh tay nói ra. A Doanh. Nhiếp Nhân Vương gọi lấy bản thân người yêu danh tự, nhưng lại phải nhận thụ, nàng tại cựu nhân trong ngực bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi không phát giác được? Từ ngươi rời khỏi giang hồ, quy ẩn điền viên sau đó, ta cho tới bây giờ đều không cởi qua. Ta muốn nam nhân, là quát tháo phong vân chân hán tử, ta muốn mỗi cái mộ danh đến thăm viếng ngươi người, đều đồng dạng tôn kính ta. Nhan Doanh dựa vào Hùng Bá trong ngực nói ra, lúc này nàng ánh mắt chính là lạnh lùng như vậy vô tình. Ta rốt cuộc minh bạch. Lúc này Nhiếp Nhân Vương nản lòng thoái chí nhìn xem đối diện Nhan Doanh nói ra. Ha 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 ha, ta chỉ có cướp đi ngươi thích mới có thể kích phát ngươi đấu trí, ép ngươi sử xuất tuyết tẩm đao pháp tuyệt chiêu. Ta phải nói cho ngươi cái bí mật, trong 2 năm qua nàng đối ta cũng chẳng qua là một cái công cụ, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu nàng. Hùng Bá trong giọng nói mang theo trào phúng chế nhạo nói ra. Hùng Bá, ngươi quá ghê tởm. Lúc này Nhiếp Nhân Vương cũng nhịn không được nữa hùng bá như vậy quát nhục, liền mở ra Tuyết Ẩm cùng đao hướng hùng bá đâm tới, vì báo đoạt vợ mối hận.